Chương 2445, cơm một bí mật, hạ, chương 2445, cơm một bí mật, hạ. Thanh niên nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng vọt, phản phất bị đạp cái đôi mánh hổ. Lao như cái mũi. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, ngươi biết cái gì bá đạo? Ta cái này không về thương thương ra không về, thẳng tiến không lùi. Quản hắn ngàn vạn biến hóa, ta từ một thương phá đi. Tự thành thánh đến nay, thua trong tay của ta hạ yêu thánh khoảng chừng 5 vị, bằng chính là cô này vô song bá ý. Nha, ngươi lợi hại như vậy, đi như thế nào không ra vô tướng đoạn phép trận? Còn bị Thanh Câu hồ tộc lão yêu phụ chê bừa. Lão đạo giống như cười mà không phải cười. Ngươi, thanh niên tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, nhưng lại nghĩ không ra phản bác ngữ điệu. Bởi vì cái gọi là vừa không thể lâu, nhu không thể giữ, thiên địa chi đạo, âm dương tương tế. Lão đạo si nói chuyện đồng thời, khô gầy ngón tay trong hư không điểm nhẹ, đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, phản phất tại phát họa thiên địa chí lý. Những chi thương đạo, một vị cầu vừa cầu bá, thế như lôi đỉnh động bát hoang, hình như giang hải ngưng thanh quang. Nhưng lôi đỉnh dễ tuyệt, giang hải cuối cùng cạn. Những chi cương mãnh, quả thật cây không dễ, không có nước chi mình. Cương mãnh quá mức thì mất mềm dai, bá đạo quá mạnh thì hao hết thật, này không phải thương đạo, chính là đường đến chỗ chết vậy. Những lời này, chữ chữ châu ngọc, như là hồng trung đại lữ đập vào thanh niên trong lòng. Trong mắt của hắn lửa giận biến mất dần, buông thả không bị trói buộc thần sắc cũng thu liễm mấy phần, nhưng trong lòng vẫn khắc phục, cao mày nói, "Hừ, lao đầu không giống đạo sĩ, trái ngược với cái tiên sinh dạy học, nói tới nói lui đạo lý rõ ràng, liền không biết tay này bên trên công phu như thế nào." Hiển nhiên, trong lòng hắn, cái này đánh một trận chấp niệm còn là đã chiếm thượng phong. Ha ha, chỉ có tư chất, không biết đại đạo huyền cơ, cuối cùng uổng công. Lão đạo lắc đầu liên tục, tựa hồ không muốn cùng hắn động thủ. Ít nói lời vô ích, ngươi đến cùng có nên hay không chiến? Thanh niên mũi thương nâng lên, trực chỉ lão đạo. Lão đạo sĩ nhìn xem hắn bộ này đạo lý ta nghe, nhưng đỡ vẫn là phải đánh bướng bình bộ dáng, không những không buồn, ngược lại vớt dâu nợ nụ cười. Ha ha ha! Tiếng cười tại trống trải trên đồng cỏ quanh quẩn, mang theo vài phần trêu tức cùng hiểu rõ. Ngươi tiểu tử này, là ta gặp qua rất không giống yêu thánh, cùng du côn vô lại không có khác nhau. Dừng một chút, lại nói, thôi, đừng nói lão đạo không cho ngươi cơ hội, nếu ngươi có thể theo kịp ta. Lão đạo có thể cân nhắc chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Lời còn chưa dứt, lão đạo sĩ thân ảnh đã trở nên mơ hồ. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có xé rách không gian đột quang, hắn cứ như vậy tùy ý bước về phía trước một bước. Bước ra một bước, tất cả khí tức đều biến mất không thấy gì nữa, phản phất trên đời căn bản lại không tồn tại người này. Thanh niên con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn tự nghĩ thiên tư tuyệt diễm, chỉ là 1500 năm liền đã thành thánh, đoạn đường này hát vang tiến mạnh, cùng giai bên trong không có địch thủ, thành thánh về sau liền cảm giác vô địch thiên hạ, khiêu chiến các lộ cao thủ, lại chưa bao giờ từng thấy giống lão đạo quỷ dị như vậy tu sĩ. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Thanh niên sắc mặt nghiêm nghị, hắn chỉ trầm ngâm một lát, trong mắt liền lộ ra vẻ kiên định. Thử, mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định phải nhìn nhìn thủ đoạn của ngươi. Nói xong, đem trường thương khiêng trên vai, trong tay pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt hóa thành một đạo xanh biếc hào quang, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Đoạn này cảnh tượng đến nơi đây liền im bặt mà dừng, tựa hồ nhận cái gì quấy nhiễu, dẫn đến Lương Nôn ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn vô ý thức rủi rủi con mắt, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Lao đạo này cùng khiêng thương thanh niên là ai? Vì sao tại cơ mục bên trong sẽ có một đoạn như vậy hình tượng? Trong rừng trúc vặn bẹo quái vật cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Cái này một hệ liệt nghi hoặc xuất hiện ở trong lòng, thúc giục Lương Nôn đem thần thức đắm chìm trong đó, muốn truy tìm càng nhiều đáp án. Thời gian dần trôi qua, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa rõ ràng. Thiên khung ảm đạm, chọc mây buông xuống, trong không khí tràn ngập gây mùi khét lẹn cùng huyết tinh chi khí. Điều trong đất, đoàn kia tử vô số chân cụt tay đứt khâu lại mà thành huyết nhục quái vật, giờ phút này bị một cây ô chầm chầm cổ phát trường thương hung hăng xuyên qua. Thân xuống hơn phân nửa không có vào nhúc nhích thân thể, mũi thương lộ ra, thật sâu đinh nhập xuống phương cứng rắn mặt đất, đuôi thương vẫn rung động ầm ầm. Quái vật điên cuồng giãy giụa, vô số trương thống khổ gương mặt im ắng kêu gào, sền sệt máu đen từ xé rách miệng vết thương cốt cốt tuôn ra, nhuộm dần mảng lớn đất khô cằn. Nhưng mà thanh trường thương kia ẩn chứa một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi bá đạo vĩ lực, phản phất định hải thần châm mặc cho quái vật sôi trào như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát mảy may, chỉ quấy đến bùn máu văng khắp nơi, mùi tanh càng đậm. Trường thương chủ nhân, kia thân mang thanh sam nam tử, giờ phút này liền đứng tại cách đó không xa. Trên người hắn thanh sam nhiều chỗ xé rách, lộ ra dưới đáy sâu cạn không đồng nhất vết thương, có chút sâu đủ thấy xương, da thịt xoay tròn chỗ lưu lại ô chọc đỏ sẫm vết tích, hiển nhiên là bị quái vật ô hế chi lực ăn mòn. Lão đạo sĩ liền đứng tại thanh niên phía sau mấy bước xa, tay áo bồng bềnh, không nhiễm trần thế. Ánh mắt của hắn đầu tiên là tại quái vật kia trên thân dừng lại một lát, lập tức lại nhìn về phía nơi xa ảm đạm thiên cung, cau mày, phảng phất tại suy nghĩ cái gì khó giải quyết vấn đề. Ngắn ngủi yên tĩnh bị thanh niên thanh âm khàn khàn đánh vỡ. "Lão tiên sinh." Hắn mở miệng, trong thanh âm thiếu đi mấy phần trước đó trừng dương, nhiều hơn mấy phần phát ra từ phế phủ kính trọng, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ta xông xáo yêu giới nhiều năm như vậy, lớn nhỏ bí cảnh cũng đi qua không ít, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tà vật. Trên người nó kia cố đoán độc tà khí, liền xem như thánh khí đều không thể xóa đi. Lão đạo sĩ nghe xong, chậm rãi thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt. Hắn cũng không trả lời thanh niên vấn đề, mà là một mình trầm âm, ánh mắt lộ ra một tia hiếm thấy hoang mang, tự nhủ, không nên a. Không nên a. Vì cái gì yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau như thế lớn? Chẳng lẽ ta trước đó suy nghĩ đều là sai lầm? Thanh niên nghe hắn liền nói hai tiếng không nên sắc mặt càng thêm nghi hoặc, "Lão tiên sinh, ngươi là phát hiện cái gì sao?" Đạo nhân rốt cục lấy lại tinh thần, kia một tia hiếm thấy hoang mang trong nháy mắt bị ẩn tàng. Ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào thanh niên trên thân, trong mắt lại lộ ra một tia vẻ tán thành. tiểu tử ngươi biểu hiện được không tệ, có thể tại cái này ô hế tà lực ăn mòn hạ bảo trì bản tâm, càng lấy một cỗ phách tuyệt thương ý đem nó xuyên qua, ngược lại để lão đạo có chút ngoài ý muốn. Thanh niên nao nao, hắn không nghĩ tới, dọc theo con đường này đối với mình ghét bỏ không thôi lão đạo, thế mà lại còn có tán dương mình thời điểm. Thanh niên giang chống đỡ lấy thẳng lưng, nhếch miệng muốn cười, lại khiên động vết thương, đau đến tê nhất thanh. Chớ nên đắc ý. Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, có thể bởi theo lão đạo bước chân, lại bằng sức một mình đóng đinh kẻ này, tính ngươi miễn cưỡng quá quan, lão đạo có thể chỉ điểm ngươi mấy tay. Thật chứ? Thanh niên nghe vậy, trong mắt nổ bắn ra ánh sáng nóng rực, phản phất kia một thân vết thương đều không tồn tại. Tiền bối ở trên, xin nhận. Nói chuyện đồng thời, hai đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ đạo nhân trước mặt. Nhưng mà, đầu gối của hắn chưa rơi xuống đất, một cỗ nhu hòa lực vô hình đã phật đến, vững vàng nâng thân thể của hắn, để hắn vô luận như thế nào cũng bái không đi xuống. Lão đạo khoát khoát tay, không cần bái ta, lão đạo không phải ngươi chi sư, ngươi cũng không phải lão đạo chi đồ. Nơi đây gặp nhau, bất quá duyên phận cho phép. Ta tại yêu tộc sẽ không lưu lại quá lâu, có thể học được nhiều ít, liền nhìn ngộ tính của ngươi. Văn bối minh bạch. Thanh niên đứng thẳng người. Bất quá, trước đó, lão đạo ánh mắt vừa nhìn về phía kia bị đóng ở trên mặt đất huyết nhục quái vật. Hắn đi bộ đi đến, đạo bào và táo phất qua ô trọc sền sệt thì nát, lại chưa thấm nhiễm nửa phần ô bế. Thứ này, giết không chết. Lão đạo thanh âm trầm thấp. Giết không chết. Thanh niên lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh phục, ta một thương này không về ngay cả thánh giả bản nguyên đều có thể ma diệt. Nó, ma diệt chỉ là trước mắt hiện hóa hình. Lão đạo đánh gậy hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, giữa không trung lại xuất hiện một vòng vằn bèo tinh hồng. Nhìn, đây mới là nó dễ cắm dễ nơi này phương thiên địa, ngươi ở chỗ này chạm nó một lần, bất quá là đánh tan nó hình không bao lâu, nó liền sẽ tại một chỗ khác máu chiều bên trong trùng sinh. Thanh niên sắc mặt biến hóa, chiếu ngài nói như vậy, chẳng lẽ liền không có cách nào đưa nó chém giết sao? Ngược lại cũng không phải là không có, bất quá không phải hiện tại, mà là lúc sau. Về sau. Thanh niên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, giả ý của tiên sinh là phong cấm. Không tệ, lấy kết giới đưa nó cùng này phương thiên địa cách ly, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng. Bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực liền sẽ bởi vì không chiếm được bổ sung mà dần dần khô kiệt, đến lúc đó liền có thể đem nó triệt để chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thì ra là thế. Thanh niên nhẹ gật đầu, ngay sau đó vừa cười nói, lão tiên sinh, vừa vặn ta trước đó không lâu độc chế một môn trận pháp, tên là Thanh Minh Khóa Giới, đồ dùng để phong ấn vật này hẳn là dư xài. Lão đạo mỉm cười, cũng tốt, liền từ ngươi tới đi. Thanh niên không do dự, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng dưới chân đất khô cằn cắm xuống. Oeng. Ô chầm chậm cán thương bộc phát ra chói mắt bích quang, phản phất một gốc thần mục bỗng nhiên cắm rễ lại địa. Vô số đạo xanh biếc linh văn lấy cán thương làm trung tâm, như cùng sống vật cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ máu triều đất khô cằn. Linh văn những nơi đi qua, sâu trong lòng đất truyền đến trầm muộn tiếng vang, ngay sau đó vô số chồi non phá đất mà lên. Trong chớp mắt, một mảnh xanh ngắt ướt át rừng trúc chống rông xuất hiện. Mỗi một cây cự trúc đều cao tới trăm trượng, toàn thân xanh biếc như ngọc, trúc tiết rõ ràng, tản ra cổ lão mà cứng cỏi khí tức. Những trúc này khí tức tương liên, sinh sôi không ngừng, tạo thành một bức huyền ảo vô cùng trận đồ. Nguyên bản ô uế hỗn loạn khí tức bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là bảng bạc mênh mông ngất một chi khí. Tốt một cái Thanh Minh Khóa Giới đồ. Lão đạo sĩ ở bên đứng chắp tay, ánh mắt lộ ra khó được vẻ tán thành. Thanh niên nghe được khen ngợi, khoe miệng có chút dương lên, nhưng một lát sau lại cau mày nói, chỉ là cái này tiêu ma thời gian chỉ sợ muốn lấy vạn năm mà tính toán. Ở giữa như bị ngoại lực chỗ nhiễu, hoặc là kẻ này xúc tích lực lượng xông phá một tia khe hở. Không sao. Lão đạo sĩ cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua chúng quanh xanh ngắt thẳng tắp cự trúc, thiên địa vật vật, tương sinh tương khắc. Trận này đã lấy thanh trúc làm cơ sở, vậy liền lại thêm chút thủ trận chi linh đi. Hắn rũa ra khô gầy ngón tay, tùy ý hướng không trung một chiêu. Trong chốc lát, vô số phiến lá trúc từ giữa không trung rơi xuống, đánh lấy xoáy mà hướng hắn lòng bàn tay tụ đến. Lão đạo sĩ năm ngón tay đưa nắm, lòng bàn tay đạo vận lưu chuyển, như là ẩn chứa một phương hơi co lại vũ trụ tinh hà. Điểm điểm ngân mang từ hắn giữa ngón tay tiêu tán mà ra, dung nhập đoàn kia xoay tròn thúy diệp bên trong. Cong, cong, cong. Réo rắt tiếng kiếm reo liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt, mười mấy tên thân mang trắng thuần cổ áo, dáng người thẳng tắp như kiếm thân ảnh liền nhẹ nhàng trôi nổi tại lão đạo sĩ trước người. Mặt mũi của bọn hắn mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi tròng mắt ngân mang chớp động. Quanh thân tản ra thuần túy mà kiếm ý bén nhọn. Đi. Lão đạo sĩ tay háo nhẹ phẩy, những này kiếm khôi liền hóa thành mấy chục đạo trắng thuần lưu quang, lặng yên không một tiếng động dung nhập sâu trong rừng trúc. Đối lại nó bản nguyên làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, những này kiếm khôi tự sẽ cảm ứng, đến lúc đó đem hợp lực đem nó chém giết. Lão tiên sinh thủ đoạn quả nhiên thần diệu. Thanh niên tán thưởng nhất thanh, lập tức lại hỏi, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Đi đâu? Lão đạo sĩ lặp lại hắn vấn đề, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, liền đi xem một chút nơi đây đầu nguồn đi. Lão đạo cũng rất tò mò. Ta trước đó đoán được ngọn nguồn là đúng hay sai. Cảnh tượng đến đây im bặt mà dừng. Lương Luân chỉ cảm thấy thần hồn đỗng nhiên trầm xuống, kia cố nặng nề khí tức cùng trước mắt hình tượng giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa đánh tới. Cũng không lâu lắm, ý thức của hắn lại về tới thể nội. Phóng tầm mắt nhìn tới, cháy đen máu triều, tàn mát kiếm khôi hải cốt, khô cạn thổ địa. Quen thuộc rừng trúc cảnh tượng lần nữa đập vào mi mắt. Tô Duệ cùng Tô Tiểu Hồ đang đứng tại cách đó không xa, lo lắng nhìn qua hắn. Linh đạo hữu, người mới. Tựa hồ có chút thất thần, không có sao chứ? Tô Duệ hỏi. Lương Luân mắt sáng lên, đem đáy mắt kinh nghi đều thu lại, sắc mặt như thường nói, vô sự, chỉ bất quá thôi động vật này lúc, cảm ứng được cẩn chứa trong đó một tia cổ lão đạo ẩn, có chút tâm đắc thôi. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất vừa rồi kia ngắn ngủi thất thần thật chỉ là một lần bình thường cảm ngộ. Đúng rồi, Tô đạo hữu vừa rồi cũng đem pháp lực rót vào trong đó, nhưng có phát hiện gì sao? Lương Nôn nhìn như hứng hở mà hỏi thăm. Tô Duệ nhíu mày, đây chính là tiếp thân cảm thấy kỳ quái địa phương, rõ ràng vật này đã vẫn vi phạm, nhưng ta rót vào pháp lực về sau lại không có nửa điểm phản ứng, phản phất chỉ là một đoạn bình thường nhánh cây. Lương Nôn nghe xong, lộ ra một tia trầm ngâm. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay cầm mục chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh bớt, cổ pháp vẫn như cũ, phản phất vừa rồi kia đoạn kỳ diệu cảnh tượng chỉ là một trận huyễn cảnh. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, kia tuyệt không phải hư ảo. Lão đạo sĩ cùng thanh sam thanh niên đối thoại, máu chiều quái vật bị trưởng thương đóng xuyên cảnh tượng. Hết thảy đều mang khó nói lên lời chân thực cảm giác, như là vượt qua vô tận thuế nguyệt trưởng hà bắn ra mà đến tàn ảnh. Vừa mới nhìn đến cảnh tượng, hẳn là năm đó phát sinh ở chuyện nơi đây. Lương Luân ở trong lòng thầm nghĩ, kia nam tử áo xanh là mảnh này rừng trúc pháp trận bảy trận người, huyết đục quái vật chính là bị hắn tự tay phong ấn, về phần trong rừng trúc kiếm khôi thì là đạo nhân kia thủ bút. Thế mà lấy lực lượng một người liền đánh bại quái vật kia. Có như thế thực lực, tuyệt không phải hạ người vô danh. Cho dù cách xa nhau kéo dài tuế nguyệt, cũng hẳn là lưu lại danh hào mới đúng. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng hơi động, lập tức truyền âm hỏi, "Thủ linh tiền bối, ngài đối cái này thanh minh khóa giới đồ quen thuộc như thế, nhưng biết trận này sáng lập người là ai chăng?" Chương 2446, kinh biến chương 2446, kinh biến tụ linh lão giả trầm mặt một lát, kia thanh âm giản mua tại Lương Luân thức hải bên trong vang lên, mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp, "Trận này sáng lập người, xin thứ cho lão phu không thể trả lời." Lương Luân nghe xong, ánh mắt ngưng lại. Thụ linh lão giả đối thanh minh khóa giới đồ hiểu rõ như thế xâm nhập, liên phá trận cần thiết cầm một vị trí cùng thôi động bí pháp đều nhất thanh nhị sở, nếu nói không biết trận này người khai sáng là ai, thực sự khó mà khiến người tin phục. Là không biết, vẫn là không thể nói. Lương Luân lần nữa truyền âm, ngữ khí bình tĩnh không lay động, nghe không ra cảm xúc. Thức hải bên trong lần nữa lâm vào yên lặng, thụ linh lão giả như là đá chìm đáy biển, lại không đáp lại. Kia trầm mặc bản thân, liền đã là câu trả lời tốt nhất. Lương Luân trong lòng hiểu rõ, ý mắng thở dài. Hắn cùng cái này thụ linh lão giả vốn là một trận giao dịch, hai người cũng không thể nào thuộc. Rất sớm trước kia liền đã ước pháp tam trường, đối phương không muốn nói, hắn cũng vô pháp cơ bước. Thôi được. Lương Nôn trong lòng thầm thở dài nhất thanh, ngược lại lại nghĩ tới vừa rồi hình tượng. Nếu như kia thật là mấy chục vạn năm trước phát sinh ở chuyện nơi đây, như vậy hình tượng bên trong hai người hẳn là dự định trước phong ấn cái này huyết nhục quái vật chờ nó bản nguyên làm hao mòn hầu như không còn về sau, lại dùng kiếm khôi đem nó chém giết. Nhưng trong những tháng năm dài đắng đắng này, không biết xảy ra biến cố gì, dẫn đến vốn nên chém giết huyết nhục quái vật kiếm khôi phát sinh dị biến, chẳng những không có chấp hành đạo nhân nhiệm vụ, ngược lại bị quái vật khống chế, biến thành vũ khí của nó. Hai người kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước nhân vật, bọn hắn lại tới đây mục đích là cái gì? Bí cảnh trời bên ngoài cơ khóa là ai bày? Cái này một loạt vấn đề xuất hiện tại Lương Nôn trong lòng, mà chỗ có nguồn gốc vấn đề, tựa hồ cũng chỉ hướng một người. Vị kia thần bí đạo nhân, người này thực lực rõ ràng còn tại kia khiêng thương thanh niên phía trên, thanh niên đã là yêu thánh có thể để cho hắn như thế tôn kính đạo nhân, chí ít cũng là lệnh hồ bách cùng táng thiên đế cấp bậc kia thậm chí là tổ cảnh. Kết hợp với những này kiếm tu khôi lỗi, Lương Nôn trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, chỉ là cái suy đoán này không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ. Vẹn vẹn chỉ là trong lòng một cái ý niệm trong đầu, cho nên hắn cũng không thể xác định sẽ là hắn à. Lương Luân ở trong lòng tự lẩm bẩm nhất thanh, ánh mắt nóng về nơi xa xăm thiên cùng, lại có một nháy mắt thất thần. Linh đạo hữu, Tô Duệ thanh âm vang lên lần nữa. Nàng này mặt lộ vẻ vẻ ân cần, ôn nhu nói, ta nhìn đạo hữu bắt đầu từ lúc nãy cũng có chút mất hồn mất vía, phải chăng có chuyện gì khó xử? Nếu là thực sự không phá được trận này, cũng không cần miễn cưỡng, chúng ta lại thay nó pháp chính là. Lương Luân bị Tô Duệ thanh âm gọi về tâm thần, trong mắt dị sắc lóe lên liền biến mất, một lần nữa hóa thành trầm tĩnh như nước thâm thúy. Hắn khẽ lắc đầu, nét miệng lên một vòng ung dung ý cười. Tô đạo hữu quá lo lắng, linh mộ không được gì. Vừa rồi chẳng qua là có chút ý tưởng đột phát thôi. Còn phá trận. Hắn ước lượng trong tay kia đoạn nhìn như bình thường của một, cười nói, linh mộ đã tìm được phương pháp. Thoại âm rơi xuống, Lương Ngôn không cần phải nhiều lời nữa. Hai tay của hắn hư ôm cầm một hùng hậu pháp lực từ lòng bàn tay tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào trong đó. Theo pháp lực quán chú, kia đoạn ám trầm không ánh sáng cầm một đống nhiên sáng lên. Một tầng ôn nhuận ngưng thực bích quang từ trong đó bộ xuyên suốt mà ra, quang hoa lưu chuyển ở giữa. Vô số tinh mịn cổ lão phù văn tại cầm một mặt ngoài sáng tối chập chờn, tản mát ra khó nói lên lời cổ lão đạo ẩn. Ông, một cỗ vô hình ba động lấy cầm một làm trung tâm, đông nhiên khuyết tán ra đến. Gợn sóng những nơi đi qua, nguyên bản vững chắc vô cùng không gian thế mà bắt đầu bặm mẹo, chấn động. Két, giang rắc. Theo một tiếng vang dọn, tại Lương Luân cùng Tô Duệ phía trước cách đó không xa trong hư không, một đạo nhỏ xíu vết rách chống rông xuất hiện. Phong ấn đã buông lỏng, chúng ta đi. Lương Luân khẽ quát một tiếng. Không cần nhiều lời, hai người đồng thời thôi động được quang. Tô Duệ kéo lại bên cạnh Tô Tiểu Hồ, đỉnh đầu hồ tâm kính vẩy xuống nhu hòa hào quang đem hai người bao phủ, hóa thành một đạo phấn hà đột nhập không gian kẽ nước bên trong. Lương Nôn theo sát phía sau, tam sát kiếm quang vờn quanh thân, để phòng chung quanh khả năng xuất hiện dị biến. Thân ảnh của hai người không có nhập vết nước không gian về sau, kia vết rách tựa như cùng bị vô hình cự thủ phủ bình, cấp tốc lấp đầy biến mất, nguyên liệu chỉ để lại kia phiến bừa bộn máu triều đất khô cằn cùng rơi lả tả trên đất kiếm khôi hài cốt. Trong chốc lát, quang ảnh lưu chuyển, không gian điên đảo. Tô Duệ phía trước, Lương Nôn ở phía sau, hai người đều chống lên hộ thể linh quang, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, kia phiến rộng lớn xanh biếc rừng trúc đã bị bọn hắn vung ở sau, phía trước không gian xé rách, lộ ra một lỗ hổng. Hai người không do dự, đều tăng nhanh tốc độ, gần như đồng thời từ không gian kia kẽ nước bên trong bay ra. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thoát ly thanh minh khóa giới đồ trong nháy mắt, chưa thấy rõ quanh mình cảnh tượng, một cỗ cường đại uy áp như là vạn trượng như dãy núi ầm vang rơi đập. Không được. Lương Luân cùng Tô Duệ gần như đồng thời quát chói tai lên tiếng, phản ứng nhanh hơn tiềm điện. Nhưng mà, tập sát tới càng nhanh. Một mảnh mênh mông Phật quang từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, không gian im ắng chôn bụi, chỉ để lại vặn vẹo đen nhánh quy tích. Phật quang bên trong ẩn hiện tám cái vặn vẹo thống khổ khuôn mặt, im ắng kêu gào, tàn mát ra làm cho người thần hồn muốn nứt đau khổ chi ý. Đại bi Phật quang, là vô thiên Phật. Tô Duệ lớn tiếng cảnh báo, đồng thời trong tay pháp quyết gấp bóp. Hồ tâm kính tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng chấn động, từ đó bắn ra một đạo màu hồng hào quang, giữa không trung nổ tung, hóa thành vô số đóa yêu diễm hoa đảo. Những này hoa đảo vừa mới xuất hiện, liền sự quay tròn chuyển không ngừng, lẫn nhau ở giữa khí tức tương liên, trong nháy mắt hình thành một tòa hoa đảo đại trận, đem kia từ trên trời giáng xuống Phật quang một mực nâng. A, không phải nói chỉ có một người sao? Như thế nào là hai cái? Nơi xa, một cái thanh âm khàn khàn ong ong nói, một cái khác bén nhọn thanh âm kêu lên, quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao là sâu kiến một cái, cũng không phải yêu thánh, cùng nhau giết là được. Vừa dứt lời, một cái cự đại ánh mắt xuất hiện ở trên không, trong nháy mắt liền khóa chặt Lương Nôn phương vị. Sau một khắc, từ ánh mắt trong con mắt bắn ra một đạo vạn bèo không chừng quỷ dị hắc quang, vô thanh vô tức xé rách hư không, thẳng đến Lương Nôn mi tâm. Thử. Lương Nôn biết mình chúng mai phục, nhưng trong lòng cũng không hoảng hốt, tay trái phất ống tay áo một cái. Một đạo đen nhánh kiếm quang từ hắn tay áo bên trong bay ra, hướng lên phóng lên tận trời, trong nháy mắt cùng cái kia quỷ dị hắc quang đụng vào nhau. Hai đạo hắc quang lẫn nhau chôn bụi, thôn vệ, tản mát ra kinh khủng hủy diệt vận sóng, không gian xung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, vỡ vụn thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc, giữa không trung xuất hiện một cái thâm thúy vô cùng lỗ đen, bên trong ảm đạm vô quang, phản phất hết thể sáng ngời đều sẽ bị thôn vệ. A, treo ở không trung quái con ngươi hơi co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng còn không đợi nó có động tác kế tiếp, Lương Luân lại là con ngón đúng ra, mấy chục đạo hỗn độn kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng lên phóng lên tận trời, thoáng qua đã đến ánh mắt phụ cận. Không được, kia quái nhãn tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, muốn bỏ chạy, tốc độ lại là chậm một nhịp. Xoát, hỗn độn kiếm khí đâm vào ánh mắt nội bộ. Kia ánh mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, ở giữa không trung điên cuồng chuyển động, ý đồ vùng thoát khỏi kết như giỏi trong xương hỗn độn kiếm khí, mỗi một lần chuyển động đều mang theo gợn sóng không gian, bay đến phong vân biến sắc. Nhưng mà, kiếm khí như cùng sống vật, gắt gao đinh nhập nó bản nguyên hạch tâm, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hỗn độn hư vô. Ai da, giữa không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó hư không xé rách, một con khô gầy móng vuốt đống nhiên từ vết rách chỗ sâu nô ra. Ngay sau đó, một thân ảnh lạnh sinh sinh từ trong cái khe ép ra ngoài. Người này đầu chim thân người, người khoác thất thải vũ mao, chung quanh lôi vân phun trào, chính là nguy chim nhất tộc yêu thánh, Ác Điểm Báo. Sâu kiến, dám làm tổn thương ta pháp mắt, bản tọa muốn quất ngươi thần hồn, điểm thành hồn đăng, đốt đốt vào năm. Ác Điểm Báo thanh âm khàn giọng chói tai, như là giấy giáp ma sát xương khô, mỗi một chữ đều thẩm thấu lấy ngập trời oán độc cùng sát ý. Cùng lúc đó, cách đó không xa Phật quang tràn ngập, phản âm vang vọng đất trời. Ông Mani Ba Mễ Hồng. Phật quang chỗ sâu, một tôn to lớn Phật tượng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nhìn như bảo tượng trang nghiêm, kỳ thực có ba cái khuôn mặt, một trương mặt mũi hiền lành và khối không khí đoàn, một trương âm trầm xảo trá, răng nanh hoàn toàn lộ ra, một trương khóc thảm kêu rên, rơi lệ như máu. Ba cái khuôn mặt đồng thời tụng niệm lấy khác biệt kinh văn, vui vẻ, phẫn nộ, đau khổ ba loại hoàn toàn khác biệt Phật quang như là trào lên thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào Tô Duệ tâm thần cùng hộ thể hạ quang. Kỳ quái, kỳ quái. Người này rõ ràng không có thánh khí mang theo, vì sao có thể một kiếm chém bị thương Ác Điểm Báo đạo hữu? Nói chuyện chính là một trương to lớn thành mặt, lơ lửng tại giữa không trung, cau mày, phảng phất tại suy nghĩ cái này nan giải vấn đề. Còn cần nghĩ a, nhất định là ẩn giấu đi thanh khí chứ sao? Huyết Nghê phu nhân cũng hiện thân ra, che mặt yêu tiểu cười, người này sợ là đuôi theo chúng ta tiến đến muốn trong bóng tối đục nước méo cỏ, lại không nghĩ rằng chúng ta mai phục, thật sự là đáng tiếc đâu. Tốc chiến tốc thắng, chớ có lưu thủ. Nhất thanh thanh hát từ đám mây rơi xuống, như là cửu tiên tiên lại mang theo làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Chỉ gặp trên tầng mây, một người đứng chắc tay. Người này thân mang trắng thuần trường bào, không nhiễm trần thế, quanh thân vân khí lở lở, như có như không, chính là Vân Tiêu Giao. Nam Cung Lưới Đao bọn hắn động tác không chậm, nơi đây không nên ở lâu, trước giải quyết hết ngoại nhân, lại đi cùng bọn hắn tranh đoạt cuối cùng cơ duyên. Vân Đạo Hưu nói đến có lý. Huyền Kỳ Công thanh âm ong ong nhất hai, phản phất kim thạch giao minh, ngoại nhân trung quy là ngoại nhân, còn muốn đục nước béo cỏ. Thử, nghĩ hay thật, các ngươi chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, nó kia nham thạch tạo thành miệng lớn im ắng khép mở, toàn bộ gương mặt đống nhiên bật nát, hóa thành đầy trời lớn nhỏ không đều thạch quái. Những này thạch quái hình thái dữ tợn và mèo, có như nhiều chân con rết, có giống như độc nhãn cự mãng, càng có vô số răng nhọn móng sắc cỡ nhỏ thạch yêu, lít nha lít nhít, như là vỡ đê màu đen dòng lũ, gào thét nào về phía Lương Nôn cùng Tô Duệ. Cẩn thận, đây là Huyền Kỳ lão quỷ rời núi công ngàn vạn không thể để cho những cái kia thạch quái cẩn thân. Tô Duệ hướng Lương Nôn truyền âm nhắc nhở. Rời núi công a, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Lương Nôn trong mắt tinh mang lóe lên, không lùi mà tiến tới. Sáng sảng, kiếm minh liệt không, tử, bạch, ngân, hát tứ sắc kiếm hoàn ứng thanh tề xuất, ở giữa không trung lôi ra trăm ngàn đạo ngưng động như thực chất sáng chói bất kiếm. Vết kiếm xen lẫn, chớp mắt hóa thành một mặt bao trùm vạn trượng to lớn kiếm võng, trong lưới lại diễn hóa xuất khác biệt kiếm chiêu, đem những cái kia chạm mặt tới thạch quái gắt gao ngăn trở. Cong, cong, chanh, giữa không trung vang lên liên tiếp nổ đùng. Những cái kia thạch quái không thể phá vỡ, cho dù lấy Lương Nôn kiếm khí cũng không thể tùy tiện phá hủy, chỉ cần nặng bao nhiêu kiếm khí đồng thời công kích một cái thạch quái mới có thể đem chi phá hư, nếu không cũng chỉ là lao đi một chút thôi, sau đó bị xa xa bắn ra. Thân hóa ngàn vạn, mỗi một cái thạch quái đều có được thanh khí. Đây là kia thạch yêu bản mệnh thần thông sao? Lương Nôn nhíu mày, kiếm trong tay quyết lại là không ngừng. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp dưới bầu trời tứ sắc kiếm khí giăng khắp nơi, vô số thạch quái mảnh vụn bay tán loạn, song phương thần thông rằng có giữa không trùng, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Quả nhiên cũng là thánh cảnh cao thủ, học kiếm yêu thánh. Ha ha, thiếp thân nhưng chưa nghe nói qua, ẩn tàng đến rất sâu mà. Lời còn chưa dứt, nàng này thân hình đã như quỷ mị dung nhập một mảnh huyết vụ. Sau một khắc, nàng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tô Duệ phía sau, năm ngón tay như câu, thẳng móc sau lưng. Trảo phong lăng lệ, mang theo gai mũi ngay ngái, ngay cả không gian đều bị vạch ra năm đạo đỏ sẫm vết rách. Gần như đồng thời, treo cao vô thiên Phật ba mặt đủ tụ, đau khổ Phật quang hóa thành trăm ngàn con Phật thủ, tầng tầng lớp lớp chụp vào Tô Duệ đỉnh đầu hộ tâm kính. Khắc khắc. Chói tai cười quái dị từ phía tây nam truyền đến, thất thải quái điểu ác điểm báo lơ lửng đỉnh núi, bọ chim đại trường, một đầu từ lôi đỉnh hội tụ mà thành trường hà lao nhanh mà ra, như là cửu thiên lôi hà treo ngược, mang theo hủy diệt vạn vật khí tức cuồng bạo bay thẳng Tô Duệ. Một bên khác, Vân Tiêu giao tay áo nhẹ phẩy, chân trời vân khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một con tre khuất bầu trời cự trường, lòng bàn tay phủ văn lưu chuyển, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi giam cầm chi lực, vào đầu đập xuống. Bốn vị yêu thánh rất có ăn ý đồng thời xuất thủ, thừa dịp Huyền Kỳ công giữ Lương Nôn chiến đấu khoảng cách, muốn nhất cử trọng thương Tô Duệ. Duệ gì? Tô Tiểu Hồ kinh hãi muốn tuyệt. Tô Duệ sắc mặt đột nhiên bạch, hai mặt thủ địch. Nàng manh cắn đầu lưỡi, thôi động toàn bộ thanh khí, đỉnh đầu hồ tâm kính vụ vụ muôn nước, phấn hà tăng gọn, đối cứng đầy trời Phật thủ cùng vân khí cự trường. Diệt mệnh tuyến giang khắp nơi, ở trung quanh nàng sen lẫn thành bảy sắc cầu đồng cầu, ý đồ hóa giải bốn vị yêu thánh một kích toàn lực. Oeng! Phốc phốc! Đinh hai nhức góc nổ đùng cùng lưỡi dao vào thịt trầm đục gần như đồng thời băng lên. Hồ tâm kính hào quang bị Phật thủ cùng mây trưởng liên thủ trấn áp, mặt kính cách một tiếng vỡ ra một đạo tế văn. Càng chí mạng là, huyết nghe phu nhân huyết trảo cuối cùng đột phá diệt mệnh tuyến tầng tầng phòng ngự, hung hăng xé mở Tô Duệ phía sau lưng hộ thể linh quang. Năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu xuất hiện tại Tô Duệ trên lưng, yêu thánh chi huyết phun ra, kia trong máu lại mang theo một tia ánh sáng vàng sậm. Tô đạo hữu, Lương Luân khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Tô Duệ bị thương, trong lòng run lên. Nhưng mà, Huyền Kỳ công rời núi thạch quái vẫn như cũ như giỏi trong xương điên cuồng đánh thẳng vào kiếm võng, kiểm chế hắn đại bộ phận tâm thần. Ngay tại lúc này, cầm xuống nàng, Vân Tiêu giao thanh âm thanh lãnh, mang theo một cỗ trưởng không toàn cục hờ hững. Áp điểm báo giữ tận cười một tiếng, xuê hai cánh, chớp mắt văn trượng. Hồ con non tan đến qua mấy cái, thiên hồ yêu thánh ta liền chưa ăn qua, không biết hương vị có được hay không. Lời còn chưa dứt, thân hình tăng vọt mấy lần, mỏ chim đại trường, hướng phía Tô Duệ một ngụm nuốt đi. Chương 2447, núi lửa chương 2447, núi lửa tình thế nguy như trồng trứng. Lương Luân biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, giờ phút này tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên thanh kiếm quyết biến đổi. Vạn vật sinh. Theo kiếm quyết thi triển, trong vòng phương viên trăm dặm, vô luận là núi đá cỏ cây, vẫn là giang hà hồ nước, thậm chí ngay cả tràn ngập bụi bặm đều tại thời khắc này cấp tốc biến mất. Thoáng qua ở giữa, phương viên trăm dặm đã là phế tích một mảnh. Tới đối đầu đứng giữa không trung, vô số đạo mảnh như lông châu, lại cô động vô cùng màu xanh tia kiếm chống rông xuất hiện. Những này tia kiếm như là ủng có sinh mệnh nước vạn màu xanh cá bơi, ở giữa không trung giăng khắp nơi, không khác biệt, không góc chết công kích tất cả mọi người. Thứ quỷ gì? Huyền Kỳ công kinh hô nhất thanh. Sau một khắc, đầy trời thạch quái cuốn ngược mà quay về, một lần nữa ngưng tụ thành tấm tia to lớn thạch mặt. Hắn cũng không phải sợ vạn vật sinh lấy cửu khiếu thạch yêu cường hành thể chất, hoàn toàn có thể ngạnh kháng một kiếm này chiêu. Nhưng vấn đề là, đi theo bên cạnh mình vật chứa không cách nào phòng ngự. Giờ này khắc này, tại hắn trên thai phải đứng đấy một chất pháp nam tử, đúng là hắn từ trong tộc tỉ mỉ chọn lựa hậu bối, tên là Thạch Giám Trước. Vạn vật sinh mặc dù uy hiếp không được thánh nhân, nhưng này ước vạn đạo màu xanh tia kiếm vô cùng bất nhập, chỉ cần có một đạo rơi vào Thạch Giám Trước trên thân, không chết cũng muốn trọng thương. Vật chứa một khi có việc, huyền linh nguyên sát ăn mòn bản nguyên thanh khí, hắn ở chỗ này sẽ nửa bước khó đi, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Huyền Kỳ công thân là sống không biết nhiều ít vạn năm láo quái vật, nào dám bước lên loại này phong hiểm. Lúc này đình chỉ tiến công, thôi động pháp lực tại Thạch Giám Trước chúng quanh ngưng tụ ra thật dày phòng ngự kết giới, bảo đảm làm được vạn vô nhất thất. Đáng chết. Áp điểm báo chim đồng bên trong hung quang bạo phát, nhưng cũng không chút do dự từ bỏ tiếp tục tấn công, hai cánh bỗng nhiên khép lại, tím đen lôi quang hình thành một cái cự đại lôi cầu, đem mình cùng một sắc mặt trắng bệch thiếu nữ bao ở trong đó. Màu xanh tia kiếm đâm vào lôi cầu bên trên, phát ra dày đặc bạo hưởng. Hừ. Huyết nghe phu nhân hóa thành một sợi máu khói, trong chớp nhoáng cuốn lấy bên cạnh cô gái trẻ tuổi, huyết quang tăng gọn, ngạnh sinh sinh tại kiếm trong khí hải chống ra một mảnh huyết sắc lĩnh vực. Bảo vệ vật chứa. Vân Tiêu giao thanh âm trầm thấp. Đỉnh đầu hắn vân khí cự trưởng trong nháy mắt phân hóa, hóa thành tầng tầng lớp lớp mây mạn, đem sắc mặt trắng bệnh Vân Miểu hộ ở trong đó. Kia đau khổ Phật quang cũng đông nhiên co vào, Phật trưởng chống ra, đem một sợi râu trắng bệnh lão giả giữ tại lòng bàn tay. Nguyên bản lôi đỉnh vạn quân thế công, bởi vì bất thình lình nhằm vào vật chứa không khác biệt tập sát mà đống nhiên gián đoạn. Năm vị yêu thánh đồng thời từ bỏ công kích, ngược lại bảo vệ mình vật chứa. Cơ hội. Lương Luân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt đã đến Tô Duệ bên cạnh. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, một phát bắt được Tô Duệ cánh tay, đồng thời dùng đột quang quấn lấy vẫn chưa hết sợ hãi Tô Tiểu Hồ, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Muốn đi. Vân Tiêu giao ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tầng tầng mây mạn cùng tia kiếm, trong nháy mắt khóa chặt ba người. Sau một khắc, ba người sau lưng hư không đống nhiên sụp đổ. Một con từ mây trôi ngưng tụ thành cự trưởng lặng yên không một tiếng động hiện hiện, trong lòng bàn tay phủ văn lưu chuyển, mang theo phong cấm vạn vật tĩnh mịch chi lực, đập thẳng Lương Nôn hậu tâm. Một trường này tới không có dấu hiệu nào, phản phất chống giống mà sinh, ngay cả kia bị xé nứt gợn sóng không gian đều trễ nửa hơi mới nhộn nhạo lên. Cẩn thận phía sau. Tô Duệ thanh quát nhất thanh. Nàng liều mạng bên trên máu me đầm địa vết thương, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc kết động một cái cổ lão mà phức tạp ấn quyết, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập đỉnh đầu kia che kín vết rách hồ tâm trong kính. Ngàn cấp hoa đảo trướng, lên. Ông. Hồ tâm kính hào quang đống nhiên đại phóng, vô số đạo màu hồng phấn lưu quang như là nổ tung sao trời, trong nháy mắt tràn ngập ra, hóa thành một mảnh vô biên vô hạn, tựa như ảo mộng màu hồng hoa đảo trướng khí. Cái này trướng khí ẩn chứa mê ly điên đảo, rối loạn không gian kỳ dị lực lượng. Vừa mới xuất hiện, liền đem vương viên mấy trăm dặm không gian triệt để bao phủ. Phấn trong sương mù, vô số hoa đảo cánh tung bay xoay tròn, mỗi một phiến đều chiết xạ khác biệt quang ảnh, chồng chất, khó phân thật giả. Mây trôi ngưng tụ thành cự trường ầm vang rơi xuống, lại bị mảnh này hoa đảo trướng ngăn trở, như là châu đất xuống biển, chỉ kích thích một mảnh càng thêm nồng đậm màu hồng gợn sóng. Phúc. Tại thụ thương trạng thái cưỡng ép thi triển bí thuật, Tô Duệ sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Lương Luân biết tình thế nguy cấp, không dám dừng lại, bỗng nhiên một lát, đem độn quang tôi động đến cực hạn, mang theo Tô Duệ cùng Tô Tiểu Hồ hướng nơi xa mau chóng đuổi theo, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Hô trướng. Vân Tiêu giao tiếng hét phẫn nộ xa xa truyền đến, mang theo vài phần không cam lòng. Sau nửa canh giờ, bí cảnh chỗ sâu, hai vệt độn quang song song phi hành, tốc độ cực nhanh. Đến nơi đây đã tiếp cận bí cảnh khu vực hạch tâm, phía dưới là khó có thể tưởng tượng rộng lớn chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vạn Tiên Sơn loan như quỳ xuống đất cự thú lưng, liên miên chập trùng, tầng tầng lớp lớp trải hướng cuối tầm mắt. Dãy núi ở giữa, là nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy, cổ lão cự mục che trời mà đứng, từng cục dây leo như cự mãng quấn quanh, trong không khí tràn ngập nồng đậm đến tan không ra có cây thanh khí cùng một loại nguồn gốc từ tuyên cổ hoang man khí tức. Phiến thiên địa này, tính đến đáng sợ, cũng lớn đến làm người sợ hãi. Lương Luân không dám chút nào dừng lại, độn quang đè ép ngọn cây cực nhanh. Khô khủng. Bên cạnh, Tô Duệ ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lương Luân lườm nàng một chút, chỉ gặp phía sau lưng năm đạo sâu đủ thấy xương vết cào ra thịt xoay tròn, máu tươi đã xem cung trang của nàng thẩm thấu hơn phân nửa. Tô đạo hữu, ngươi không sao chứ? Lương Luân hỏi. Tô Duệ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, xà yêu kia luyện huyết thuật bá đạo phi phàm, ta nhất thời vô ý lấy nàng đạo, chỉ có thể dùng linh hồn khí tạm thời băng phong một bộ phận kinh mạch, mặc dù tạm thời không ngại, nhưng thực lực chỉ sợ muốn có chút mất giá. Lương Luân gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, vẫn còn dáng chống đỡ nói lời nói, không khỏi nhíu mày, chớ có lại hao tổn tâm thần, nắm chặt chữa thương mới là đúng lý. Nơi đây hung hiểm không rõ, còn cần ngươi khôi phục thực lực. Tô Duệ nghe vậy, khẽ bước cằm, không nói nữa. Nàng nhắm hai mắt, thể nội yêu lực lưu chuyển, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt phấn hạ, đưa nàng cùng Tô Tiểu Hồ cùng nhau bao phủ ở bên trong, hình thành một cái không ngừng hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí quan kén. Phía sau lưng kia năm đạo giữ tận xoay tròn, sâu đủ thấy xương vết cào, tại phấn hà lưu chuyển ở dưới, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ miệng lại, dì ra ám kim huyết dịch cũng dần dần ngừng lại. Thừa dịp Tô Duệ chữa thương, Lương Luân lơ lửng giữa không trung, thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán, cảnh giác quét mắt chung quanh rừng rậm. Phiến rừng rậm này thần bí mà thâm thúy, phản phất mỗi một phiến lá cây trong bóng tối đều ẩn núp lấy không biết nguy hiểm. Tô Duệ mặc dù từ từ nhắm hai mắt, tâm thần nhưng lại chưa hoàn toàn chìm vào trong lúc chữa thương. Mới kia nghìn cân treo sợi tóc tuyệt cảnh, ngũ thánh liên thủ vây giết, nếu không phải bên cạnh cái này cái nam nhân, hậu quả khó mà lường được. Tại kia trong tuyệt cảnh, hắn không chỉ có không có vứt xuống mình, còn đã sáng tạo ra sinh cơ duy nhất. Suy nghĩ đến tận đây, Tô Duệ nhịn không được có chút mở ra một tuyến tầm mắt, ánh mắt lặng yên rơi ở bên cạnh đạo thân ảnh kia bên trên. Lúc này Lương Luân chính ngưng thần cảnh giới, bên mặt hình dáng tại pha tạp bóng cây hạ hiện đến mức dị thường kiên nghị. Kia thâm thúy đôi mắt sắc bén như ưng, không ngừng quét mắt phía dưới mênh mông lâm hải, quanh thân tuy không kinh thiên động địa thánh khí uy áp, lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững trầm ổn khí độ. Một loại không khỏi an tâm cảm giác, lặng yên nổi lên Tô Duệ trong lòng. Dương trúc phá trận như thế, yêu thánh vây quét cũng là như thế. Phản phất vô luận lâm vào loại nào tuyệt cảnh, bên cạnh cái này cái nam nhân tổng có biện pháp giải quyết. Tại việc này bước sát cơ thượng cổ bí cảnh bên trong, có một người như vậy sóng vai mà đi, lại để cho nàng vị này nhìn quen sóng gió yêu thánh, cũng cảm nhận được một tia chưa bao giờ có an tâm. Tâm hồ bên trong đẩy ra một tia dị dạng gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị nàng cưỡng ép đè xuống. Tô Duệ thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào, một lần nữa đóng lại hai mắt, đem toàn bộ tâm thần chìm vào trong lúc chữa thương, phấn hà tốc độ lưu chuyển lại thêm nhanh thêm mấy phần. Lương Luân phát giác được bên cạnh quang kén khí tức biến hóa rất nhỏ, chỉ coi là Tô Duệ toàn lực chữa thương bố trí, cũng không để ở trong lòng, vẫn như cũ toàn bộ tinh thần để phòng chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cứ như vậy qua một khắc đồng hồ tả hữu, Tô Duệ chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Nàng vết thương trên người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, khí tức cũng cùng trước đó không có quá lớn khác biệt, chỉ là đôi mắt chỗ sâu hơi có một tia vẻ mệt mỏi. Như thế nào? Lương Luân hỏi. Trong lúc đội vã vận công chữa thương, không có khả năng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Hiện tại ta, đại khái chỉ có khoảng 7/10 chiến lực. Tô Duệ trầm ngâm nói. Bảy thành. Không tệ, bị bốn thánh bây công, còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục, Thanh Khâu hổ tộc bí pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo hữu quá khen. Tô Duệ nở nụ cười xinh đẹp. Người kia mê chướng chi thuật có thể vây khốn bọn hắn bao lâu? Lương Luân lại hỏi. Tô Duệ thu hồi tiểu dung, trầm ngâm nói, ta ngàn cấp hoa đảo chướng mặc dù là lấy bản mệnh tinh huyết tôi động, mà lại ngưng tụ ta mấy ngàn năm khổ tu, nhưng cũng ngăn không được bọn hắn năm người liên thủ quá lâu. Ta đoán chừng, nhất hơn nửa canh giờ liền sẽ bị bọn hắn xâm phá. nửa canh giờ. Nói đúng là, bọn hắn hiện tại đã đang trên đường tới rồi. Lương Ngôn cau mày. Không tệ, ta mê chướng có ngắn ngủi truy tung năng lực, ta có thể cảm giác được, bọn hắn chính lấy tốc độ cực nhanh truy sau lưng chúng ta. Lương Ngôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm ngưng như nước. Hắn đã sớm nhìn ra cựu trọng trong phụ bộ bất hòa, vốn định thừa dịp hai phe tranh đấu lúc đục nước béo cò, nghĩ cách cứu viện Hùng Nguyệt Nhi đồng thời cũng tranh một chuyến nơi đầy cơ duyên. Lại không nghĩ rằng, năm vị yêu thánh căn bản không cho hắn cơ hội này, như thế dây dưa không ngớt, xem ra là quyết tâm muốn trước đem bọn hắn hai cái này ngoại nhân diệt trừ. Khó giải quyết ta. Lương Ngôn thầm than trong lòng nhất thanh, trong tay pháp quyết vừa bấm, lần nữa thôi động đột quang. Hai người sóng vai phi hành, thời gian im ắng trôi qua, phía dưới rộng lớn rừng rậm nguyên thủy cùng liên miên chập trùng cự sơn phi tốc rút lui. Ước chừng hai canh giờ về sau. Vang, long. Nhất thanh ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang, phản phất từ đại địa chỗ sâu nhất truyền đến, lại như trên chín tầng trời nổ tung. Toàn bộ bí cảnh không gian cũng vì đó kịch liệt rung động. Lương Luân Phi nhanh thân hình bỗng nhiên dừng lại, đột quang lơ lửng giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Tô Duệ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh nghi. Còn không chờ bọn họ có phản ứng, một cỗ nồng đậm linh khí đã từ đằng xa trào lên mà đến, phản phất biển cả triều tịch, vô biên vô hạn. Tô Duệ ngưng thần cảm ứng một lát, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, cái này, đây không phải phổ thông linh khí, cái này so linh khí nồng đậm gấp trăm lần. Cùng ta trước đó hấp thu những cái kia có cùng nguồn gốc. Lương Luân hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một lát, quả quyết nói, đi, ta thay cái phương hướng. Ngươi muốn hướng linh khí này triều tịch đầu nguồn đi. Không tệ. Nơi đó, khả năng có không biết phong hiểm, lấy chúng ta tình huống hiện tại chỉ sợ không đủ để ứng đối. Tô Duệ cao mày nói, ta muốn chính là phong hiểm. Lương Ngôn mỉm cười, phong hiểm càng lớn, cơ duyên cũng lại càng lớn, chúng ta hướng có cơ duyên địa phương đi, càng có cơ hội trốn qua trận này truy sát. Tô Duệ thân là yêu thánh, kiến thức đương nhiên không kém, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch trong đó có thiếu. Linh khí này triều tịch động tĩnh to lớn như thế, chỉ cần là thân ở bí cảnh bên trong tu sĩ không có cảm giác không đến giống Nam Cung lưỡi đao chi lưu, khẳng định cũng tại hướng linh khí triều tịch đầu nguồn tiến đến. Càng nhiều người trang diện liền càng hỗn loạn. Cựu trọng phủ cũng không phải là bền chắc như thép, tại cơ duyên trước mặt, mỗi người đều có tư tâm, đến lúc đó bọn hắn liền có cơ hội thoát buồn ngủ. Linh đạo hưu nói có lý. Tô Duệ gật đầu cười nói. Hai người đều không do dự, lập tức cải biến phương hướng, hướng linh khí triều tịch đầu nguồn mau chóng đuổi theo. Cứ như vậy lại phi độn chừng nửa cách giờ. Từ xa nhìn lại, tại cuối tầm mắt, một tòa khó có thể tưởng tượng to lớn cự vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, độ cao viễn siêu chúng quanh tất cả dãy núi mấy lần không chỉ. Kia là một tòa cự đại đến không cách nào hình dung núi lửa. Núi này giống như trèo chống thiên địa thần trụ, nguy nga đứng vững, xuyên thẳng biển mây, ngọn núi toàn thân bảy biện ra màu đỏ sẫm chạch, phản phất động lại ước vạn năm dung nham cùng vết máu. Giờ này khắc này, từ miệng núi lửa bên trong, chính có khó có thể dùng tính toán kim sắc linh tuyết dâng lên mà ra. Toàn bộ miệng núi lửa như cùng một cái phun ra ánh sáng thần thánh và nóng cự phếu lớn, vô tận kim tuyết bị một cổ phái nhiên cự lực đẩy hướng không trung, sau đó lại chậm rãi bay xuống, hóa thành kim sắc dòng nhỏ, hướng chạy bốn phương tám hướng. Tô Duệ kinh ngạc nhìn qua tòa kia chống trời cự nhạc, trong mắt lướt qua một tia khó có thể tin kinh ngạc. Đây chính là linh khí triều tịch đầu nguồn a, không thể tưởng tượng nổi. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, tại vừa rồi trong rừng trúc, vẹn vẹn chỉ hấp thu một chút kim sắc linh tuyết liền để nàng vị này thánh cảnh đại yêu đỉnh trệ nhiều năm tu vi, hiếm thấy sinh ra một tia bông lòng dấu hiệu. Tia cỗ tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng pháp lực, càng có thể trực tiếp tẩm bổ tráng đại tu sĩ căn bản nhất chân linh bản nguyên. Mà trước mắt cái này ngọn núi lửa phun ra kim sắc linh tuyết, nào chỉ là rừng trúc và lần, đơn giản như thiên hà ngược lại tả, đại dương mênh mông phong túng, khó mà lường được bàng bạc tinh thuần chi lực hóa thành đầy trời kim tuyết. Quần quân không tuyệt tuôn ra miệng núi lửa, phảng phất muốn đem phiến tiên địa này đều lấp đầy. Nếu có thể tại đầu nguồn thỏa thích thu nạp, tu vi của nàng, nàng chân linh, đem nhảy lên tới cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi. Nghĩ tới đây, dù là trầm ổn như Tô Duệ, trong mắt cũng lộ ra một tia màu nhiệt huyết. Linh đạo hữu, như thế cơ duyên vạn năm có gặp, thiếp thân tu luyện nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua bảo địa như thế, ta hai người cắt không thể thác thất lương cơ. Tô Duệ thanh nhâm bởi vì kích động mà mang tới một tia không dễ dàng phát giác thanh nhâm rung động. Lương Ngôn không có trả lời. Cùng Tô Duệ so sánh, hắn lộ ra càng bình tĩnh hơn. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn cũng không tại kia ngọn núi lửa bên trên dừng lại, mà là rơi vào núi lửa chung quanh. Dùng cái này núi làm trung tâm, phương viên 3000 dặm bên trong, nở đầy một loại kỳ dị đóa hoa. Liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi biển hoa, cùng núi lửa dâng trào kim sắc linh tuyết tương hỗ chiếu rọi, tạo thành một bức tráng lệ tuyệt luân bức tranh. Chương 2448, phụ lục chương 2448, phụ lục Lương Luân lộ ra một tia cảnh giác, cũng không có mang theo Tô Duệ lập tức bay hướng núi lửa, mà là rìm độn quan xuống, mang theo hai người rơi xuống biển hoa bên dưới. Dưới chân là xốp ướt át đất đen, một cỗ hỗn hợp có hương hoa mùi thơm ngào ngạt khí tức đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh nhìn không thấy bờ kim sắc biển hoa. Những đóa hoa này hình thái kỳ dị, cánh hoa dài nhỏ như tơ, có chút quan xoắn, nụ hoa bên trong có kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, cả vùng biển hoa theo như có như không hơi gió khẽ đung đưa, tản mát ra yên tĩnh mà thần bí vầng sáng. Lương Luân lông mày cau lại, bằng vào lịch duyệt của hắn, lại chưa hề tại bất luận cái gì điện tịch hoặc kinh lịch bên trong gặp qua như thế kỳ dị linh hoa. Tô đạo hữu, ngươi nhưng nhận biết hoa này? Lương Luân hỏi. Tô Duệ tiến lên một bước, ngưng thần nhìn kỹ. Một lát sau, nàng lắc đầu nói, kỳ quái, hoa này không phải vàng không phải ngọc, cũng không phải có cây tinh phách biến thành, cất dấu trong đó khí tức, lại để cho ta suy nghĩ không thấu. Bằng vào ta chi lịch duyệt, còn chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị chi hoa. Lương Luân nghe vậy, ánh mắt càng thêm trầm ngưng. Tô Duệ thân là yêu thánh, tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, lại cũng không biết hoa này lai lịch, đủ thấy quỷ dị. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp biển hoa vô biên vô hạn, một mực lan tràn đến nơi xa tòa kia phun ra kim sắc linh tuyết dưới chân núi lửa. Muốn tiếp cận kia linh khí dâng trào đầu nguồn, mảnh này thần bí biển hoa là phải qua đường. Ngay tại Lương Luân ngưng thần quan sát thời khắc, bên cạnh Tô Duệ bỗng nhiên biến sắc. "Bọn hắn tới." Tô Duệ hoảng sợ nói. "Cái gì?" Lương Luân trong lòng run lên, cơ hồ tại Tô Duệ lên tiếng cảnh báo đồng thời, đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, hướng phía sau lan tràn mà đi. Quả nhiên, tại thần thức cuối cùng, năng cỗ hung lệ cường hành khí tức, như là năm viên thiêu đốt sao băng, chính bằng tốc độ kinh người xé rách trường không, hướng lấy bọn hắn vị trí chạy nhanh đến. "Tới nhanh như vậy?" Lương Luân sắc mặt tâm trầm. Hắn cảm giác mình còn là xem thường yêu thánh, thánh cảnh cường giả thực lực không thể coi thường. Trước đó đã bại lộ vạn vật sinh kia năm yêu nhất định có đề phòng, nếu như lại bị bọn hắn đuổi kịp, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Linh đạo hữu, đàn sói vây quanh, chúng ta đã không có đường lui. Tô Duệ trầm giọng nói, đi, tiến biển hoa. Lương Luân không có nửa câu nói nhảm, lúc này thôi động đột quang, chiêu hoa trên biển không mau chóng đuổi theo. Tô Duệ theo sát phía sau, dùng đột quang cuốn Tô Tiểu Hổ, đồng dạng bay vào biển hoa. Và anh, ngay tại hai người tới biển hoa trên không trong nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung áp lực không có dấu hiệu nào xuất hiện lên đỉnh đầu, phảng phất có vô hình cự thủ từ cửu thiên đè xuống. Đột quang như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, căn bản không thể nào chống cự. Lương Luân thậm chí không kịp phản ứng, cả người liền như thiên thạch hướng phía dưới gấp rơi. Chuyện gì xảy ra? Lương Luân chấn động trong lòng, khóe mắt liếc qua quét về phía cánh, chỉ gặp Tô Duệ đồng dạng sắc mặt đột biến, hộ thể hào quang băng tán, cùng Tô Tiểu Hổ cùng nhau rơi xuống dưới. Ầm, ầm. Hai người đập tầm ầm rơi vào xốp đất đen bên trên, đánh cánh hoa bay tán loạn. Lương Luân cấp tốc xoay người mà lên, không lo được quanh thân khí huyết sôi trào, trước tiên thôi động thần thức hướng bốn phía quét tới. Cái này tìm đòi, trong lòng trầm hơn. Tiêu Minh ngông như biển thần thức, giờ phút này lại như hám vũng bùn. Đừng nói bao trùm ngàn dặm, chính là bên ngoài trăm trượng đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh cái bóng mơ hồ. Lúc trước có thể xa xa nhìn thấy trống trời núi lửa, giờ phút này đã biến mất trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có khắp không bờ bến kim sắc biển hoa. Gió nhẹ lướt qua, dài nhỏ quen xoắn cánh hoa khẽ đung đưa, nụ hoa bên trong lưu chuyển đạm kim quang mang sáng tối chập chờn, trong yên tĩnh lộ ra khó nói lên lời quỷ dị. Nơi đây có lớn của quái. Tô Duệ sắc mặt nghiêm túc, trở tay đem chưa tỉnh hồn Tô Tiểu Hồ hộ tại sau lưng, ánh mắt cảnh giác quét mắt mảnh này tĩnh mịch biển hoa. Lương Luân ánh mắt ngưng lại, chậm rãi hướng về phía trước. Túc hạ xốp đất đen mang theo hơi nhuận ý lạnh, bốn phía tính đến lạ thường, chỉ có cánh hoa ma sát nhỏ bé tiếng xào xạc. Nhưng mà, ngay tại hắn bước ra bước thứ ba sát na, ông một cố khó nói lên lời thác loạn cảm giác đống nhiên đánh tới. Lương Luân cảm thấy khó chịu, phản phất lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh vòng xoáy bên trong, trong lòng mãnh kinh, đội vàng thôi động pháp lực giữ vững lục thân, cái này mới chậm rãi thong thả lại sức. Hắn trong lòng kinh nghi, chợt có cảm giác, ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp bên trái vài cọng cao cỡ nửa người kim sắc dị hoa, dài nhỏ con xoắn cánh hoa lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, nụ hoa trung kim chỉ riêng tăng gọn, chợt lại bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, khô héo, cuối cùng hóa thành cho bụi. Toàn bộ thịnh suy quá trình, tại ngắn ngủi một hơi ở giữa liền đã đi đến. Đây là thời gian. Lương Luân rốt cục kịp phản ứng, trong lòng kịch chấn. Bốn phía tràn ngập vầng sáng, lại là thời gian pháp tắc chi lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Duệ, chỉ gặp Tô Duệ chính cau mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một gốc dị hoa, sắc mặt kinh nghi bất định. Ta nhớ ra rồi. Nàng đống nhiên hoảng sợ nói, dây lát hoa. Đây là dây lát hoa. Lương Luân trong lòng hơi động, lập tức hỏi, Tô đạo hữu, ngươi biết hoa này lai lịch? Tô Duệ đống nhiên chuyển hướng Lương Luân, sắc mặt nghiêm túc, ta chưa bao giờ thấy qua hoa này, nhưng ở chúng ta Thanh Khâu hồ tộc cổ xưa nhất trong điện tịch có linh tinh ghi chép. Truyền thuyết hoa này sinh tại thời gian kẽ nước, mở tạc ở giữa, chính là ngàn năm dây lát. Nơi ở, thời gian pháp tắc băng loạn vô tự, chính là đại hung tuyệt địa. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, không nên a. Hoa này sớm đã tuyệt tích tại thái cổ hồng hoang, qua nhiều năm như vậy từ chưa hiện thế, làm sao lại tại dạng này một cái không biết tên bí cảnh bên trong. Phản phất để ấn chứng lời của nàng, phía trước cách đó không xa, một mảnh vặn vẹo quang ảnh đột nhiên hiện hiện. Quang ảnh bên trong, thời gian rối loạn, cảnh tượng kỳ quái. Thì ra là thế. Lương Luân trong lòng hiểu rõ. Chắc không được vừa rồi tại bên ngoài không có nhìn ra mảy may dị dạng, nguyên chỗ này thời gian sớm đã rối loạn, bọn hắn vừa mới nhìn đến có thể là mấy vạn năm trước thậm chí là mấy chục vạn năm trước cảnh tượng. Trong biển hoa bên ngoài, rõ ràng chính là hai thế giới. Dạng này cũng tốt, thần thức nhận hạn chế không chỉ là chúng ta hai cái. Tại cái này vùng biển hoa bên trong càng có cơ hội vứt bỏ bọn hắn. Lương Luân trầm giọng nói. Ừ, điều này cũng đúng. Tô Duệ gật gật đầu. Đi thôi, đây hết thảy đầu nguồn đều tại kia tòa trong núi lửa. Chỉ cần đến nơi đó, tất cả câu đố đều có thể giải khai. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, không có dừng lại, bước nhanh chân chiêu hoa biển sâu trôi đi đến. Hắn phía trước, Tô Duệ che chở Tô Tiểu Hồ ở phía sau, ba người đạp trên xốp hơi lạnh đất đen, tại chập chờn kim sắt trong bụi hoa cẩn thận ghé qua. Bởi vì không cách nào sử dụng đột quang, thần thức cũng bị áp chế tại trăm trượng bên trong, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Đi về phía trước khoảng mấy chục dặm, quanh mình đã tinh đến đáng sợ, chỉ có cánh hoa theo gió ma sát nhỏ bé tiếng xào xạc. Hai người đều là giữ im lặng, thần thức cảnh giác quan sát bốn phía. Nhưng vào lúc này, một cỗ gió nhẹ không có dấu hiệu nào phất qua biển hoa. Cái này gió lúc đầu cực nhẹ cực đu, mang theo như có như không hương hoa, những nơi đi qua cánh hoa khẽ đung đưa, nụ hoa bên trong lưu chuyển nhạt kim quang hoa cũng theo đó sáng tắt. Nhưng mà, đương cỗ này hơi gió thổi qua Lương Nôn cùng Tô Duệ bên người lúc, dị biến nảy sinh. một cỗ cường đại không gian chi lực đột nhiên bộc phát, phản phất có một thanh vô hình chi nhận xẹt qua không gian xung quanh. Suy suy suy, chói tai xé vải tiếng vang lên. Hai người bên cạnh không gian như là yếu ớt chả giấy, bị ngạnh sinh sinh cắt đứt ra trăm ngàn đạo răng khắp nơi đen nhánh vết rách. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kinh khủng hấp lực từ vết rách chỗ sâu tuôn trào ra, như là vô hình cự thủ, phân biệt chiếm lấy Lương Nôn cùng Tô Duệ. Không được, Lương Nôn con ngươi đột nhiên co lại. Thế này sao lại là gió? Rõ ràng là không gian loạn lưu. Trong cơ thể hắn kiếm ý bừng bừng phân chấn, thử, hất hai màu kiếm quang trong nháy mắt tấu thể mà ra, ý đồ chặt đứt kia vô hình không gian hút nhiếp chi lực. Nhưng mà, trung quanh không gian loạn lưu chia làm thiên ti và lũ, từ bốn phương tám hướng của tới, trong lúc nhất thời không cách nào toàn bộ chặn trừ. Lương Nôn cảm giác mình giống như là bị đầu nhập vào một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, mà Tô Duệ cùng Tô Tiểu Hột thì bị một cỗ khác hoàn toàn khác biệt hấp lực kéo hướng hoàn toàn tương phản vết nứt không gian. Ánh mắt đang vặn vẹo không gian bên trong trở nên bắt đầu mơ hồ, lẫn nhau thân ảnh phi tốc kéo xa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Duệ bỗng nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Từ nàng tay áo bên trong bay ra một cây dây đỏ, xuyên thẳng qua hư không, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Lương Nôn trước mặt. A! Lương Nôn trong lòng hơi động, cũng không ngăn cản. Sau một khắc, căn này dây đỏ liền quấn ở trên cổ tay của hắn. Trở về, Tô Duệ lệ quát một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp. Một cỗ kỳ dị lực lượng dọc theo dây đỏ truyền lại mà đến, Lương Nôn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thế mà không nhìn chung quanh hỗn loạn không gian loạn lưu, hướng phía dây đỏ dẫn dắt phương hướng bay đi. Không gian quang ảnh cấp tốc cuốn ngược. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Lương Nôn cùng Tô Duệ nặng nề mà rơi vào cùng một mảnh xốp đất đen bên trên, khoảng cách bất quá vài thước xa. Tô Tiểu Hồ thì bị Tô Duệ một mực hộ tại sau lưng, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng bình yên vô sự. Trung quanh không gian loạn lưu như là thủy triều xuống cấp tốc tiêu tán, bị xé nứt không gian kẽ nứt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Lương Nôn túi đầu xem xét, trên cổ tay kia xóa ôn lương dây đỏ dị thường bắt mắt, một chỗ khác chính quấn quanh ở Tô Duệ tiêm bạch dương ngón tay. Tô Duệ sóng mắt khẽ nhúc nhích, hình như có gợn sóng đẩy ra, chợt đầu ngón tay vừa thu lại, dây đỏ như linh xà đột nhiên trượt xuống, ẩn vào trong tay áo, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Trên mặt nàng đã khôi phục lại bình tĩnh, thanh âm réo rắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác dị dạng. Đây là ta Thanh Khâu Hồ tộc bí bảo cùng lễ dây thường mạng liên kết phụ tặng ngàn trượng không gian, cũng có thể dẫn dắt hai đầu người đoàn tụ. Lương Nôn cảm thụ được cổ tay lưu lại hơi lạnh xúc cảm, trong lòng nghiêm nghị. Mới kia cố không gian chi lực vô cùng hỗn loạn, nếu không phải cái này dây đỏ dẫn dắt, hai người chỉ sợ đã bị tách ra. Hắn khẽ bước cằm, trầm giọng nói, may mắn mà có Tô đạo hữu. Không nghĩ tới kia quái phong có thể chia cắt không gian, nếu không phải đạo hữu viện thủ kịp thời, người ta chỉ sợ đã đi xa. Tô Duệ cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Lương Nôn ánh mắt đảo qua bốn phía kim sắc biển hoa, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Nơi đây hung hiểm biển siêu đằng trước, không chỉ có ẩn chứa thời gian pháp tắc dây lát hoa, còn có cái này ẩn chứa không gian chi lực quái phong. Ta nhìn đằng sau còn sẽ có càng hung hiểm địa phương, người ta cần treo lên 12 phần tinh thần, tuyệt đối không thể chủ quan. Đạo hữu nói cực phải. Tô Duệ gật gật đầu. Hai người hơi chút điều tức, liền lại lần nữa lên đường. Lần này bọn hắn sóng vai mà đi, giữa lẫn nhau khoảng cách bất quá 3 bước, bước chân cũng làm chậm lại một chút, để phòng kia đột nhiên xuất hiện quái phong. Càng đi xâm nhập, quái phong xuất hiện tần suất lại càng lớn, có đôi khi đồng thời xuất hiện 2 cỗ, ở giữa không trung đánh lấy xoáy. Có vết xe đổ, Lương Nôn bọn người 10 phần cẩn thận, chỉ cần kia quái phong tiến vào thần thức phạm vi bên trong, lập tức liền sớm tránh né, cũng không có tái xuất loạn gì. Cứ như vậy lại đi thời gian đốt một nén hương. Lương Nôn bỗng nhiên lông mày cao lại, dừng chân lại, bấm niệm pháp quyết thôi diễn một lát. Ừm, nơi đây lại có như thế thuần túy âm dương đạo vận. Hắn nhắm hai mắt, thần niệm như tơ như sợi, lần theo kia trong cõi u minh cảm ứng tìm kiếm. Một lát sau, đông nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía biển hoa chỗ sâu nào đó cái phương vị. Bên này đi. Lương Nôn thấp giọng nói. Tô Duệ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp thần sắc hắn chắc chắn, cũng không hỏi nhiều, che chở Tô Tiểu Hồ theo sát phía sau. Ba người tại chập trần kim sắc trong biển hoa ghé qua vài dặm, chung quanh quái phong càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa tương đối khoáng đạt đất trống. Trung ương đất trống đứng lặng lấy một tòa tế đàn hẹn 3 trượng phương biên, toàn thân ôn nhuận như ngọc, mặt đá bên trên khắc đầy sớm đã mơ hồ không rõ cổ lao đường vân, lộ ra một cỗ tang thương khí tức. Làm người ta chú ý nhất là lơ lửng tại tế đàn bên trên một tấm bùa chú. Nay phù chất liệu kỳ lạ, giống như lưu động chi thủy, phù trên mặt phù văn từ hai đạo thuần túy đến cực điểm khí tức phát hỏa mà thành. Một đạo chí dương chí cương, huy hoàng như liệt nhật, một đạo chí âm chí nhu, yếu ớt như hàn nguyệt. Hai đạo khí tức như cùng sống vật, tại phù lục bên trong bốn lượn lưu chuyển, lẫn nhau truy đuổi quấn quanh, đầu đôi tương liên, sinh sôi không ngừng. Cái này là nhân tộc đạo gia phù lục. Tô Duệ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, tại yêu tộc bí cảnh bên trong, thế mà lại xuất hiện như thế cổ lão nhân tộc phù lục, mà lại bùa này bên trong ẩn chứa lực lượng, ngay cả nàng đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Lương Luân không nói gì, mà là lặng lặng mà nhìn xem tờ phù lục này. Hắn từng tại Đạo Minh ba đại động thiên một trong huyền linh động thiên đợi qua. Huyền Linh Động Thiên nghiên cứu đạo âm dương, hắn tại tàng kinh các thấm vào mấy năm, bởi vậy đối cái này âm dương đạo pháp cũng có mấy phần hiểu rõ. Trước mắt tờ phù lục này, mượn nhờ âm dương lưu chuyển tạo thành cường đại phong ấn chi lực, rõ ràng là một trường phong ấn thần phù. Đùa này phẩm cấp cực cao, chỉ sợ cũng trong rừng trúc vị kia đạo tay của người bút. Hắn tại sao muốn ở chỗ này lưu lại một trường phong cấm thần phù, chẳng lẽ là vì phong ấn cái gì sao? Nghĩ tới đây, Lương Luân vô ý thức nhìn về phía núi lửa phương hướng, trong lòng có một tia lo lắng âm thầm. Ngay tại hắn âm thầm trầm ngâm thời điểm, Tô Duệ bỗng nhiên mở miệng nói, "Linh đạo hữu, này phù không phải bình thường, giá trị vượt qua thánh bảo. ngươi tại nhân tộc đợi qua, không bằng liền từ ngươi thu cất đi. Lương Luân nghe xong, lắc đầu, cũng không có thu lấy phù lục ý tứ. Nơi đây quỷ dị, đùa này giống như là một loại nào đó phong ấn, tùy tiện đem nó gỡ xuống, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Lương Luân thản nhiên nói, đạo hữu lời nói không phải không có lý, chỉ là như thế dị bảo lại không thể biến thành của mình, quả thực có chút đáng tiếc. Tô Duệ thở dài, không đáng tiếc. Lương Luân bỗng nhiên cười một tiếng, trong mắt tinh mang lưu chuyển, ta nghĩ chúng ta một vị bỏ chạy cũng không phải biện pháp, nơi đây phong cảnh cực dài, không bằng ở chỗ này chờ một đợi sau lưng bằng hữu. Tô Duệ chỗ nào nghe không hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, lúc này biến sắc, cả kinh nói, ngươi muốn ở chỗ này chặn đánh bọn hắn năm cái. Chương 2449, âm dương chương 2449, âm dương không tệ. Lương Luân khẽ gật đầu. Tô Duệ mắt phượng trợn lên, miệng thơm khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Điên cuồng. Nam nhân trước mắt này quá điên cuồng. Ở chỗ này chặn đánh bọn hắn năm cái. Linh Ngạo Hữu, ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì. Tô Duệ sắc mặt nghiêm túc, không nói đến ta phụ tổn thương. Liền xem như lúc toàn thịnh, người ta liên thủ, muốn nuôi cứng năm vị yêu thánh, đó cũng là si tâm vọng tưởng, tuyệt không nửa phần phần thắng. Cái này, đây rõ ràng là đường đến chỗ chết. Đường đến chỗ chết. Lương Luân chậm rãi xoay người, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu, Tô đạo hữu, ngươi ta một đường bốn ba, chỉ lo đảm mệnh, nhưng có nghĩ qua, bọn hắn năm người vì sao có thể tụ tập cùng một chỗ, lại vì sao có thể tại rừng trúc bên ngoài, như thế tinh chuẩn phục kích người ta. Tô Duệ nao nao. Nàng vừa rồi chỉ lo chữa thương thoát khốn, rất nhiều chuyện chưa kịp nghĩ lại, lúc này bị Lương Luân hỏi một chút, trong lòng không khỏi đông nhiên nhảy một cái. Đúng a, mỗi người tiến vào bí cảnh vị trí đều là ngẫu nhiên, bọn hắn năm cái vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy một lần nữa tụ tập? Lại nói cái rừng trúc kia, ngăn cách trong ngoài, từ thành thiên địa, ngay cả thần thức đều không thể xuyên thấu, bọn hắn lại là như thế nào biết được vị trí của mình, sớm bên ngoài mai phục đâu? Ý của ngươi là? Tô Duệ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Rất rõ ràng, bọn hắn có đặc thù bí thuật, cho dù tại cái này bí cảnh bên trong cũng có thể định vị truy tung. Lương Luân thần sắc chắc chắn, ánh mắt rơi vào Tô Duệ trên mặt, Tô đạo hữu thân là trăm sông minh yêu thánh, chắc hẳn cùng cựu trọng phủ nhiều lần giao thủ qua, không ngại suy nghĩ kỹ một chút, kia năm yêu bên trong, ai có bản sự này? Tô Duệ nghe xong, sắc mặt trầm xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đồng nhiên, trong mắt nàng tinh mang lóe lên, quát khẽ nói, ác điểm báo. Nhất định là này tặng. Ác điểm báo. Không tệ. Tô Duệ hai mắt nhắm lại, nguy chim nhất tộc. Truyền thuyết bọn hắn có một môn bí truyền chi thuật tên là Linh Tê, dẫn có thể tại thần không biết quỷ không hay ở giữa, đem một tia cực gần nấp linh tê ấn ký loại vào mục tiêu khí tức bên trong, màng liên kết phủ tạng thiên sơn và thủy, cũng có thể truy tung quá chặt. Nay thuật cực kỳ quỷ bí âm độc, chúng chiêu người cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Lương Luân gật gật đầu, cái này là được rồi. Mới các ngươi tại bí cảnh cửa vào giằng co, kia quái điều nhất định là thừa dịp loạn đem ấn ký loại ở trên thân thể ngươi. Nếu không, bọn hắn tuyệt không có khả năng sớm mai phục, càng không khả năng một mực truy sau lưng chúng ta. Chỉ cần cái này ấn ký chưa trừ diện, chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vùng không thoát cái này nằm con chó điên. Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ hướng tế đàn trên không, tấm kia tản ra âm dương đạo ẩn cổ phủ. Một vị bỏ chạy, sẽ chỉ bị bọn hắn truy sát đến chết. Thà rằng như vậy, không bằng lợi dụng nơi đây nơi hiểm yếu cùng bọn hắn đấu một trận. Tô Duệ nghe xong, vẫn như cũng là cho mày, có thể. Nhưng chúng ta chỉ có hai người, coi như ngươi có thể lợi dụng tờ phù lục này, cũng không thể nào là bọn hắn năm người đối thủ a. Lương Luân mỉm cười, Linh Mô từ đầu đến cuối đều không có nói qua muốn đối phó bọn hắn năm người, ta muốn đối phó chỉ có ác điểm báo. Chỉ đối phó ác điểm báo. Nhưng bọn hắn năm người sẽ không tách ra. Nói được nửa câu, Tô Duệ đột nhiên tỉnh ngộ lại, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Lương Luân. Chỉ gặp cái sau đôi mắt sáng tỏ, giống như vì sao trên trời, lại để cho nàng thân thể mềm mại khẽ run lên. Điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi. Tô Duệ tự lẩm bẩm, xuất hiện một nháy mắt thất thần. Nhưng rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, sắc mặt kiên định nói, "Tốt, đã Ninh đạo hữu có dạng này quyết đoán, ta liền bồi ngươi đánh cược một lần." Sau nửa canh giờ, nam đạo khí tức cường đại từ trong biển hoa ghé qua mà đến, tiến vào tế đàn ảnh hưởng phạm vi. Vân Tiêu giao áo trắng phần phật, đi đầu mà đứng, sau lưng theo sát lấy nguy chim ác điểm báo. Quái thai. Ác điểm báo chim đồng đột nhiên co lại, hai cánh nôn nóng đập, linh tê ấn ký rõ ràng ở đây, người như thế nào hư không tiêu thất. Thử, sợ là dùng cái gì ẩn tàng khí tức thủ đoạn nhỏ. Không nóng nảy, chỉ cần đạo hữu linh tê ấn ký vẫn còn, bọn hắn liền chắp cánh khó thoát. Huyết Nghê phu nhân lạnh lùng nói. Đều do cái kia đáng chết nam cung lưới đao, thế mà dẫn ngoại nhân tiến vào cái này phúc địa, cho chúng ta gia tăng lớn như thế phiền phức, chờ diệt trừ hai người này về sau, nhất định phải tìm hắn hào hào tính sổ sách. Huyền Kỳ công long long nói. Chư vị không thể chủ quan. Vân Tiêu Giao đông nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, ta nhìn kia dịch dung người tuyệt không phải hạ người bình thường, hắn ẩn giấu đi thanh khí, chỉ sợ còn chưa sử xuất toàn lực, chúng ta các không thể khinh địch, cẩn thận lật thuyền trong mương. Ha ha, Vân đạo hữu quá lo lắng. Huyền Kỳ công thản nhiên nói, ta vừa rồi giao thủ với hắn hơn 10 chiêu, người này thần thông cũng không phải là đại địch, một mình ta đối phó hắn là đủ. Vân Tiêu Giao nghe xong, lông mày cau lại, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, nơi xa chợt bộc phát ra thần quang chói mắt, tới đối đầu đứng dưới chân đại địa ù ù chấn động, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ lòng đất phun ra ngoài, phản phất vừa mới dãy khỏi gông xiềng của long. Cẩn thận. Vân Tiêu Giao phản ứng nhanh nhất. Tại dị biến xuất hiện trong nháy mắt, quanh người hắn vân khí ẩm vang nổ tung, tầng tầng lớp lớp mây trôi trong nháy mắt ngưng thực, hóa thành một đóa to lớn hộ thân bảo sen, đem hắn cùng bên cạnh Vân Miểu một mực bảo hộ ở liên tâm. Âm dương cự lực ép qua đài sen, bảo sen kịch liệt rung động, vân khí bốc lên tán loạn, lại ngạnh sinh sinh đứng vững cái này đợt tấn công thứ nhất. Thấy tình cảnh này, còn lại bốn vị yêu thánh cũng là các hiện thần thông. Huyết Nghê phu nhân hét lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên bạo thành một đoàn sền sệt huyết vụ, vô số vặn vẹo kêu rên oan hồn gương mặt tại trong huyết vụ chìm nổi, ngạnh kháng cái này âm dương chi lực. Huyền Kỳ công khổng lồ thạch mặt phát ra ngột ngạt oanh minh, toàn bộ thân hình phảng phất cùng đại địa hợp thành một thể, nặng nề như núi, nguy nga bất động. Vô Thiên Phật ba mặt đủ tụng, kim thân tăng vọt. Áp điểm báo chim rít lên vô cánh, phun ra tím đen lôi cầu. Năm vị yêu thánh các hiện thần thông, đều đem âm dương chi lực ngăn tại trăm trượng có hơn, căn bản không đả thương được bọn hắn mảy may. Ở phía dưới, Áp điểm báo hét lên một tiếng, hai cánh điên cùng đập, vô số đạo cô độc như thực chất tím đen lôi mâu phá không mà ra, trong nháy mắt chui vào lòng đất. Ầm ầm. Sâu trong lòng đất bạo phát một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, tử, ngân, hắc tam sắc kiếm quang phóng lên tận trời, đem Áp điểm báo lôi mâu đều chém bỡ, pháp lực sóng cả lẫn nhau khuấy động, ở giữa không trung nổ tung một tầng hoa mỹ vầng sáng. Ha ha, mặc ngươi ẩn tàng lại sâu, cuối cùng vẫn là lộ ra chân tướng. Vẫn tiêu dao trong mắt hung mang lóe lên, tay phải cách không đấu hư. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Một con mây trắng đại thủ từ trên trời giáng xuống, trong lòng bàn tay ẩn chứa cực mạnh giam cầm chi lực, ý đồ phong ấn giấu trong lòng đất hai người. Nhưng mà, hắn mây trắng đại thủ còn chưa chạm đến mặt đất, đám người dưới chân đại địa liền đã trước một bước chấn động lên. Đông, đông, đông. Đại địa như mặt trống kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, tại mọi người thần thức phạm vi bên ngoài, mấy trăm trượng có hơn tế đàn bên trên, tấm kia lơ lửng cổ phù đột nhiên bạo phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Chỉ gặp âm dương nhị khí như thiên hà cuốn ngược, từ phù lục bên trong trào lên mà ra, trong nháy mắt liền nhuộm dần đám người dưới chân đại địa. Giữa sân dị biến nảy sinh, mặt đất tại âm dương nhị khí cọ rửa dưới, lại như là sóng nước dập dờn. Bên trái đại địa bỗng nhiên sụp đổ chìm xuống, hóa thành một mảnh thâm thúy vô ngần, thôn vệ hết thảy u ám. Bên phải đại địa thì ầm vang hở ra, quang mang vạn trượng. Vô lượng bạch quang dâng lên mà ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Một đen một trắng, trầm xuống khẽ phồng, nhất tính nhất động. Hoàn toàn đối lập hai cố lực lượng lẫn nhau giao thoa, phát họa ra quỹ tích huyền ảo, đang lưu chuyển ở giữa tạo thành hoàn mỹ vây quanh chi thế. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị trận đồ này bao trùm, năm vị yêu thánh đều ở trong đó. Đây là nhân tộc đạo gia âm dương chi thuật. Vân Tiêu Giao kinh ngạc nói: "Ta yêu tộc cảnh nội vì sao lại có dạng này ta pháp?" Áp điểm báo thét lên, hai cánh đập ở giữa tím đen lôi quang tán loạn, lại bị trung quanh lưu chuyển hai khói trắng đen lặng yên hóa giải. Ngược lại cũng không cần kinh hoàng. Vân Tiêu Giao rất nhanh liền bình tĩnh lại, thản nhiên nói: "Đối phương chỉ có hai người, coi như trong tay có đạo nhà bí bảo, lại tiếc là không làm gì được chúng ta năm người. Các vị chỉ cần bình tĩnh lại, giữ vững tự thân trận cước, bọn hắn liền không chiến tự tan." "Không tệ." Tiểu tử này nghĩ thừa dịp loạn đánh lén, mọi người chớ nóng đội tìm người, trước giữ vững cái này một đợt thế công, bọn hắn liền vô kế khả thi. Huyền Kỳ công trầm giọng nói. Mấy người khác nghe xong, cũng đều tỉnh táo lại, riêng phần mình thôi động công pháp. Thanh cảnh cường giả cái kia khổng lồ yêu lực bành trướng mà ra, trong nháy mắt liền để lại chúng quanh bốc lên khí lãng. Sâu trong lòng đất, Lương Luân cùng Tô Duệ liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ mặt nghiêm trọng. Lương Luân đứng ở dương vị tử, bạch, ngân, hắc tứ sắc kiếm hoàn vụ vụ không ngừng, cùng phía trên tế đàn cổ phù thái dương chi lực hô ứng lẫn nhau. Tô Duệ thì dựa theo phân phó của hắn đứng ở âm vị, phấn hà lưu chuyển, hồ tâm kính treo cách đỉnh đầu, kính chỉ riêng yêu ớt, dẫn dắt cổ phù bên trong thái âm chi lực. Hai người khí cơ tương liên, dung nhập vào thái cực âm dương đồ bên trong, cùng tấm kia lơ lửng cổ lão phù lục tạo thành hoàn mỹ bế vòng. Động thủ. Lương Luân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Tử, bạch, ngân, hắc tứ sắc kiếm hoàn từ lòng đất phóng lên tận trời, đồng thời công hướng Vân Tiêu Giao, Huyền Kỳ công, Vô Thiên Phật cùng Huyết Nghệ phu nhân. Nhưng gặp giữa không trung, tử lôi lao nhanh, xương lạnh thấu xương, tinh quang đổ xuống, hắc chiều cuộn cuộn. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng lăng lệ vô song kiếm ý, lôi cuốn lấy tế đàn cổ phù dẫn động bàng bạc âm dương chi lực, uy lực tăng gấp bội. Vân Tiêu Giao ánh mắt ngưng lại, mây trôi bảo sen xoay tròn cấp tốc, tầng tầng mây mạn đẩy ra từ điện phong mang. Huyền Kỳ công thạch khu hoành mình, đối cứng tinh quang kiếm lưu, đá vụn kích sạc. Vô Thiên Phật ba mặt đủ tụ, Phật quang kim luân chống đỡ xương lạnh xâm nhập. Huyết Nghê phu nhân thì hóa thành một đạo yêu dị máu cầu đồng, hiểm hiểm né qua hắc ám kiếm chiều. Một bên khác, Tô Duệ cũng quả quyết xuất thủ. Vô số dệt mệnh đến tại trước người nàng hội tụ, thoáng qua ở giữa, lại ngưng tụ thành một viên chỉ có dài gần tấc ngắn, toàn thân sáng long lanh, lưu chuyển lên thất thải hào quang châm nhỏ. Diệt tiên châm. Đi. Tô Duệ chập ngón tay như kiếm, hướng phía nơi xa Áp điểm báo giao giao một chỉ. Xuy. Viên kia thất thải quang châm vô thanh vô tức phá không mà đi, tốc độ siêu việt thần thức bắt giữ cực hạn. Những nơi đi qua, chỉ lưu lại một đạo nhỏ bé đến cơ hội nhìn không thấy gợn sóng không gian. Mắt thấy này châm đánh tới, Áp điểm báo mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chim đồng bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Chỉ gặp hắn hai cánh mãnh chấn, vô số tím đen lôi vũ cuốn ngược, trong nháy mắt trước người ngưng tụ thành một mặt lôi quang lưu chuyển cự thuẫn. Oanh! Diệt tiên châm hung hăng đính tại lôi thuẫn phía trên. Chói mắt thất thải quang choáng cùng cuồng bạo lôi xà điên cuồng rào sát, không gian xung quanh từng khúc vỡ vụn. Giang có bất quá một cái chớp mắt, lôi thuẫn ầm vang nổ nát vụn. Nhưng diệt tiên châm thế đi cũng tận, gào thét nhất thanh bay ngược mà quay về. Ha ha ha! Áp điểm báo cùng thiếu, mỏ chim khép mở, nước bọt như thác nước. Tô Duệ, ngươi thủ thường. Liên chút bản lãnh này còn muốn đánh lén bản tọa. Đơn giản người si nói ngọng. Hừ! Hai cái chó nhà có tăng thôi, thế mà còn vọng tưởng phản kích, thật quá ngu xuẩn. Huyền Kỳ công cười lạnh liên tục, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Huyết Nghê phu nhân càng là che miệng yêu kiều cười, ha ha, Tô muội muội, bao lâu có thêm một cái tình lang a, cũng là có tình có nghĩa. Thôi, xem ở ngươi ta quen biết một trận phân thượng, liền để các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên ương như thế nào. Ha ha ha. Áp điểm báo tiếng cười càng thêm đắc ý, chim đồng bên trong hung quang đại thịnh. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, chói mắt tím đen lôi quang tại trong cổ điện cuồng hội tụ, rất nhanh liền hóa thành một viên không ngừng sụp đổ quỷ dị lôi cầu. Khí tức kinh khủng từ lôi cầu bên trong phát ra, phản phất có thể hủy diệt thế gian này hết thảy. Không biết tự lượng sức mình. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Áp điểm báo cười gần đem lôi cầu nhắm ngay Tô Duệ, đang muốn phun ra mà ra, hô. Một cỗ vô hình quái phong không có dấu hiệu nào phất qua chiến trường. Cái này gió lúc đầu nhu hòa, lại đang đến gần đám người sau hóa thành xé rách hư không lưới dao. Không gian xung quanh như là yếu ớt giấy mỏng, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện đen nhánh vết rách. Đến rồi. Lương Luân trong lòng đất thấy cảnh này, hai mắt nhắm lại. Hắn các loại chính là cái này thời điểm. Mắt thấy quái phong đánh tới, hắn không chút do dự, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh lực trào lên mà ra, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào xa xa tế đàn cổ phù bên trên. Ông. Cổ phù kịch liệt rung động, trên đó âm dương song ngư phảng phất sống lại, lưu chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Ngay sau đó, một cỗ vô hình phong cấm chi lực như là xiềng xích, trong nháy mắt cuốn lên năm vị yêu thánh. Không được. Vân Tiêu Giao trong lòng giật mình. Hắn cũng không phải là kiêng kỵ những này quái phong, không gian loạn lưu mặc dù đáng sợ, nhưng còn uy hiếp không được yêu thánh. Hắn chỉ là bén nhạy đã nhận ra Lương Nôn ý đồ. Tiểu tử này muốn chia mở chúng ta. Vân Tiêu Giao hét lớn một tiếng. Cái khác yêu thánh nghe xong, cũng đều kịp phản ứng. Cái này quái phong bọn hắn trước đó trải qua, nhưng bởi vì huyền kỳ công đặc thù bí thuật, tất cả mọi người sớm làm xong đề phòng, cho nên mới không có bị cái này quái phong tách ra. Nhưng bây giờ, đám người thân ở đạo gia âm dương trận đồ bên trong, thu cái kia quỷ dị phong ấn chi lực quá nhiều, bị đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời lại trước sau đều khó khăn. Lương Nôn nhân cơ hội này, kiếm ra như rồng, đầu tiên khóa chặt Vân Tiêu Giao. Trải qua trước đó ngắn ngủi tiếp xúc, hắn phát hiện người này tỉnh táo nhất, bất luận khi nào tổng có thể làm ra chính xác phán đoán. Cho nên, muốn trước đem người này đưa tiễn. Tử Lôi kiếm quang đi đầu chém xuống, mang theo mẫn diệt hết thảy cuồng bạo kiếm ý bay thẳng Bạch Liên. Vân Tiêu Giao thanh lãnh khuôn mặt rốt cục biến sắc. Làm cản. Hắn lệ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trước người mây trôi bảo sen trong nháy mắt ngưng thực như vạn năm huyền băng, cánh sen tầng tầng lớp lớp nở rộ, vô số huyền ảo phù văn ở trong đó lưu chuyển sinh diệt, y đổ đối cứng một kiếm này. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, lôi đỉnh trào lên, kiếm khí bay tứ tung. Còn không đợi Vân Tiêu Giao thở một ngụm, đằng sau ba viên kiếm hoàn cũng lần lượt giết tới. Không núi tuyết, kính hồ trăng sao, vĩnh dạ vô cương, tam đại kiếm chiêu đồng thời thi triển, đem Vân Tiêu Giao pháp lực hóa giải hơn phân nửa. Vân Tiêu Giao đứng không vững nữa, mũi chân một điểm, từ Bạch Vân Liên tiêu tốn phiêu nhiên rơi xuống. Cũng liền tại hắn rời đi Bạch Liên trong nháy mắt, tứ sắc kiếm khí đột nhiên bộc phát, Bạch Liên ứng thanh nổ tung, hóa thành vô số đám mây tản mát tại giữa không trung. Thằng nhãi danh ăn dám. Vân Tiêu Giao giận dữ, quanh thân pháp lực đột nhiên xuất hiện, giống như kinh đảo hải lãng. Nhưng vào lúc này, sau lưng không gian ba động, kia vô hình quái phong quyển chắp sau lưng. Đáng chết. Vân Tiêu Giao khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái, không chút do dự trở tay đánh ra một trường, thoáng chốc vân khí phùng lên, muốn đem quái phong của lấy, đưa nó dẫn đạo đi nơi khác. Nhưng mà, pháp lực của hắn mới vừa vặn ngưng tụ, trung quanh âm dương phong cấm chi lực liền như là xiềng xích cuốn lấy tay chân của hắn. Vân Tiêu Giao tốc độ bởi vậy chậm nửa nhịp, không có thể kịp thời ngăn trở kia cố quái phong. Sau một khắc, cuồng phong xoắn tới, Vân Tiêu Giao thân bất do kỷ lâm vào trong đó. Hắn ra sức dãy rủa, thân thể lại tại trong cuồng phong dần dần bặm mẻo. Từ xa nhìn lại, thật giống như tiến vào một vòng xoáy khổng lồ, rõ ràng gần trong gang tấc, thực tế lại cách thiên sơn và thủy. Vân Tiêu Giao sắc mặt không còn bình tĩnh, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ánh mắt của hắn như điện, phản phất xuyên thấu lòng đất, thấy được phía dưới ẩn tàng Lương Nôn. Thằng nhãi danh, an dám, tính toán bản tọa, ngươi chờ. Tất. Thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng xa. Cuối cùng, Vân Tiêu Giao thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cương trong gió. Chương 2450, Lôi đỉnh. Chương 2450, Lôi đỉnh. Vân Tiêu Giao bị quái phong cuốn đi, tiếng giống giận dữ còn ở bên tai quanh quẩn, biển hoa chiến trường tình thế đổi biến. Còn lại bốn vị yêu thánh mắt thấy Vân Tiêu Giao biến mất, trong lòng đều là trầm xuống. Kia vô hình quái phong mặc dù uy hiếp không được an toàn của bọn hắn, lại có thể nhiễu loạn nơi đây không gian, đem bọn hắn thổi tới địa phương khác. Giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí không thể xác định Vân Tiêu Giao còn ở đó hay không, cái này bí cảnh chi chúng rồi. Các vị đạo hữu, áp điểm báo sắc nhọn thanh âm đâm rách hỗn loạn, nhanh đem một giọt bản mệnh tinh huyết giao cho ta tay. Ta có bí pháp, nhưng tử hư không loạn lưu trùng tướng các ngươi kéo về. Huyền kỳ công to lớn thạch mặt đầu tiên là cứng đờ, lập tức buộc phát ra kinh thiên tức giận, đánh rắm. Ngươi nguy chim nhất tộc quỷ quyệt bí thuật tầng tầng lớp lớp, làm sao biết không là muốn mượn này trưởng không chúng ta mệnh môn. Bản tọa tinh huyết, há lại cho ngươi ngấp nghé. Vô thiên Phật ba cái khuôn mặt biến hóa không chừng, cười hát hát nói, bản tọa đạo hạnh không quan trọng, tinh huyết vẫn là không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí đảm bảo. Huyết nghe phu nhân không nói gì, chỉ cười lạnh liên tục, trong mắt lại có một tia hung mang chớp động. Những này yêu thánh bình thường đều là độc lai độc vãng, lần này bởi vì lợi ích mà tạm thời kết minh, lẫn nhau để phòng nghi kỵ chính là trạng thái bình thường. Giao ra bản mệnh tinh huyết bực này liên quan đến tính mệnh căn bản chi vật, không khác đem sinh tử giao cho tay người khác. Tại việc này bước hung hiểm bí cảnh bên trong, ai cũng không dám tín nhiệm hắn người, nhất là có tiếng xấu ác điểm báo. Ngay tại bốn vị yêu thánh từng người tự chiến thời điểm, ầm, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, hai đạo ẩn nút đã lâu thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Lương Luân cùng Tô Duệ cổ tay ở giữa, cùng lễ dây thường tản ra tiên diễm hồng mang, đem hai người khí tức tương liên, bảo đảm tại hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong sẽ không bị tách ra. Đi. Lương Luân lấy tay chỉ một cái, tứ sắc kiếm quang lao nhanh như rồng, hung hăng chém về phía Huyền Kỳ Công. Có Vân Tiêu giao vết xe đổ, Huyền Kỳ công sớm có đề phòng, thạch khu bộc phát ra chói mắt hào quang màu vàng đất, vô số nham thạch gai nhọn phá thể mà ra, đem kiếm khí của hắn cản giữa không trung. Huyền Kỳ đạo huynh làm gì ham chiến? Không bằng theo Vân đạo hữu cùng nhau tiêu giao đi thôi. Tô Duệ cười khẽ như linh, tố thủ tung bay ở giữa, thất thải dệt mệnh tuyến xuyên thẳng qua hư không, mượn lương luôn kiếm quang nghiệm hộ, vô thanh vô tức cuốn lên Huyền Kỳ công tâm kia to lớn thành mặt. Không được. Huyền Kỳ công biết đến kịch liệt, đội vàng đem thân nhất chuyển, muốn hóa thành ngàn vạn thạch quái, từ Tô Duệ dệt mệnh tuyến bên trong đào thoát ra ngoài. Nhưng pháp lực của hắn vừa mới vận chuyển, trung quanh liền có vô hình phong ấn chi lực tụ đến, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, tựa như một cái tối say khổng lồ, đem hắn thần thông phong ấn tại nguyên địa. Huyền Kỳ công chậm lần này, liền lại không có cơ hội. Lạnh thấu xương cương phong của tới, dệt mệnh tuyến phong tỏa đường lui của hắn, Huyền Kỳ công tránh cũng không thể tránh, bị kia cương phong cuốn vào trong đó, to lớn thạch mặt lập tức ở gợn sóng không gian bên trong bặm bẹo biến hình. Đáng chết Tô Duệ, ngươi chờ đó cho ta. Huyền Kỳ công gào thét chấn thiên động địa, nhưng thanh âm lại giống như đến từ một chỗ khác không gian. Huyền Kỳ đạo hữu, vô thiên vật Huyết Nghe phu nhân đều là biến sắc, hai người không hẹn mà cùng xuất thủ, muốn đem Huyền Kỳ công tử không gian kẽ nước bên trong kéo về. Nhưng Lương Nôn như thế nào cho bọn hắn cơ hội này? Tô đạo hữu, Lương Nôn quá khẽ. Không cần nhiều lời, Tô Duệ cương để pháp lực, đỉnh đầu hồ tâm kính hào quang lại thịnh, vô số dệt mệnh tuyến sen lẫn thành một trường che khuất bầu trời thất thải lưới lớn, vào đầu chụp vào vô thiên phật. Chỉ là không quan trọng thần thông, cũng nghĩ khôn phật. Vô thiên phật nộ quát một tiếng, tam sát phật quang hóa thành một cây đỉnh tiên lập địa hàng ma sử, muốn lưới rách mà ra. Lương Nôn trong lòng cười lạnh, con ngón đúng ra. Hỗn độn kiếm khí phá không mà ra, đâm vào hàng ma sử bên trong, trong nháy mắt đem một bộ phận Phật quang đánh tan, phản bản quy nguyên, hóa thành nguyên thủy nhất hồi thối yêu khí. Yêu liền yêu, giả trang cái gì Phật? Lương Ngôn mắng thầm. Làm sao có thể? Vô Thiên Phật ba cái khuôn mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Cũng chính là trong chớp nhoáng này phân thần, cương phong cuốn tới, thân ảnh của hắn cấp tốc thu nhỏ, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Huyết Nghe phu nhân thầm mắng nhất thành, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ quyết tuyệt. Nàng thấy tình thế không ổn, lập tức hóa thành một đạo yêu dị máu cầu vồng, thế mà chủ động xông vào khoảng cách gần nhất một đạo cương trong gió. Ngươi, Áp Điểm Báo xa xa thấy cảnh này, làm sao không biết nàng này ý nghĩ? Trong khoảng điện quang hòa thạch, ngũ đại yêu thánh đã đi thứ ba, chỉ còn lại hắn cùng Huyết Nghe. Hai đối hai cục diện, nhìn như công bằng, nhưng trong tay đối phương đạo gia bí bảo có thể cải biến nơi đây hoàn cảnh, không hề nghi ngờ chiếm cứ thượng phong. Chớ nói chi là, còn có Tô Duệ cùng Lễ Dây Thừng ở trong môi trường này tác dụng cực lớn, có thể bảo đảm hai người bọn họ không bị tách ra. Tiếp tục đấu nữa, kế tiếp bị cương phong thổi đi hẳn là bọn hắn một trong số đó. Kể từ đó, cuối cùng lưu lại người kia sẽ phải lấy một địch hai. Huyết Nghe phu nhân rõ ràng là nhìn thấu trong cái này thế cục, bởi vậy chủ động xông vào cương phong, muốn trước các điểm báo một bước rời đi, đem cái này hiểm cảnh lưu cho đối phương. Hai người đều là nhiều năm lão yêu, trong đó nghi ai còn không biết. Áp Điểm Báo tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cũng không do dự, xuê hai cánh, đồng dạng xông về khoảng cách gần nhất một đạo cương phong. Muốn đi. Lương Ngôn cười lạnh nhất thanh. Hắn bày ra này cục, chính là vì nhằm vào Áp Điểm Báo. Người khác đều đi được, duy chỉ có hắn đi không được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Ngôn trong tay pháp quyết vừa bấm, âm dương chi lực tụ hắn chỉ dẫn, ở giữa không trung hóa thành hai con cự mãng, kéo chặt lấy Áp Điểm Báo. Bằng cái này cũng nghĩ vây khốn bản tọa. Tiếng rít bên trong, Áp Điểm Báo mỏ chim đại trường, một đạo sền sệt như mực nước hắc quang phun ra ngoài, những nơi đi qua, âm dương cự mãng lại từng khúc tăng dã, cuối cùng hóa thành khói xanh. Cái này cũng chưa hết, kia hắc quang hòa tan âm dương cự mãng về sau, thế mà dư uy không giảm, bay thẳng Lương Ngôn mà đến. Cẩn thận, là thực linh chọc lôi. Tô Duệ gấp giọng cảnh báo, hồ tâm kính hào quang tăng gọn, tại Lương Ngôn trước người bày ra thất trọng hoa đào bình chướng. Suy, hắc quang đụng vào bình chướng, đệ nhất trọng trong nháy mắt chôn bụi. Ngay sau đó, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, cho đến đệ thất trọng, liên tiếp vỡ nát, không cách nào ngăn cản. Tô Duệ đến cùng là có thương tích trong người, đấu không lại Áp Điểm Báo, rên khẽ một tiếng, lảo đảo lui lại. Ta đến. Lương Ngôn ngăn tại trước người nàng, con ngón đúng ra, hỗn độn kiếm khí phá không mà đi, cùng kia hắc quang ở nửa đường chạm vào nhau. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, hỗn độn kiếm khí cùng thực linh chọc lôi lẫn nhau khuấy động, tách ra hoa mỹ vầng sáng. Hai người các lùi về sau một bước, lại đều sắc mặt như thường, không có nửa điểm dị dạng. Giờ này khắc này, kia cố quét sạch chiến trường cương phong đã chậm chậm tán đi, Huyết Nghe phu nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngũ đại yêu thánh liền chỉ còn lại Áp Điểm Báo một người. Áp Điểm Báo biết mình không cách nào tùy tiện rời đi, ngược lại là bình tĩnh lại, không suy nghĩ nữa thoát đi chiến trường. Trong mắt của hắn nôn nóng chi sắc cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là một loại ngưng như vực sâu trầm ổn. Cái này quái điểu lơ lửng giữa không trung, thất thải cánh chim chậm rãi thu nạp, cặp kia tính mịch chim đồng đảo qua vắng vẻ chiến trường, cuối cùng dừng lại tại Lương Nôn cùng Tô Duệ trên thân. Giỏi tính toán, coi là thật giỏi tính toán. Mượn nhờ đạo gia bí bảo cùng nơi đây nơi hiểm yếu, càng đem mấy cái kia lão già đều đưa đi. Áp Điểm Báo mỏ chim khép mở, thanh âm khàn giọng như cắt đá ma sát, chỉ là các ngươi coi là dạng này liền có thể ăn chắc bản tọa rồi. Lương Nôn kiếm chỉ khẽ nâng, tứ sát kiếm hoàn treo ở bên cạnh thân, kiếm khí không ngừng kích động. Đạo hữu linh tê dẫn thực sự nhiễu người thanh tĩnh, chưa trừ diệt cái này ân ký, linh mộ ăn ngủ không yên. Còn có ăn hay không đến dưới, tổng phải thử qua mới biết. Ha ha ha. Áp Điểm Báo đột nhiên phát ra một trận chói tai cười thét thé, hai cánh có chút răng ra, quanh thân tím đen lôi quang như cùng sống vật chảy xuôi, tản mát ra nguy hiểm mà khí tức tương đại. Thử, chỉ bằng hai người các ngươi. Tô Duệ, trên lưng ngươi kia năm lỗ lớn còn đau phải không? Bản tọa thực linh chọc lôi tư vị như thế nào? Tô Duệ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ác điểm báo, chớ có càng hắn dỡ, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Chật chật, của các ngươi Thanh Khâu hồ tộc tự xưng là trí tuệ, không nghĩ tới lại là như thế bộ bề. Coi là tìm người trợ giúp liền có thể làm gì bản tọa. Nói cho ngươi, bản tọa bất tử bất diệt, liền tính hai người các ngươi cùng lên cũng không giết chết bản tọa, chờ bốn người bọn họ trở lại nơi đây, chính là tử kỷ của các ngươi. Ác điểm báo đến cùng là nhiều năm lão yêu, thành thánh đã lâu, mặc dù chỗ nghịch cảnh lại không loạn chút nào, khí thế bên trên càng là nửa điểm không thua. Lương Luân cười lạnh một tiếng, càng không nhiều hơn lời nói, hơi suy nghĩ, kiếm quang đã ra khỏi vỏ. Xoát, Lăng Thiên kiếm kiếm ra như rồng, ở giữa không trung bạch ra một đạo xương bạch vết tích, lạnh thấu xương hàn bằng kiếm khí đột nhiên xuất hiện, đem bốn phía không gian đều đông kết. Hừ, ác điểm báo cười lạnh một tiếng, hai cánh gấp chấn, trăm ngàn đạo ngưng động như thực chất tím đen lôi mâu chống rông hiện hiện, mùi thương quấn quanh lấy thôn phệ linh quang sền sệt hắc khí, như mưa to bắn về phía hai người. Xương bạch kiếm khí cùng tím đen lôi mâu ầm vang đụng nhau, băng tinh nổ tung, lôi xả tán loạn, thấu xương hàn ý cùng thực hồn lôi quang sen lẫn thành một mảnh hủy diệt phong bạo. Tô đạo hữu, Lương Ngôn quát khẽ. Tô Duệ ngầm hiểu, mười ngón tung bay như bướm, dệt mệnh tuyến thải hà tăng vọt, hóa thành thiên ti và lũ, làm ác điểm báo kích bắn đi. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Ác điểm báo không sợ chút nào, đưa tay từ phía sau lưng cánh chim thượng chết hạ vài gốc lôi vũ, vô thượng lôi nguyên quản chú trong đó, trong nháy mắt bắn ra kinh khủng uy áp. Đi. Hắn vung tay lên, kia mấy cây lôi vũ đều hóa thành xé rách trường không lôi đỉnh mũi tên, lao nhanh mà đi, trong nháy mắt liền xông vào dệt mệnh tuyến cự trong lưới. Xoẹt. Cuốn quanh lấy thực linh chọc lôi đỉnh mũi tên bá đạo tuyệt luân, đem khoảng cách gần nhất mấy cây sợi tơ chém thành hai đoạn. Dệt mệnh tuyến mặc dù có thể khống chế pháp bảo, lại không cách nào ngăn cản loại này thuần túy lôi nguyên. Nhất là tại Tô Duệ thụ thương tình huống dưới, uy lực pháp thuật không bằng toàn thịnh thời kỳ. Kia đủ để vây nốt không gian dệt mệnh tuyến tại ẩn chứa vô thượng lôi nguyên mũi tên trước mặt đứt thành từng khúc, linh quang tán loạn, cuối cùng hóa thành đầy trời phiêu linh điểm sáng bảy màu, như là cánh gãy thải điệp. Mũi tên lưới rách mà ra, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Hủy diệt tính tím đen lôi quang cùng thực hồn hắc khí lẫn nhau dung hợp, mục tiêu trực chỉ Tô Duệ. Tô Duệ sắc mặt nghiêm túc, lấy nàng thụ thương thân thể, hoàn toàn chính xác không cứng quá kháng cái thằng này công kích, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Đỉnh đầu hồ tâm kính bỗng nhiên xoay tròn, mặt kính hào quang như thác nước, tại trước người nàng chết xạ ra một mảnh mê ly huyễn cảnh. Cùng lúc đó, nàng túc hạ một điểm, thân như mây trôi, lại hóa thành chín cái bạch hồ, hướng phương hướng khác nhau phi nhanh. Thiên hồ cửu biến. Ha ha, sao thoát khỏi ta pháp nhãn? Áp điểm báo cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu hư không xé rách, hiện ra một con mắt to lớn. Âm lanh ánh mắt liếc nhìn tứ phương, rất nhanh liền khóa chặt một con bạch hồ. Hắn biết Tô Duệ thụ thương nghiêm trọng, chính là thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, ra tay không lưu tình chút nào. Nhưng mà, đỉnh đầu hắn ánh mắt mới vừa vặn xuất hiện, một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí đã cấp đến. Lại là chiêu này. Ác điểm báo trong lòng run lên. Trước đó hắn đã trên tay Lương Nôn ăn thiệt thòi lớn, thần uy pháp mắt bị hao tổn nghiêm trọng, cũng may hắn có bí thuật điều trị, trong thời gian ngắn khôi phục không ít. Nhưng nếu như lại bị kiếm khí màu xám này xâm lấn, chỉ sợ cái này pháp mắt sẽ phá hủy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, ác điểm báo đông nhiên giơ tay lên, từ trong tay áo vung ra 10 cái đen nhánh cổ đinh, thế đi như điện, thẳng đến hỗn độn kiếm khí mà đi. Sau một khắc, kiếm khí cùng hắc đóng đinh giữa trời va chạm. Vô thanh vô tức, không có cuồng bạo khí thế, chỉ có không gian quỷ dị gợn sóng tứ tán. Hỗn độn kiếm khí ở giữa không trung hao hết, đen nhánh cổ đinh cũng đều hóa thành hắc thủy, từ trên cao vãi xuống tới. Ta chăm chú xuyên tim đinh. Ác điểm báo quát to một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Nhưng còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, Lương Ngôn đã tung kiếm đánh tới. Từ lôi kiếm hoàn đi đầu chém xuống, lôi quang nổ múa, cuồng bạo lôi đỉnh tựa như giận long xuất hải, mang theo nghiền nát hư không như thế, chém thẳng vào ác điểm báo sọ. Ở trước mặt ta thi triển lôi thuật. Ác điểm báo vừa sợ vừa giận, cùng cười một tiếng, không những không tránh, ngược lại mở ra hai cánh chủ động nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp quanh người hắn chạy xuôi tím đen lôi quang đỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, hóa thành một viên thâm thúy vô cùng, phản phất tận chứa vô tận lôi ngục đen nhánh lôi hoạch. Một cỗ áp đảo vạn lôi phía trên khí tức khủng bố đỗng nhiên bộc phát. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, kiếm hoàn đâm vào lôi cầu bên trong. Trong nháy mắt bị ác điểm báo lôi đỉnh chi lực thôn vệ, bắn ra lóa mắt chói mắt kinh thiên lôi quang. Lương Luân con ngươi hơi co lại. Tại cái này chính diện trong lúc giao thủ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương trong pháp thuật ẩn chứa vô thượng lôi nguyên, uy lực của nó ở xa mình tam đại thần lôi phía trên. Mặc dù chẳng tà, không một hạt bụi, thái âm đều là đạo gia thần lôi, uy lực không yếu, nhưng Lương Luân bản thân cũng không đột phá thánh cảnh, còn chưa nắm giữ pháp tắc bản nguyên. Tương phản, ác điểm báo thế nhưng là hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả, theo thiên đạo trong tay tranh đến bản nguyên sấm sét chi lực, bởi vậy hắn lôi nguyên lăng giá tại vạn lôi phía trên. Ngay tại song phương giao thủ trong chốc lát, ác điểm báo song trưởng ngay cả đập, lấy mình làm trung tâm triển khai một cái cự đại lôi ngục, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Xét đánh pháp vực. Ác điểm báo lấy tay chỉ một cái, lĩnh vực bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong chốc lát, từ điện của vũ, hắc lôi oanh minh, trong lĩnh vực ngăn cách thiên địa nguyên khí, tạo thành một tòa cự đại lồng giam sát trận. Ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi lấy cái gì giết ta. Ác điểm báo cuồng tiếu liên tục, lật tay lấy ra một mặt tụ lôi cờ, ở giữa không trung đống nhiên vung lên. Ầm ầm. Một đạo thô như cự mãng tím đen lôi đỉnh xé rách hư không, mang theo thực hồn diệt phách âm lãnh khí tức, hung hăng cắn về phía Lương Nôn. Lương Nôn không dám thất lễ, vội vàng dùng định quang kiếm chém ngang, kiếm hoàn bạch ra một đầu sáng chói tinh hà, cùng kia lôi đỉnh cự mãng ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm. Trong tiếng nổ, lôi đỉnh tứ tán, tinh hà vỡ nát, song phương riêng phần mình chấn động. Nhưng ác điểm báo thế công cũng không có dừng lại, tay hắn nắm tụ lôi cờ, trước người điên cuồng lay động. mỗi giao một lần, liền có một đầu lôi đỉnh cự mãng từ trên trời giáng xuống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Lương Nôn. Chương 2451, vô danh chi kiếm. Chương 2451, vô danh chi kiếm. Ầm ầm ầm, giữa không trung chuyển đến liên tiếp bạo hưởng, lại là kia từng đầu tự điện lôi long từ trên trời giáng xuống, không ngừng oanh kích Lương Nôn, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực giống như sóng lớn vô bờ, đem đỉnh đầu hắn hư không đánh trúng vỡ nát. Xét đánh pháp vực bên trong, lôi nguyên cuồng bạo thuộc tính bị thôi động đến cực hạn. Kiếm quang tinh hà tại liên miên bất tuyệt lôi đỉnh oanh kích hạ kịch liệt rung động, sáng tối chập chờn. Lương Nôn chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực xuyên thấu qua kiếm hoàn truyền lại mà đến, cánh tay khớp nối kéo kẹt rung động, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, trong cổ lại phun lên một câu ngai ngái. Đây quả thực là lôi thần tại thế. Lương Nôn nội tâm rung động, trong tay pháp quyết lại là không ngừng. Từ lôi, định quang, hắc liên, lang thiên bốn kiếm thể xuất, hóa thành bốn đạo kinh thiên trường hồng, xé rách trường không, nên kích tiết như mưa to chút xuống từ điện của lôi. Song phương giao thủ hơn 10 chiêu, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, áp điểm báo sau lưng, một đạo phấn hà bỗng nhiên ngưng tụ. Tô Duệ thân ảnh im ắng hiện hiện, 10 ngón cấp tốc kết ấn, mi tâm một đạo cổ lão yêu văn sáng rực tiêu đốt. Sau một khắc, sau lưng nàng lại hiện ra che khuất bầu trời cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Chín đầu kình thiên cái đuôi lớn dáng dấp hiểu điệu, váy phong vân, mỗi đầu đuôi cáo cuối cùng đều ngưng tụ ra một đoàn yêu dị hồ hỏa, mặc dù nhan sắc khác nhau, lại đều tản mát ra có thể thiêu tận hư không khí thế khủng bố. Cửu kiếp đốt tâm hỏa, đi. Tô Duệ lệ quát, tiếng như xé bài. Chín đám thiên hồ yêu lửa ứng thanh kích xạ, những nơi đi qua, không gian lại bị lôi ra chín đầu cháy đen vết tích, mang theo thiêu cháy tất cả kinh khủng nhiệt độ, bay về phía đang cùng Lương Nôn kịch đấu ác điểm báo. Một kích này xúc thế mà phát, uy lực mạnh, ác điểm báo mặc dù tại trong lúc kích chiến, nhưng cũng trong lòng có cảm ứng, lưng cánh chim từng chiếc đứng đấy. Tiện thì, lại dám đánh lén bản tọa. Cái này quái điểu giận quát một tiếng, đang đối kháng với Lương Nôn đồng thời, quay người bỗng nhiên đánh ra một trường. Chỉ gặp sôi trào mãnh liệt tím đen lôi nguyên sông lên trên trời, sau đó lại bỗng nhiên hướng vào phía trong thăm dò. Bèn, trong tiếng nổ, một cái thâm thúy vô cùng phản phất nối liền vạn lôi đầu nguồn to lớn lôi qua, sau lưng hắn cấp tốc thành hình, vòng xoáy trung tâm u ám như ngục biên giới tử điện của vũ, tản mát ra thôn phệ vạn pháp kinh khủng hấp lực. Cơ hồ là trong cùng một lúc, chín đám thiên hồ yêu lửa từ trên trời giáng xuống, vốn là dự định đánh lén ác điều báo, lại bị cái này thần thông ngăn trở, trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó. Ầm ầm, to lớn lôi qua xoay chậm chậm, tản mát ra vô biên lôi uy, chín đám đủ để đốt núi nấu biển thiên hồ yêu lửa phản phất lâm vào vũ bùn, vậy mà theo lôi qua cùng nhau xoay tròn. Tô Duệ thấy tình cảnh này, sắc mặt biến hóa, trong tay pháp quyết lại bóp. Tâm niệm vừa động, thiên hồ yêu lửa điền cuồng tiêu đốt, ý đồ xông phá lôi đỉnh vòng xoáy. Nhưng mà, kia thâm thúy lôi qua như là vực sâu không đáy, cuồng bạo tím đen lôi nguyên không ngừng ma diệt lấy yêu hỏa tinh túy, chín đám yêu lửa quang mang sáng tối chập chờn, từ đầu đến cuối tránh thoát không được. Tô Duệ, ta cái này phá pháp lôi bên chính là khắc tinh của ngươi. Ác điểm báo đắc ý cười to, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Kia to lớn lôi qua bỗng nhiên ra tốc xoay tròn, vòng xoáy chỗ sâu phảng phất sáng lên tham lam tím đen quang mang. Chín đám nguyên vốn thuộc về Tô Duệ thiên hồ yêu lửa, lại bị một cỗ lực lượng bị dị cưỡng ép hóa giải. Mắt Trần có thể thấy ảm đạm xuống. Làm sao có thể? Tô Duệ con ngươi đột nhiên co lại. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, mình hỏa diễm chi lực ngay tại một chút xíu bị luyện hóa, hóa thành từng đạo tinh thuần tím đen lôi nguyên, liên tục không ngừng trả lại về ác điểm báo quanh thân. Thanh câu hồ tộc, không gì hơn cái này. Ác điểm báo cười ha ha, quanh thân kia lôi dẫn càng ngày càng sáng, cả phiến thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Lương Luân thấy cảnh này, nhíu mày. Không nghĩ tới cái này ác điểm báo thần thông như thế cao minh, cho dù lấy một địch hai, khí thế bên trên cũng nửa điểm không thua, cái này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không hổ là cựu trọng phụ yêu thánh. Nếu như bị hắn dạng này kéo dài thêm, chỉ sợ thực sẽ chờ đến Việt Minh, đến lúc đó coi như nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lương Nôn nghiêm sắc mặt, trong tay pháp quyết gấp bóp, lần nữa sử xuất vạn vật sinh. Nếu như tại ngoại giới, yêu thánh hoàn toàn chính xác khó giết, nhưng ở cái này bí cảnh bên trong, chỉ cần giết ác điểm báo bên cạnh một chứa, hắn liền chi chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, Lương Nôn lập lại chiêu cũ. Ông, giữa thiên địa nhỏ bé bụi bặm, vỡ vụn có cây, thậm chí tràn ngập linh khí, đều trong nháy mắt này hóa thành nhất một kiếm khí. Ngàn vạn xanh mờ mờ kiếm khí tơ mỏng chống rông xuất hiện, phản phất hạ một trận mưa to, phô thiên cái địa, đem ác điểm báo cùng phía sau hắn thiếu nữ áo vàng đều bao phủ trong đó. Cảm nhận được ở khắp mọi nơi kinh khủng kiếm ý, thiếu nữ mặc áo vàng kia sắc mặt trắng bệnh. Nhưng ác điểm báo lại là đã tính trước, nhìn không chút hoang mang. Lại là một chiêu này. Hừ, sớm để phòng ngươi đây. Ác điểm báo cười lạnh một tiếng, hai cánh mánh chấn. Kia trôi nổi tại sau lưng, chính thôn vệ luyện hóa cựu tiếp đốt tâm hỏa phá pháp lôi đền bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng một vòng. Thâm thúy vòng xoáy trung tâm bộc phát ra càng khủng bố hơn lôi đỉnh chi lực, phản phất có thể hủy diệt vật vật. Suy suy suy, kia ngàn vạn màu xanh kia kiếm chưa chạm đến thiếu nữ áo vàng, liền bị cái này bành trướng lôi bên cưỡng ép bóp méo quy tích, như là bị vô hình cự thủ chiếm lấy, thân bất do kỷ nhìn về phía kia xoay tròn lôi đỉnh vực sâu. Kia kiếm không có vào lôi bên về sau, chỉ kích thích mấy sợi yếu ớt tử điện vận sóng, lập tức liền bị cuồng bạo lôi nguyên triệt để cho bụi, chưa thể nhấc lên nửa phần vận sóng. Cùng lúc đó, áp điểm báo cánh trái như thiểm điện hướng sau lưng một lũng, thất thải lôi cộng lông chim dễ đứng đấy, xen lẫn thành một mặt màu đen lôi bóng, đem sau lưng thiếu nữ áo vàng hộ ở trong đó. Mặc cho ngoại giới kiếm khí gào thét, pháp lực khuấy động, trong lưới thiếu nữ lại liền góc áo cũng không từng phiêu động một cái. Ha ha, phá pháp lôi duyên, phá hết vật pháp, các ngươi có thể làm gì ta? Áp điểm báo đứng ngạo nghễ giữa không trung, tiếng cười chấn thiên, phảng phất một tôn lôi thần, đối mặt Lương Nôn cùng Tô Duệ Tiền hậu giáp kích, sắc mặt không sợ chút nào. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thánh cảnh cường giả, quả nhiên không có hời hợt hạng người. Người này không chỉ có thần thông quỷ dị, đấu pháp kinh nghiệm cũng cực kỳ lão đạo, thân ở nghịch cảnh không hoảng không loạn, đem mình vật chứa vững vàng bảo vệ, căn bản không cho bọn hắn một tia thời cơ lợi dụng. Dạng này đâu nữa, chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng vô pháp đem nó đánh bại, chớ nói chi là đem chém giết. Thời gian cũng không đứng tại phía bên mình. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc. Hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, quanh thân kiếm ý mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, một cái tối tăm mở mịt kiếm đạo lĩnh vực, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc triển khai. Hỗn độn kiếm vực. Tối tăm mở mịt kiếm khí tràn ngập bốn phía, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị đầu nhập cục đá mặt nước, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Kia vô cùng vô tận kiếm khí màu xám, vô thanh vô tức, nhìn như không có chút nào khí thế, lại làm cho ác điểm báo con ngươi đột nhiên co lại. Thật quỷ dị lĩnh vực. Ác điểm báo trong lòng run lên, không dám thất lễ, sau lưng hai cánh nội trường, đem xét đánh pháp vực uy lực thôi động đến cực hạn. Vâng. Hai đại lĩnh vực giao thế trung điệp, thực linh chọc lôi cùng hỗn độn kiếm khí điên cuồng chém giết. Hỗn độn kiếm vực bên trong ức vạn tơ lụa xám tới lui, những nơi đi qua lôi quang chôn bụi, pháp tắc vỡ vụn, xét đánh pháp vực bên trong ngàn vạn tử mãng gào thét, thực linh chọc lôi đem kiếm khí màu xám đốt ra cháy đen lỗ thủng. Hai đại lĩnh vực chỗ giao giới không ngừng sụp đổ lại sinh ra, không gian mảnh vỡ như lưu ly bắn tung tóe. Châu chấu đá xe. Áp điểm báo nhe răng cười, tụ lôi cờ ngang nhiên vung lên. Ầm ầm. Một đạo trăm trượng lôi kích xé rách hư không, thẳng chạm Lương Nôn. Hỗn độn kiếm khí tầng tầng làm hao mòn, tuy có phản bản quy nguyên chi uy, nhưng lôi kích tại trong lĩnh vực sinh sinh diệt diệt, từ đầu đến cuối không tiêu tan, ngạnh sinh sinh bổ tới Lương Nôn đỉnh đầu. Đối mặt một kích kinh người này, Lương Nôn trong mắt lại là tinh mang lóe lên. Hắn các loại chính là cái này thời điểm. Ngay tại lôi kích rơi xuống trong nháy mắt, Lương Nôn thân ảnh lại như là sóng nước dập dờn, chợt im ắng tán loạn, hóa thành vô số kiếm khí bay lên. Áp điểm báo xa xa thấy cảnh này, biến sắc. Kiếm khí lưu hình. Trong lòng của hắn báo động nảy sinh, lập tức thả ra thần thức, ý đồ tìm tới Lương Nôn vị trí. Nhưng còn không đợi hắn có phản ứng, sau lưng hư không đống nhiên xé rách, một bóng người phi nhanh mà ra, chính là Lương Nôn. Áp điểm báo đạo hữu thần thông quảng đại, không biết có thể hay không tiếp được ta một kiếm này. Lương Nôn cười ha ha, tay phải phất ống tay áo một cái, lại từ tay áo bên trong bay ra một đạo đỏ lưỡi đao, phá toái hư không, thẳng đến áp điểm báo. Hừ, sớm đoán được. Áp điểm báo mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, phản ứng nhanh như thiểm điện. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, cánh trái bỗng nhiên hướng về sau vừa thu lại, kia thất thải lôi vũ trong nháy mắt xen lẫn biến ảo, một mặt chạy xuôi thực linh chọc lôi tím đen lôi thuẫn khoảnh khắc thành hình, cực kỳ chặt chẽ ngăn tại tự thân cùng thiếu nữ mặc áo vàng kia trước đó. Cái này lôi thuẫn là hắn lôi nguyên tinh hoa chỗ tụ, ẩn chứa phá pháp chi lực, tự tin đủ để ngăn chặn bất luận cái gì đánh lén. Nhưng mà kia xóa đỏ sẩm kiếm quang rơi xuống, một màn quỷ dị phát sinh. Kiếm quang chạm đến lôi thuẫn, dường như hai đạo ảo ảnh giao thoa mà qua, không có kích thích một tơ một hào pháp lực ba động, thậm chí đều không có phát ra một chút xíu thanh âm. Lôi thuẫn vẫn như cũ ngưng thực như lúc ban đầu, nhưng địa kiếm quang đã xuyên tấu mà qua. Làm sao có thể? Áp điểm báo sắc mặt đại biến, bởi vì hắn căn bản là cảm giác không thấy một kiếm kia khí tức, rõ ràng kiếm quang lóa mắt, lúc này đã đến đỉnh đầu của mình, nhưng thần thức lại không có bất kỳ cái gì phản hồi, phảng phất cái kia quỷ dị một kiếm căn bản lại không tồn tại. Đây là cái gì kiếm chiêu? Tự tin như áp điểm báo, lúc này cũng không khỏi đến sinh ra một tia khiếp đạm chi ý đối với không biết sự vật, liền ngay cả yêu thánh cũng sẽ tâm tồn kiên kỵ. Hắn không có nửa điểm do dự, lập tức thôi động độn quang ý đồ kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, nơi đây độn quang nhận hạn chế, hắn cách mặt đất không đến 3 trượng, tốc độ bay cũng chậm đến lạ thường, căn bản tránh không khỏi Lương Nôn một kiếm này. Xoát. Kiếm quang từ áp điểm báo bả vai trái xương chỗ nghiêng nghiêng cắt vào, từ eo phải sườn chỗ thấu thể mà ra. Không được. Áp điểm báo quá sợ hãi, vô ý thức vận chuyển pháp lực, ý đồ chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nhưng mà, trong mắt của hắn rất nhanh liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Ừm. Áp điểm báo thần thức nội thị, tỉ mỉ kiểm tra thân thể của mình, lại phát hiện không có vết thương, không có vết máu. Thậm chí đều không có một tia bị kiếm khí xâm nhập đau đớn. Lông tóc không tổn hao gì. Hắn vốn cho rằng bị kiếm tu chém trúng, nhất định thụ thương nghiêm trọng, không nghĩ tới vừa rồi một kiếm kia đối với mình căn bản không có nửa điểm thương tổn. To lớn sau cơn kinh hãi, là sống sót sau tai nạn của nghỉ. Ha 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 ha. Áp điểm báo nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy bữa cận cùng đắc ý, giả thần giả quỷ. Người cái này. Lời còn chưa nói hết, dị biến nảy sinh. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu hắn lôi đỉnh vòng xoáy ầm vang sụp đổ, cùng bạo tím đen lôi nguyên đã mất đi trói buộc, như là hồng thủy vỡ đê tứ tán trào lên. Nguyên bản bị vây ở lôi qua bên trong, tức sắp tắt chín đám thiên hồ yêu lửa một lần nữa sáng ngời lên, bị Tô Duệ pháp quyết một dẫn, lại về tới bên người nàng. A, ngươi chừng nào thì phá ta pháp thuật? Áp điểm báo lộ ra vẻ kinh nghi, vô ý thức lui về sau một bước. Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh lại trở nên hung lệ cười gần nói, phá thì đã có sao? May mắn đắc thủ mà thôi, chỉ cần ta cẩn thận ứng đối, không có khả năng lại bị ngươi phi kiếm chém trúng. Nói chuyện đồng thời, trong tay pháp quyết vừa bấm, lôi đỉnh chi lực tại đỉnh đầu hắn điên cuồng ngưng tụ, ý đồ lần nữa thi triển ra phá pháp lôi liên. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào vận chuyển yêu lực, thần niệm như thế nào câu thông thiên địa lôi nguyên, kia đủ để phá hết vạn pháp lôi nguyên thần thông. Lại như đá ném vào biển rộng, cũng không còn cách nào cảm giác, cũng không còn cách nào thành hình. Phản phất từ căn nguyên bên trên bị triệt để xóa đi. Cái này sao có thể? Áp điểm báo sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn giống như là như bị điên, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng kết ấn. Phá pháp lôi duyên, phá pháp lôi duyên, phá pháp lôi duyên. Liên tiếp thi pháp 3 lần, vừa rồi kia thôn phệ vạn pháp lôi đỉnh vòng xoáy lại không còn có xuất hiện. Ác điểm báo đỉnh, chỉ có cùng bạo lôi nguyên vô tự phun trào, căn bản không thành thuật pháp. Cũng là đến lúc này, ác điểm báo rốt cục ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên trừng lớn chim đồng, dù khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía xa xa Lương Nôn. Là ngươi, ngươi vừa rồi một kiếm kia, chém tới ta thần thông. Ác điểm báo hét lớn. Lương Nôn giơ kiếm giữa trời, mỉm cười, cũng không phủ nhận. Ác điểm báo sắc mặt toán động, quát lên, đây rốt cuộc là cái gì tà pháp? Tà thần thông đâu? Ta tu luyện 7000 năm phá pháp lôi lên làm sao có thể bị ngươi một kiếm chém tới? Đạo hữu quá khen, kiếm này vô danh, kiếm chiêu cũng không tên. Lương Nôn nhàn nhạt nhất thanh, lại không để ý tới, chỉ đem ống tay áo bung lên, một đạo xanh biết hào quang phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, hào quang hóa thành một gốc xanh ngắt cổ thụ, cành lá ở giữa chạy xuôi bàng bạc sinh cơ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp tại ác điểm báo đỉnh đầu. Ác điểm báo chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực đè xuống đầu, đem bên người hắn sôi trào lôi nguyên ép tới hơi chậm lại. Ngươi cái này ghê tởm kiếm tu, yêu tộc bại hoại. Ác điểm báo vừa kinh vừa sợ, chim đồng bên trong tơ máu dày đặc. Hắn hai cánh giận dương, cuồng bạo thực linh chọc lôi đột nhiên xuất hiện, hóa thành hai cây tím đen lôi trụ, như kình thiên chi trụ hướng lên nắm nâng. Ầm. Lôi trụ cùng tam sinh cây ầm vang chạm vào nhau, bắn ra ánh sáng nóng ánh choáng. Tam sinh cây sinh sôi không ngừng, không ngừng chữa trị tổn thương, thân cảnh từng cục, sợi rễ như rồng, hướng phía dưới lan tràn, kéo chặt lấy kia hai đạo lôi trụ, đem ác điểm báo thân thể cao lớn một chút xíu hướng phía dưới áp chế. Phúc. Ác điểm báo cổ họng ngọt ngọt, thể nội yêu lực bị cố này chấn áp chi lực chấn động đến rời sông lấp biển. Đã mất đi phá pháp lôi lên phòng ngự của hắn ở trong mắt Lương Nôn trăm ngàn chỗ hở, cũng không tiếp tục là không có kẽ hở trạng thái. Cơ hội tốt. Tô Duệ trong mắt hàn mang chợt hiện. Nàng cố nén thương thế, hai tay bấm niệm pháp quyết, cựu tiếp đốt tâm hỏa đông nhiên hợp nhất, hóa thành một đóa cô động đến cực hạn cựu sắc yêu liên. Đi. Nàng này phất ống tay áo một cái, cựu sắc yêu liên phá không phi nhanh, cánh sen xoay tròn, mang theo thiêu tận hư không khí tức khủng bố, hung hăng đánh tới ác điểm báo. Chương 2452, Huyền Linh Nguyên Sát chương 2452, Huyền Linh Nguyên Sát cựu sắc yêu liên phần thiên trừ hải, ác điểm báo tâm thần cực chấn. Hắn kêu to nhất thành, quanh thân lôi nguyên liều lĩnh bộc phát, ý đồ đối cứng cái này đốt tâm chi hỏa. Ầm ầm. Cựu sắc sen diễm cùng thực linh chọc lôi lẫn nhau rào sát, thủy thiên diệt địa pháp lực phong bạo hướng bốn phía quét sạch mà đi. Một bộ phận biển hoa trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, tế đàn ngoại vi cột đá cũng từng khúc rạn nứt. Ác điểm báo thân thể cao lớn kịch liệt rung động, thất thải cánh chim bên trên lôi quang mắt trần có thể thấy ảm đạm đi, từng kia từng sợi khói đen bay lên, hiển nhiên thụ trọng thương. Phúc. Một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn máu đen từ ác điểm báo trong miệng cuồn bắn ra, khí tức trong nháy mắt hể bại hơn phân nửa. Đã mất đi phá pháp lôi bên cái này mạnh nhất phòng ngự thần thông, hắn không còn có biện pháp lấy sức một mình ngạnh kháng hai người liên thủ công kích. Đáng chết hồ ly, đáng chết kiếm tu. Thú này, lão phu nhớ kỹ. Ác điểm báo giận mắng nhất thanh, chim đồng bên trong lộ ra quả quyết chi sắc. Tâm hắn biết hôm nay đã khó chiếm được sông đi, tiếp tục đấu nữa, sợ có nguy cơ vẫn lạc. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, muốn giết bản tọa. Nam mơ, đương theo lấy nhất thanh chói tai kêu to, ác điểm báo đông nhiên phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, rơi vào trước ngực mình một viên đen nhánh cốt phủ phía trên. Kia cốt phủ gặp máu tức đốt, trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. Ông, thiên địa thất sắc. Một cỗ nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang bạo ngược lôi bi bỗng nhiên hiện lên. Sau một khắc, cốt phù nổ tung, hóa thành đen kịt một màu lôi hải, mênh mông cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Không được. Tô Duệ con ngươi co rụt lại. Cảm nhận được cốt phù bạo liệt sau uy áp mạnh mẽ, nàng run lên trong lòng, không còn dám quá phận ép sát, vận chuyển toàn thân pháp lực ngưng tụ ra hộ thể linh quang, đem sau lưng Tô Tiểu Hồ một mực bảo vệ. Một bên khác, Lương Luân cũng bị cái này mênh mông lôi hải ngăn cản, trong thời gian ngắn không cách nào truy sát ác điểm báo. Thế mà bức ta tự bạo lôi chặt xương. Mối thù hôm nay, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Ác điểm báo giận mắng nhất thanh, xuê hai cánh, kề sát đất phi hành, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, đảo mắt liền phải thoát đi Lương Nôn thần thức phạm vi. Nhưng vào lúc này, hư không đống nhiên vỡ vụn, chín bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào ác điểm báo trung quanh, đem hắn bao bọc vây quanh. Cong. Chín tiếng reo rắc kiếm minh vang vọng đất trời. Ác điểm báo trong lòng giật mình, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy là chín cái xanh mờ mờ bóng người, không có ngũ quan dung mạo, nhưng lại tản mát ra cường đại kiếm ý. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng, muốn đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Lời còn chưa dứt, chín thân ảnh đồng thời hành động, lẫn nhau ở giữa khí tức tương liên, kiếm ý lưu chuyển như giang hà về biển, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Chính là Lương Ngôn tự sáng tạo nho gió đạo tâm trận. Cái gì? Áp điểm báo kinh hai muốn tuyệt, chim đồng bên trong lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin khủng hoảng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, đối phương lại đang kịch đấu bên trong liền đã thôi diễn hắn bỏ chạy lộ tuyến. Cái này chín cái khí tức kỳ lạ kiếm linh, rõ ràng là sớm đã mai phục tại đây, liền đợi đến hắn tự bạo bảo mệnh át chủ bài hậu tâm thần thư giãn, hoảng hốt chạy trốn giờ khắc này. Đồ hèn hạ. Áp điểm báo vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị gào thét, điên cuồng tôi động còn sót lại thực linh chọc lôi xung kích kiếm trận. Tím đen lôi quang như nộ long cuồn vũ, hung hăng đâm vào chín đạo kiếm ảnh sen lẫn màn sáng phía trên. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang tại biển hoa trên không nổ tung, cùng bạo lôi nguyên cùng lạnh thấu xương kiếm khí kịch liệt va chạm, bắn ra ánh sáng chói mắt choáng, đem không gian xung quanh chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệ. Thực linh chọc lôi mặc dù bá đạo, nhưng chín vị kiếm linh khí tức tương liên, tuần hoàn qua lại, tương đạo, Nho hai phái huyền diệu biến hóa diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, vậy mà vô thanh vô tức hóa giải ác điểm báo đợt thứ nhất thế công. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại nhân tục đạo? Nho hai phái thuật pháp. Ác điểm báo lớn tiếng gào thét, hai mắt đỏ như máu. Ngươi sắp chết, không cần biết nhiều như vậy. Lương Luân thanh âm thanh lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Hắn mũi chân điểm nhẹ, kiếm chỉ ác điểm báo. Vũ sát kiếm hoàn cùng vang lên, phá toái hư không, diễn dịch ra khác biệt kiếm đạo pháp tắc, làm ác điểm báo chém bụt mà đi. Mắt thấy kiếm hoàn khí thế hung hùng, ác điểm báo không thể làm gì, chỉ có thể mạnh thôi pháp lực, trở tay đem cổ sống của mình rút ra, hóa thành một đầu dài 10 trượng giữ tận roi lôi điện. 3. Roi lôi điện quăng về phía trời cao, lôi nguyên quấy động, từ điện gào thét, cùng giữa không trung năm đạo kiếm quang chém giết cùng một chỗ. Hắn tuy là yêu thánh, nhưng đến ngọn nguồn bị trọng thương, cùng Lương Luân giao thủ bất quá mấy chục cái hiệp, rất nhanh liền lộ sơ hở. Ác điểm báo, mạng ngươi đừng vậy. Lương Luân cười lạnh một tiếng, kiếm quyết cấp biến. Từ lôi, định quang, phù du ba kiếm giữ lấy roi lôi điện, Lăng Thiên cùng Hắc Liên lại vây quanh sau lưng, cái trước chém ra xương bạch trường hà, cái sau vạch ra vô tận đêm tối, đem ác điểm báo pháp lực bằng phong thôn phệ, trong nháy mắt đã đến sau lưng của hắn. Lần này không môn mở rộng, tình thế nguy cấp, ác điểm báo sắc mặt đổi biến. Đột nhiên, đầu của hắn bị dị chuyển đến hậu phương, mỏ chim đại trường, từ đó phun ra ra hắc sắc lôi điện, thế mà đem hai đạo kiếm quang đồng thời đánh tan, hiển lộ bên trong kiếm hoàn. A. Lương Luân lông mày cau lại, hắn không nghĩ tới ác điểm báo đến loại tình trạng này còn có ẩn tàng thủ đoạn. Kia hắc sắc lôi điện có cực mạnh ăn mòn chi lực, giờ phút này bao phủ mình bản mệnh kiếm hoàn, mặc dù còn không đến mức đối kiếm hoàn tạo thành cái gì tổn hại, nhưng lại quấy nhiễu Lương Luân điều khiển, để hắn không cách nào như cánh tay sai sự. Thừa dịp cái này khe hở, ác điểm báo chim cánh nội trường, toàn thân tử lôi đôm đốp rung động, thế mà ngạnh kháng trụ biển hoa cấm bay chi lực, xông lên phía trên ra trăm trượng có thừa, y đổ hướng nơi xa chạy trốn. Chạy đi đâu? Tô Duệ chờ đúng thời cơ, trong tay pháp quyết gấp bóp, chín đám thiên hồ yêu lửa lần nữa đốt tới. Ác điểm báo lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, nào dám cứng rắn giải thần thông của nàng, vội vàng đem thân nhất chuyển, thôi động nguy chim nhất tộc bí thuật, ở giữa không trung liên tiếp lấp lóe, y đổ chạy ra thiên hỏa phong tỏa. Tô Duệ thấy thế cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng đỉnh đầu hồ tâm kính nhẹ nhàng bắn ra. Đang, mặt kính chấn động, từ đó bắn ra một đạo màu hồng hào quang, tốc độ cực nhanh, dây lát trăm trượng. Ác điểm báo thân ảnh mới vừa vặn biến mất, liền bị cái này phấn hà chiếu ra, căn bản không chỗ che thân. Sắc mặt hắn giận dữ, còn đợi lại thi thủ đoạn, sau lưng lại có một đạo kiếm quang lao nhanh mà đến. Ác điểm báo vội vàng không kịp chuẩn bị, hộ thể linh quang bị chém vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ có thể thôi động hai cánh, hướng phía dưới mãnh mà cúi đầu. Xoát, kiếm quang xẹt qua, lôi đình nổ vang, đem hắn nửa cái đầu cho gọt xuống dưới. A, ác điểm báo phát ra nhất thanh bén nhọn tiêu thảm, thân hình ở giữa không trung liên tiếp chớp động. Hắn che lấy còn sót lại nửa cái đầu chim, sắc mặt bi phẫn, giống to, thánh cảnh bất tử, các ngươi dồn ép không tha, không phải là muốn liều cho cá chết lưới rách sao? Ai nói thánh cảnh bất tử, chết tại linh mộ dưới kiếm thánh cảnh nhưng không chỉ một người. Đương nhiên, thời kỳ toàn thịnh chỉ có ngươi. Lương Luân cười lạnh một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp. Hỗn độn kiếm vực uy lực bị hắn thôi động đến cực hạn, tối tăm mở mịt kiếm khí từ bốn phương tám hướng của tới, không ngừng từng bước xâm chiếm ác điểm báo lôi nguyên, làm khí tức của hắn càng ngày càng yếu. Tô Duệ thì điều khiển thiên hồ yêu lửa, chuyên đốt ác điểm báo điểm yếu, để hắn được cái này mất cái khác. Cựu sát yêu lửa như giỏi trong xương, dính chi tự đốt, chỉ nghe một trận suy suy rung động, nương theo lấy khét lẹt mùi, ác điểm báo trên người lông vũ bị thiêu đến cháy đen quan xoắn, thậm chí trực tiếp hóa thành cho bụi. Trong mấy mắt, hắn cái kia khổng lồ uy vũ trên thân thể, đông một khối tây một mảnh đất lộ ra mảng lớn chùi lùi ra thịt, lộ ra chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa phần yêu thánh uy nghi. Ta liều mạng với các ngươi. Ác điểm báo xấu hổ giận dữ đan sen, hét lớn một tiếng, hai cánh nội trường, dương cánh ngàn trượng. Hắn thất thải lôi vũ từng khúc bong ra từng mảng, lại ở trong sấm sét chủ sinh, trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn xương cốt đôm đốt bạo hưởng, bắp thịt quần quần hở ra, trong trước mắt, một đầu che đậy nửa bầu trời khung kinh khủng lôi điệu hiện hiện ra. Hắn hiện nguyên hình. Tô Duệ biến sắc. Lệ. Đinh Hai nhức góc rít lên lôi cuốn lấy cuồng bạo lôi nguyên, hung hăng vọt tới vây cuốn bốn phía nho gió đạo tâm trận. Chín vị kiếm linh không cách nào ngăn cản, bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Cùng chết đi. Cùng trong tiếng gào, khổng lồ lôi điệu thân thể hóa thành một đạo xé rách hư không hủy diệt hấp điện, mục tiêu chỉ có một cái, Lương Luân. Nơi hắn đi qua, không gian im ắng chôn bụi, lưu lại vạn mèo vết cháy. Thời gian phảng phất ngưng trệ, chỉ còn lại kia diệt tuyệt hết thể tử vong lôi quang, tốc độ nhanh chóng, kỳ thế chi mãnh, đã vượt quá tưởng tượng. Lương Luân thấy tình cảnh này, không khỏi biến sắc. Hắn không nghĩ tới, ác điểm báo tại tới gần tuyệt cảnh thời điểm, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Thiêu đốt bản nguyên thánh khí a. Thánh cảnh cường giả quả nhiên lợi hại, không thể theo lẽ thường đối đãi. Hắn hai mắt nhắm lại. Trước đó mặc dù cũng chém giết qua thánh nhân, nhưng đều chỉ là tàn hồn mà thôi, cùng trước mắt cái này hoàn toàn vô pháp so sánh. Ác điểm báo thực lực mạnh, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, đối mặt ác điểm báo tuyệt cảnh phản công, Lương Luân cũng không hoảng loạn. Tâm hắn niệm như điện, hai tay pháp quyết gấp bóp, trong nháy mắt đem hỗn độn kiếm vực thúc đến cực hạn. Ngưng. Theo hắn tâm niệm vừa động, kiếm vực trong nháy mắt kiềm chế, vô số kiếm khí màu xám như bách xuyên quy hải, đều ngưng tụ tại trước người hắn ba thước chi điểm. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, ác điểm báo biến thành lôi điệu chạy nhanh đến, vô thượng lôi nguyên ở giữa không trung quấy động, lại bị hỗn độn kiếm vực gắt gao ngăn trở, tốc độ đông nhiên giảm bất không ít. Hỗn độn kiếm khí phản bản quy nguyên, một chút xíu làm hao mòn ác điểm báo lôi nguyên. Vô dụng. Ác điểm báo giữ tợn cười một tiếng, đây là ta thiêu đốt bản nguyên thánh khí biến thành chi lôi đỉnh. Coi như kiếm khí của ngươi có thể phản bản quy nguyên, nhưng ta cái này lôi hải vô biên vô hạn, ngươi lại có thể đánh tan nhiều ít đâu. nếu như không muốn đồng quy vô tận, liền nhanh chóng tán đi kiếm vực, thả ta rời đi, nếu không mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Đối mặt ác điểm báo uy hiếp, Lương Luân sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thú vị, lấy cái chết bức bách sao? Chỉ tiếc ngươi không có tư cách này. Lời còn chưa dứt, ác điểm báo sau lưng hư không như là sóng nước dập dờn. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Người này dung mạo, khí tức, kiếm ý đều cùng đang cùng ác điểm báo giao chiến Lương Luân hoàn toàn giống nhau, nhìn qua không có nửa điểm khác nhau. A, ác điểm báo phát giác được dị thường, thần thức hướng về sau quét qua, không khỏi sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Người chừng nào thì? Hắn vô ý thức coi là Lương Luân dùng giả thân lừa qua mình, nhưng thần niệm chỗ đến, cái kia chính cùng mình giao thủ Lương Luân kiếm ý bành trướng, chỗ nào giống như là cái gì giả thân. Bất quá, những này đều không trọng yếu, bởi vì sau lưng Lương Luân không có cho hắn một điểm thời gian phản ứng. Chỉ gặp cái này Lương Luân sắc mặt lạnh lùng, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Chính là kiếm chỉ bí thuật. Xoát. Lăng lệ vô song kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đem tất cả phong mang đều ngưng tụ vào một điểm. Trong nháy mắt tiểu xuyên thấu ác điểm báo hộ thể lôi cương, nhưng mục tiêu lại không phải ác điểm báo, mà là ác điểm báo sau lưng nữ tử áo vàng. Ác điểm báo đang toàn lực cùng Lương Luân chém giết, không nghĩ tới hậu phương dị biến, căn bản không kịp ứng đối. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, bé không thể nghe. Nữ tử áo vàng trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống. Thân thể của nàng lung lay, như là bị rút đi tất cả chèo chống con rối, mềm mềm ngã về phía sau. Chỗ mi tâm chỉ còn lại to bằng một cái mũi kim lỗ thủng, không có máu tươi chảy ra, chỉ có một sợi cực kỳ nhạt khí xám tiêu tán. Không. Ác điểm báo gào thét thê lương muốn tuyệt, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn cũng không phải thương tâm nữ tử áo vàng chết, trong tộc ưu tú hậu bối không chỉ cái này một cái, chết còn có thể lại bồi dưỡng người khác. Vấn đề là vật chứa hết rồi. Tại cái này bí cảnh bên trong, một khi không có vật chứa hậu quả có thể nghĩ. Quả nhiên, ngay tại nữ tử áo vàng tử vong trong nháy mắt, bốn phía tràn ngập huyền linh nguyên sát phảng phất người được máu tanh cuồn cá mập, không nhìn ác điểm báo hộ thể lôi cương, tranh nhau chen lấn hướng trong cơ thể hắn điên cuồng chui vào. Ách a! Ác điểm báo khổng lồ yêu thân thể run lên bần bật run, như gặp phải bạn kiến đốt thân. Kia vô cùng bất nhập sát khí như là chí mạng nhất kịch độc, cấp tốc ăn mòn hắn bản nguyên thanh khí. Nếu như là tại ác điểm báo toàn thịnh thời kỳ, coi như bị huyền linh nguyên sát xâm lấn, trong thời gian ngắn cũng có thể tự vệ. Nhưng hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, đồng thời còn đang thiêu đốt bản nguyên thanh khí, khiến cho huyền linh nguyên sát ăn mòn tốc độ tăng mạnh gấp trăm lần không thôi. Suy suy suy. Đương theo lấy liên tiếp trầm đục, ác điểm báo ngưng tụ quanh thân vô thượng lôi nguyên cấp tốc tiêu tán, kia bị thiên diệt địa tím đen lôi quang ở giữa không trung hóa thành khói xanh, liền ngay cả to lớn hóa thân thể cũng đang bay nhanh thu nhỏ. Ta thanh khí. Không. Không. Ác điểm báo chim đồng bên trong điên cuồng bị sợ hãi vô ngần thay thế. Thân là yêu thánh, hắn sống sót không biết nhiều ít vào năm. Trong những tháng năm dài đắng đắng này, hắn chưa hề nghĩ tới mình có thân tử đạo tiêu một ngày. Đương một ngày này thật tiến đến lúc, hắn phương mới giật mình, kia vắt ngang bạc cổ, bị coi là thiền kinh địa nghĩa thánh cảnh bất tử đúng là như thế hoang đường cùng hư ảo, liền như là quan sát sâu kiến tự thú, cuối cùng sẽ có một ngày, tự thân cũng bất quá là vận mệnh dòng lũ bên trong một hạt bụi nhỏ. Sau một khắc, Lương Ngôn năm đạo kiếm quang, hỗn độn kiếm khí, Tô Duệ Diệt Tiên Châm Hồ Tâm Kính Kính ánh sáng chờ rất nhiều thần thông đồng thời rơi xuống, đánh vào ác điểm báo đã phá thành mảnh nhỏ trên thân thể. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, ác điểm báo thân thể chia năm xẻ bảy. Bởi vì huyền linh nguyên sát ăn mòn, nguyên thần của hắn cùng chân linh đã suy yếu tới cực điểm, căn bản không có chạy trốn hy vọng, cứ như vậy tại Lương Luân cùng Tô Duệ liên thủ công kích đến, biến thành cho bụi. Biển hoa trên không, phong quyển tàn vân, khuấy động pháp lực phong bạo chậm rãi lắng lại. Thánh cảnh vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Nhưng mà nơi đây bí cảnh ngăn cách thiên đạo, cũng làm miễn đi thánh vẫn dị tượng. Kết thúc. Tô Duệ giống như là nói một mình, trong lúc nhất thời còn không dám thu hồi thần thức, cảnh giác liếc nhìn tứ phương. Chốc lát sau, nàng mới rốt cục xác định, cái này cùng trăm sông minh tranh đấu vô số năm đại yêu, cứ như vậy chết tại cái này không có danh tự bí cảnh bên trong. Chương 2453, thu hoạch. Chương 2453, thu hoạch. Gió rừng mây nghỉ, tung hoành khuấy động lôi vân cùng kiếm khí đều chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại đất khô cằn cùng tàn hoa chứng kiến lấy mới kinh thiên chi chiến. Hô. Tô Duệ thở phào một cái, phất tay triệu hồi cựu sắc yêu liên cùng hồ tâm kính, hộ thể linh quang lặng yên tán đi. Nàng lập tức đem Tô Tiểu Hồ kéo đến trước người, gặp mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng khí tức đã xu thế bình ổn, nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống. Tiểu Hồ, cảm giác như thế nào? Kia lão yêu có thể đã thương lấy ngươi rồi. Tô Duệ ngữ khí lo lắng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng dựng vào Tô Tiểu Hồ huyền mạch, tra xét rõ ràng. Tô Tiểu Hồ mặc dù đứng hàng 10 tuyệt chính là thánh cảnh phía dưới có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong tồn tại, nhưng thánh phàm lệch trời há lại bình thường. Tại bực này hủy thiên diệt địa thánh cảnh giao phong bên trong, nàng giống như mưa to bên trong một diệp thanh bình. Chớ nói bị thần thông dư ba quét chúng, riêng là ba người lúc giao thủ tiêu tán uy áp, liền đủ để chấn vỡ bình thường á thánh nguyên thần. May mà Tô Tiểu Hồ tâm trí kiên định, tu vi cũng không yếu, ở trong cuộc tranh đấu này từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, cái này mới không có liên lụy Tô Duệ. Tiểu Di, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Tô Tiểu Hồ lông mi thật dài chớp mấy lần, như là xuân tuyết tăng dã, ta mặc dù giúp không được gì, nhưng cũng sẽ không cản trở. Tô Duệ cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt Tô Tiểu Hồ đỉnh đầu, danh manh nói, làm tốt lắm, Tiểu Di nhớ ngươi một công. Chờ trở về, Tiểu Di tự thân xuất mã, thay ngươi hảo hảo chỉ điểm một chút cái kia nhỏ tình lang, đảm bảo để hắn đối ngươi khăng khăng một mực. Trong miệng nàng nhỏ tình lang dĩ nhiên là chỉ tại Quỳnh Hoa Quả sẽ lên nhìn thấy Lương Ngôn. Tô Tiểu Hồ nghe xong, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, dậm chân một cái nói, "Tiểu Di, ngài nói hiệu nói bượn cái gì nha? Tên kia không biết tốt xấu, ta..." ta mới không coi trọng hắn đâu. Ha ha, nhà chúng ta nha đầu động không động tâm, ta cái này làm tiểu di chẳng lẽ còn không biết sao? Tô Duệ hướng nàng nháy nháy mắt, một bộ ta hiểu biểu lộ. Hai người này âm thầm trêu ghẹo, nhưng lại không biết, các nàng trong miệng nói người kia, giờ phút này ngay tại bên cạnh mình. Lương Luân đối với hai nữ thì thầm cũng không để ở trong lòng. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, tứ sát kiếm hoàn hóa thành lưu quang không có vào trong tay áo, chỉ để lại Tử Lôi kiếm hoàn ở bên cạnh, phát ra một trận trầm thấp thanh minh. Kết thúc. Lương Luân hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đi tới ác điểm báo hải cốt trước. Ác điểm báo bị hai người liên thủ chém giết, thi thể chia năm xẻ bảy, tại trong biển hoa chồng chất như núi. Lương Luân thả ra thần thức, tại hải cốt bên trong tìm tòi một lát, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, từ thi hải đống bên trong lấy ra một vật, đặt trong lòng bàn tay. Kia là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa màu tím sẫm viên đan dược. Viên đan dược mặt ngoài hiện đầy tinh mịn lôi văn, phản phất vật sống du tẩu không chừng, thỉnh thoảng còn bắn tung tóe ra màu tím đen điện hoa, phát ra nhỏ bé lại làm người sợ hãi đôm đốt tế mình. Đây chính là hắn tu luyện lôi nguyên a. Lương Luân trong mắt tinh mang lưu chuyển. Ác điểm báo sau khi chết, trong cơ thể hắn pháp tắc bản nguyên đều tiêu tán, trở về thiên đạo. Nhưng hắn tu luyện mấy chục vạn năm vô thượng lôi nguyên nhưng không có lập tức tiêu tán, toàn đều ngưng tụ ở viên này lôi hoạch bên trong. Tốt một cái ác điểm báo, biết ta tu luyện không dễ, chuyên tới để giúp ta một chút sức lực. Lương Luân tâm niệm vừa động, không chút do dự đem trong lòng bàn tay viên kia ẩn chứa ác điểm báo suốt đời lôi nguyên tinh hoa, đột nhiên ấn về phía lơ lửng trước người Tử Lôi kiếm hoàn. Ông, lôi hoạch chạm đến kiếm hoàn sát na, phản phất cửu thiên lôi chỉ bị bỗng nhiên dẫn bạo. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa thiên địa nổ tung ức vạn đạo chói mắt tím đen điện xà. Không gian xung quanh kịch liệt chấn động, nguyên vốn đã bình phục linh khí trong nháy mắt bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực quấy đến long trời lở đất. Biển hoa trên không, âm trầm tiếp vân chống rông hội tụ, tầng tầng lớp lớp, biển mây chỗ sâu lôi quang như long xà của vũ, phát ra linh thái nhức góc gào thét, phản phất tại hướng tân sinh lôi đỉnh quân vương gửi lời chào. Từ lôi thiên âm kiếm kịch liệt rung động, phát ra trước nay chưa từng có réo rắt kiếm minh, thanh âm kiếp như lôi đỉnh gầm thét, xuyên thấu tầng mây, thẳng đến tiểu tiêu. Cái đó là, Tô Duệ cùng Tô Tiểu Hồ đều bị cố này dị tượng sợ kinh, không hẹn mà cùng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp Lương Luân trước người, viên địa nho nhỏ kiếm hoàn, ngay tại tham lam thôn vệ lấy lôi đang xét duyệt mênh mông tinh thuần lôi nguyên, như là khô cạn đại địa mút vào cam lâm. Kiếm hoàn mặt ngoài, cổ pháp tử sắc lôi văn đống nhiên sáng lên, kiếm ý bành trướng, quang mang vạn trượng. Thật mạnh kiếm ý. Tô Duệ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tô Tiểu Hồ thì bị cố kiếm ý này chấn nhiếp, vô ý thức bắt lấy tiểu di ống tay áo, sắc mặt hơi tái nhợt. Không nghĩ tới vị tiền bối này có thể hoàn mỹ như vậy thôn vệ một vị yêu thánh bản mệnh lôi nguyên, hắn thanh phi kiếm này, sợ là muốn thoát thai hoàn cốt. Tô Tiểu Hồ lẩm bẩm nói, nào chỉ là phi kiếm, bản thân hắn lôi đỉnh kiếm đạo cũng đem đến một cái cảnh giới mới. Tô Duệ trong mắt dị sắc liên liên. Trung tâm phong bạo, Lương Luân áo bào bay phất phới, ánh mắt lại trầm tĩnh như bực sâu. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, như là vô hình lò luyện, đem ác điểm báo vô thượng lôi vô tận số hấp thu, chuyển hóa thành mình lôi đỉnh kiếm khí. Từ lôi thiên âm kiếm hoàn quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một vòng sáng chói chói mắt tự sắc liệt dương, trong đó kiếm ý cùng lôi nguyên nước sữa hòa nhau, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đến lúc cuối cùng một sợi tím đen lôi quang cũng bị kiếm hoàn triệt để sau khi hấp thu, đầy trời lôi vân cùng dị tượng đông nhiên vừa thu lại. Chanh! Từng tiếng càng kéo dài kiếm minh vang vọng đất trời, phản phất cửu thiên thần lôi rơi vào phàm trần. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nhấc tay khẽ vẫy, kia kiếm hoàn liền rơi vào trong bàn tay hắn. Chỉ gặp kiếm hoàn mặt ngoài chạy xuôi thâm thúy như vực sâu tử mang, mỗi một lần rất nhỏ rung động, đều có vô số nhỏ bé tím đen hồ quang điện từ kiếm hoàn bên trên bắn ra mà ra, đem không gian chúng quanh cắt chém ra tinh mịn vết nứt màu đen. Lương Luân nhìn chăm chú trong lòng bàn tay thuế biến hoàn thành Tử Lôi kiếm hoàn, ngày xưa trầm tĩnh trong mắt hiếm thấy lóe ra sắc bén tinh mang, chỗ sâu trong con ngươi như biển sâu vực lớn cuộn. Khoe miệng của hắn khó tự kiềm chế hướng dương lên lên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nắm chặt chuôi này thoát thai hoán cốt bản mệnh phi kiếm, phản phất cầm một đoàn ngưng kết cửu thiên kiếp lôi. Bàng bạc kiếm ý cùng lôi nguyên tại hắn trong kinh mạch lao nhanh gào thét, để hắn không nhịn được nghĩ ầm ĩ thét dài. Nhưng mà Lương Luân cuối cùng vẫn là nhịn được. Lý trí nói cho hắn biết, tại cái này không biết bí cảnh bên trong, không thể tùy ý làm vậy. Không nghĩ tới, chém giết một vị hàng thật giá thật yêu thánh, lại có lớn như thế chỗ tốt. Lương Luân ánh mắt sắc bén như kiếm, thân bên trên tán phát ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Giờ này khắc này, Tô Duệ cùng Tô Tiểu Hồ mới chính thức cảm giác được hắn là một vị thánh cảnh cường giả. Tô Duệ nắm Tô Tiểu Hồ tay, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Lương Luân trước người mấy trượng chỗ đứng vững. Nàng cặp kia hồn siêu phách lạc hồ mắt tại Lương Luân trong tay Tử Lôi kiếm hoàn thượng lưu chuyển một lát, môi đỏ hé mở, thanh âm mang theo một tia từ đáy lòng tán thưởng, cung hỉ ninh đạo hữu, kiếm này qua chiến dịch này, thoát thai hoa cốt, lôi đỉnh chi uy càng hơn trước kia. Đạo hữu kiếm đạo tạo nghệ, cũng là cố gắng tiến lên một bước, thật đáng mừng. Tô Tiểu Hồ cũng cười nói, tiền bối thần uy. Tiểu Hồ ngưỡng mộ không thôi, trận chiến này nhờ có tiền bối tính toán đường, Tiểu Hồ cảm ơn ân cứu mạng. Lương Luân nghe vậy, ánh mắt từ Tử Lôi kiếm hoàn bên trên rời, trong mắt sắc bén phong mang thoáng thu liễm, khôi phục ngày xưa trầm tĩnh. Hắn đối Tô Duệ khẽ bước cằm, may mắn thôi. Nếu không phải đạo hữu kiềm chế, làm cho hắn tự bạo lôi chạy xương, lại đốt cháy bản nguyên hiện ra nguyên hình, lộ ra chí mạng sơ hở, kẻ này cũng không dễ dàng như vậy bị chém giết. Dừng một chút, ánh mắt đảo qua ác điểm báo cái kia khổng lồ mà tàn phá thi hải, trận chiến này, đạo hữu xuất lực không nhỏ. Vừa dứt lời, Lương Luân liền nhấc tay khẽ bẫy. Một viên tạo hình cổ pháp, quấn quanh lấy yếu ớt tím đen điện mang tất hắc giới chỉ, từ ác điểm báo hải cốt nơi nào đó bay lên, rơi vào hắn lòng bàn tay. Chiếc nhẫn xúc tu lạnh buốt, ẩn ẩn lưu lại ác điểm báo cuồng bạo lôi đình khí tức. Ác điểm báo đã chết, cái này nhẫn chữ vật chính là vật vô chủ. Lương Luân đem chiếc nhẫn nâng ở lòng bàn tay, nhìn về phía Tô Duệ, đạo hữu ý như thế nào? Tô Duệ sóng mắt lưu chuyển, nở nụ cười xinh đẹp, đạo hữu thần uy cái thế, toàn nghe đạo bạn an bài chính là, thiếp thân vì sao lại có dị nghị? Tiền bối cũng không nên khi dễ tiểu di ta nha. Tô Tiểu Hồ cười nhẹ nhàng, mang theo vài phần hờn dỗi. Biển hoa ở giữa, hai nữ đứng sóng vai. Một cái như tuyết bên trong mực mai, thanh nhã thông dòng, tự mang thư quyển thanh hoa, một cái khác lại giống như sáng rực hoa đảo, hiểu diễm vũ mị, nhìn quanh ở giữa phong tình vật chủng, quả nhiên là phong thái khác biệt dị, mỗi người một vẻ. Lương Luân mỉm cười, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, tùy tiện xóa đi trên mặt nhẫn còn sót lại cấm chế. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, một phương rộng lớn không gian hiện ra trước mắt, xếp lấy các loại kỳ chân dị bảo, linh quang bảo khí cơ hồ muốn đầy tràn ra tới, đặc biệt lôi thuộc chi vật là nhất, từ điện ẩn hiện, lôi văn du tẩu. Trầm ngâm một lát sau, Lương Luân ống tay áo nhẹ phẩy, lập tức có mấy trăm đạo lưu quang từ trong giới chỉ bay ra, lơ lửng tại ba người ở giữa. Tô đạo hữu, kẻ này di vật rất dồi dào, người ta liền theo như nhu cầu, chia đều đi. Lương Luân nói, dùng nhẹ tay nhẹ một chỉ, một con toàn thân xanh biếc, tản ra nồng đậm sinh cơ bình ngọc bay về phía Tô Duệ. Đây cũng là thánh dược chữa thương, Tô đạo hữu có thương tích trong người, vật này về ngươi. Tô Duệ tiếp nhận bình ngọc, thần thức hướng vào phía trong quét qua, lập tức cười nói, nguyên lai là cựu chuyển phục sinh cao. Đích thật là yêu tộc ta thánh dược chữa thương, toàn bộ thiên huyền đại lục, chỉ sợ chỉ có huyền đế trời huyền cung mới có, không nghĩ tới ác điểm báo nơi này thế mà cũng có một bình. Lương Luân nghe xong trong lòng hơi động, có vật này tương trợ, đạo hữu khả năng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Tô Duệ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng không có vấn đề, chỉ cần luyện hóa thuốc này, trong vòng nửa canh giờ liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Rất tốt. Lương Luân khẽ gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía giữa không trung còn lại bảo vật. Tô Duệ sợ hắn không biết những bảo vật này lai lịch, chủ động giới thiệu. Đạo hữu từ nhân tộc mà đến, đối với chúng ta thiên huyền đại lục bảo vật có chỗ không biết. Nàng chỉ giữa không trung ngân sắc la bàn, đây là bùi sao định không bàn gồm cả định vị, phá cấm, vững chắc không gian chi năng dị bảo, rất khó được. Ngay sau đó, lại chỉ hướng một viên màu tím sậm lôi văn ngọc giản, thiếp thân coi trùng khí hơi thở, xác nhận nguy chim nhất tộc bí truyền lôi pháp thần thông hoặc cảm ngộ tâm đắc, cùng ta thanh khâu hồ tộc con đường tương dung, tại thiếp thân mà nói soi như gân gà. Linh minh sở trường về lôi đỉnh kiếm đạo, vật này chính là trời đất tạo nên về nhà thăm bố mẹ huynh tất cả. Nói xong, đem ngọc giản đẩy tới Lương Luân trước người, lại chỉ hướng một đống màu u lam cát sỏi, đây là lôi trạch thần cát, chính là thượng cổ lôi trạch chỗ sâu dựng dục tinh hoa, ẩn chứa một tia hỗn độn sơ khai lúc sinh diệt lôi ý, tại rèn luyện lôi thuộc pháp bảo, lĩnh hội lôi đạo pháp tắc, có lớn lao giúp ích. Đây là cựu tiếp xét đánh phủ, đây là hư giới thạch, đây là cực phẩm thông u liên. Tô Duệ rất nhanh liền đem giá trị cao nhất mấy cái bảo vật giới thiệu một lần. Lương Luân lặng lặng nghe xong, trong lòng đã có số đo. Hắn tâm niệm vừa động, đem kia rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, công pháp ngọc giản chờ một chút đều chia làm hai phần, phân biệt chứa vào hai cái trong nhận chứa đồ, vô luận số lượng vẫn là giá trị, đều gắng đạt tới bình quân. Đạo hữu mời xem qua. Lương Luân ngón tay gảy nhẹ, đem Tô Duệ kia phần đưa đến trước mặt của nàng. Tô Duệ nhìn cũng chưa từng nhìn, cổ tay khẽ đảo, đem chiếc nhận thu hồi, động tác ưu nhã thong dong. Linh đạo hữu làm việc công bằng, thiếp thân đi đầu cảm ơn. Nàng sóng mắt lưu chuyển, khóe môi ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, đối Lương Luân nhẹ nhàng thi lễ, lần này có thể chuyển bại thành thắng, toàn lại đạo hữu thần uy cùng chủ tính, thiếp thân kính nể không thôi. Thiếp thân ở đây lập thệ, nơi đây bí cảnh, nguyện cùng đạo hữu chung cùng tiến lùi, sinh tử cần nhờ, tuyệt không tướng phụ. Lương Luân nghe xong hơi sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt của hắn cũng không có quá song lớn động, khẽ bước cằm, ống tay áo nhẹ phẩy, đem thuộc về mình kia phần bảo vật thu nhập trong tay áo. Ác điểm báo đền tội, họa lớn đã trừ, tiếp xuống hẳn không có người có thể truy tung đến chúng ta. Bất quá nơi đây không nên ở lâu, vô thiên phật bọn hắn tùy thời đều có thể trở về, chúng ta vẫn là mau mau rời đi. Lương Luân trầm giọng nói. Linh đạo hữu nói cực phải. Tô Duệ nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng tế đàn phương hướng, nói đến, tế đàn kia bên trên âm dương cổ phù cũng là một kiện cực phẩm bảo vật, đạo hữu đã am hiểu sâu đạo gia âm dương chi học, sao không đem kia phù lục lấy đi? Lương Luân nghe xong, ánh mắt cũng hướng tế đàn phương hướng nhìn lại. Kia cổ phù hai khói trắng đen lưu chuyển không thôi, đầu đôi tướng ngập, lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành đạo vận. Ẩn chứa trong đó phong ấn chi lực ngay cả yêu thánh đều kiêng dè không thôi, như có thể đem tu lấy, cũng là một cọc đại cơ duyên. Nhưng mà, Lương Luân cũng không có làm như thế. Một tia sốt ruột vừa ở trong lòng dâng lên, liền bị hắn lòng cảnh giác ép xuống. Nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, phun ra kim sắc linh tuyết núi lửa, dây lát biển hoa, thời gian rối loạn, không gian cắt liệt, có thể nói là từng bước sắc cơ. Tại như thế tuyệt trong đất, một tòa tế đàn, một chương phong ấn thần phủ, ý vị như thế nào? Nghĩ tới đây, Lương Luân trong đầu không tự chủ được hiện ra rừng trúc ảnh lưu niệm trông được đến vị kia thần bí đạo nhân. Nếu như đạo nhân kia thật sự là mình đoán vị kia, nơi đây sợ là phong ấn cái gì đồ vật ghê gớm. Linh đạo hữu, Tô Duệ gặp hắn đứng yên bất động, trầm mặc thật lâu, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. Lương Luân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu, đùa này không động được. Ồ. Tô Duệ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng cũng không nhìn thấy câm một bên trong cảnh tượng, bởi vậy không thể nào hiểu được Lương Luân lựa chọn. Bất quá, kinh lịch cái này một dãy chuyện về sau, nàng đã đối Lương Luân 10 phần tín nhiệm, lúc này gật đầu nói, đạo hữu cử động lần này tất có thâm ý, thiếp thân liền không hỏi nhiều, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này a. Đi. Lương Luân không do dự, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem quy nhất quyết phân thân thu hồi, sau đó cùng Tô Duệ cùng một chỗ, hướng núi lửa phương hướng tiếp tục đi tới. Chương 2454, gặp lại chương 2454, gặp lại biển hoa vô biên, yên tĩnh như vực sâu. Lương Nôn cùng Tô Duệ sóng vai mà đi, tốc độ không nhanh, lại dị thường trầm ổn. Khoảng cách hai người rời đi chiến trường đã qua một khắc đồng hồ thời gian, mặc dù còn nhìn không thấy núi lửa vị trí, nhưng trải qua thôi diễn về sau, hai người đều xác định mình khoảng cách núi lửa đã không xa, nhiều nhất lại có thời gian nửa nén hương liền có thể đến chân núi. Tô Duệ đã sớm phục dụng cựu chuyển phục sinh cao một bên hành động, một bên thẩm vận thanh khâu bí pháp luyện hóa cố này bàng bạc dược lực. Theo dược lực tan ra, nàng quanh thân nổi lên một tầng ôn nhuận vấn hà, hào quang lưu chuyển ở giữa, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận. Hai đầu lông mày bởi vì cưỡng ép thôi động cựu kiếp đốt tâm hỏa lưu lại vẻ mệt mỏi cũng dần dần tiêu tán. Cựu chuyển phục sinh cao không hổ là thánh dược chữa thương, không được bao lâu, ta liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tô Duệ mừng thầm trong lòng, vô ý thức lại liếc mắt nhìn bên cạnh nam tử. May mắn mà có hắn, nếu như không là vận khí tốt gặp hắn, chỉ sợ chuyến này giữ nhiều lành ít. Mặc dù người này tướng mạo, thậm chí có chút thô bỉ, nhưng trên người hắn kia cấu ngưng như vực sâu khí chất, thực sự để Tô Duệ có chút mê. Ngay tại nàng nỗi lòng quần quật thời khắc, Lương Luân bỗng nhiên dừng lại bước chân. "Ừm." Tô Duệ phát giác được hắn khí tức dị dạng, cũng trong nháy mắt dừng bước, "Linh đạo hữu, thế nào?" "Thế nhưng là có gì động?" Lương Luân không có trả lời ngay. Hắn hai mắt khép hở, khí tức trầm ngưng, tựa hồ tại ngưng thần cảm ứng đến cái gì. Chốc lát sau, Lương Luân đột nhiên mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Tìm được, tìm tới cái gì rồi?" Tô Duệ mặt lộ vẻ không hiểu. Lương Luân cũng không trả lời. Giờ này khắc này, tại thức hải của hắn chỗ sâu, một viên khế ước lạc ấn đang tản ra yếu ớt hào quang, kia là hắn cùng Lật Tiểu Tùng ở giữa bản mệnh một thế. Từ khi tiến vào này quỷ dị bí cảnh về sau, hắn liền cùng Lật Tiểu Tùng cắt ra liên hệ. Nhưng ngay tại vừa rồi, khế ước lạc ấn bỗng nhiên có phản ứng. Điều này nói rõ Lật Tiểu Tùng liền tại phụ cận. Nhìn đến hay là bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Lương Luân hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, cái này bí cảnh bên trong có không biết quá nhiều, khoảng cách quá xa, cho dù là khế ước của mình linh thú cũng vô pháp câu thông, nhưng đến trong phạm vi nhất định, loại này quá nhiều liền không rõ ràng như vậy. Nghĩ tới đây, Lương Luân lần nữa ngưng thần cảm ứng một lát, rất nhanh liền đã xác định phương hướng. Tô đạo hữu, hắn chậm rãi mở miệng, tại trừ hỏa núi trước đó, Linh Mộ còn có chút việc tư muốn làm. Tô Duệ nghe xong, không chút nghĩ ngợi nói, không có vấn đề, Linh đạo hữu sự tình chính là ta sự tình, thiếp thân nhất định hết sức giúp đỡ. Tốt. Lương Luân cũng không khách sáo, lúc này thay đổi phương hướng, hướng phía khế ước cảm ứng vị trí tiến lên. Tô Duệ thấy thế, thi pháp vì Tô Tiểu Hồ tăng thêm một tầng hộ thể linh quang, theo sát tại bên cạnh hắn. Hai người sóng vai mà đi, thả chậm bước chân, bốn phía biển hoa tinh đến quỷ dị, chỉ có túc hạ xốp đất đen cùng nhỏ vụn cánh hoa ma sát tiếng xào xạc. Tiến lên ước chừng hơn 10 dặm, Tô Duệ bỗng nhiên lông mày cao lại. Tại cảm giác của nàng bên trong, một cỗ ẩn chứa âm dương đạo ẩn giam cầm chi lực, như là vô hình mạng nhện, lặng yên không một tiếng động bao phủ tới. Cỗ lực lượng này nàng cũng không xa lạ gì, lại là một cái tế đàn. Tô Duệ trong lòng thầm nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lương Luân. Lương Luân hiển nhiên cũng đã nhận ra dị dạng, nhưng hắn cũng không dừng bước lại, khí tức quanh người trong nháy mắt thu liệm đến cực hạn, phản phất dung nhập mảnh này quỷ dị biến hoa. Hắn có chút nghiêng đầu, cùng Tô Duệ trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Hai người không nói tiếng nào, đều đem khí tức gần nấp đến cực hạn, như là hai đạo y mắng cái bóng, cẩn thận từng ly từng tí lần theo kia cổ âm dương chi lực đầu nguồn tiềm hành. Hoa ảnh trung điệp, tiến tĩnh y mắng. Càng đến gần, kia cổ âm dương chi lực liền càng phát ra rõ ràng, trong không khí phảng phất tràn ngập một loại áp lực vô hình. Sau một lát, phía trước xuất hiện một tòa tế đàn cổ xưa. Tế đàn cột đá pha tạp, khắc đầy tối nghĩa phù văn, cái bệ đồng dạng hiện ra tròn trịa thái cực đồ án, hai khói trắng đen như hai đầu đuôi tướng ngậm cá bơi, tại thái cực đồ án bên trong chậm rãi lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Cái này tế đàn cùng trước đó nhìn thấy cơ hồ giống nhau như lúc. Chỗ khác biệt chính là, tế đàn phía trên, khoanh chân ngồi một lão đạo. Lão đạo này hạc phát đồng nhan, khuôn mặt gầy gò, lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết một cái cực kỳ phức tạp huyền ảo pháp quyết. Từng tia từng sợi yêu khí màu tím như cùng sống vật nô ra, cuốn quanh hướng tế đàn phía trên lơ lửng tấm kia cổ lão phù lục. Tại hắn thi pháp giới, phù lục bên trong âm dương nhị khí như dòng nước chút xuống, dần dần bị pháp lực của hắn đồng hóa, cùng yêu khí màu tím hòa làm một thể. Nam cung lưới đao. Tô Duệ thấy rõ lão đạo kia khuôn mặt, con người có chút co rụt lại. Không nghĩ tới cái này yêu đạo sẽ xuất hiện ở đây, nhìn dáng vẻ của hắn, không phải là tại thu lấy tế đàn bên trên âm dương cổ phủ. Nghĩ tới đây, Tô Duệ lập tức nhìn về phía bên cạnh Lương Luân, đã thấy cái sau ánh mắt cũng không rơi vào Nam cung lưỡi đao trên thần, mà là nhìn về phía lao đạo sau lưng một tròn thái thiếu nữ. Linh đạo hữu, Tô Duệ bí mật truyền âm nhất thanh. Lương Luân lấy lại tinh thần, sắc mặt như thường, truyền âm nói, Tô tiên tử, ngươi có biết lao đạo này căn nguyên? Người này tên là Nam cung lưỡi đao, nguyên hình là thượng cổ dị chủng chín thủ thiên ngô huyết mạch đặc thủ, xảo trá khó chơi. Tô Duệ thanh âm chậm rãi truyền đến, tục truyền hắn trước kia tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, trộm lấy một vị vẫn lạc đạo môn cao nhân thẻ ngọc truyền thừa, tự hành lĩnh hội tu luyện. Bởi vì yêu thân tu huyền môn chính pháp lực hỗn tạp, đường đi cực dã, tại cửu trọng trong phủ cũng bị coi là dị loại. Hắn tự xưng huyền môn yêu thánh kỳ thực sở học hỗn tạp không thuần, phần lớn là đạo gia cùng tự thân thiên phú thần thông giá tiếp chi thuật, tính không được chân chính huyền môn bên trong người. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu. Nàng này lời nói cùng lão Kim trước đó miêu tả hoàn toàn tương xứng, chứng minh nàng không có giấu giếm chính mình. Nguyên lai cái này Nam cung lưỡi đao cũng sẽ âm dương đạo pháp, chắc không được hắn dám nếm thử thu lấy tế đàn bên trên phụ lục. Linh đạo hữu, ta nhìn hắn thu lấy phụ lục đã đến thời khắc mấu chốt, không được bao lâu liền có thể thành công. Có kia âm dương phụ lục tương trợ, người này thực lực sợ rằng sẽ tăng lên không ít. Tô Duệ tựa hồ đoán được Lương Nôn ý đồ, cố ý truyền âm nhắc nhở hắn. Lương Nôn truyền âm nói, thực không dám dâu dếm, ta cùng lão đạo này có chút khúc mắc, hôm nay nghĩ ở chỗ này tính toán hắn một tay, tiên tử nhưng nguyện giúp ta một chút sức lực. Tô Duệ nở nụ cười xinh đẹp, linh đạo hữu, quên thiếp thân lời mới vừa nói a. Chuyện của ngươi chính là ta sự tình, tại cái này bí cảnh bên trong, thiếp thân nguyện cùng đạo hữu chung cùng tiến lùi, tuyệt không tướng phụ. Tốt. Lương Nôn trong mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng nói, người này thu lấy phù lục đã tới khẩn yếu con đầu, chính là tâm thần chuyên chú, không dành quan tâm chuyện khác thời điểm. Người ta chia ra làm việc, Tô đạo hữu tinh thông huyền thuật, làm phiền ngươi bày ra huyền trận, một là che đậy ngươi ta khí tức, hai là sau đó xuất thủ chế tạo huyền tượng nhiễu loạn tâm thần. Linh Mô đem xúc thế tại bên cạnh, đợi đạo hữu huyền trận cùng một chỗ, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn lấy tính mệnh. Ánh mắt của hắn đảo qua tế đàn trung quanh, tiếp tục nói, nơi đây dây lát biển hoa vốn là thời không hỗn loạn, đạo hữu có thể mượn thế mà vì, nhất định có thể tăng gấp bội công hiệu. Nhớ lấy, huyền trận phát động thời cơ, cần phải tuyển tại hắn pháp lực cùng phụ lục âm dương nhị khí dây dưa sâu nhất, khó khăn nhất bước ra lúc. Tô Duệ ngầm hiểu, gật đầu cười nói, Linh đạo hữu yên tâm. Thiếp thân cái này liền bày ra ngàn cấp mê tâm trận. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng ngón tay ngọc nhỏ dài lặng yên tung bay, vô số mảnh như lông nhọn điểm sáng bảy màu trong tay áo tràn ra, dung nhập quanh mình chập chờn kim sắc trong biển hoa, lặng yên không một tiếng động. Những điểm sáng này cùng rối loạn thời không gợn sóng lẫn nhau dung hợp, một tòa đủ để mê hoặc thánh tâm khổng lồ huyễn trận, trong bóng tối lặng yên bệnh. Lương Luân thì thân hình thoát một cái, như quỷ mị dung nhập một lùm cao lớn lạ thường dây lát hoa ảnh chỗ sâu. Hắn như là ẩn nút vực sâu tiềm long, khóa chặt tế đàn bên trên không hề hay biết lão đạo. Từ lôi kiếm hoàn tại hắn trong tay áo khẽ đều, mũi kiếm chỉ chính là Nam Cung Lưới Đao hậu tâm yếu hại. Giờ này khắc này, trên tế đàn, Nam Cung Lưới Đao cái chán thấy ẩn hiện mồ hôi, yêu khí màu tím như là tham lam dây leo, đã cuốn chặt lấy cổ phù gần nửa. Trên bùa chú lưu chuyển âm dương nhị khí trở nên trì trệ, đen trắng song ngư dãy rủa và mèo, lại trốn không thoát hắn trường khống. Lao đạo trong mắt tinh quang lưu chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn trên không phù lục, khóe miệng lộ ra một tia tham lam ý cười. Lập tức liền xong rồi. Nam Cung Lưới Đao tự lẩm bẩm, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, đem tự thân yêu lực thôi động đến cực hạn. Cái này bí cảnh quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Quả nhiên là cơ duyên khắp nơi trên đất. Trước đó thu hoạch đã không ít, không nghĩ tới tại cái này trong biển hoa còn có thể nhìn thấy đạo gia đình cấp phụ lục. Nam Cung nở mờ giờ bên trong lửa nóng, thầm nghĩ, ta bản thân tu luyện công pháp liền cùng đạo âm dương có quan hệ, nếu có thể đem đùa này luyện hóa, chiến lực đem tăng lên 3 thành không chỉ. Đến lúc đó tranh đoạt núi lửa cơ duyên, nắm chắc lại tăng lên không ít. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng, đưa tay liên tục đánh ra số đạo pháp quyết. Yêu khí màu tím như cùng sấm mãng, kéo chặt lấy cổ phù, đưa nó một chút xíu kéo xuống tế đàn. Nhưng vào lúc này, Nam Cung lưới đao chô mi tâm, không có dấu hiệu nào xuất hiện 9 đầu tử văn. Trong đó một đầu tử văn đống nhiên vỡ ra, lộ ra bên trong quỷ dị ánh mắt, mãnh nhìn về phía trong biển hoa cái nào đó bóng ma nơi nhỏ lánh. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ánh mắt chiếu tới chỗ, không gian đống nhiên bặm mẻo. Nam Cung nở mở giờ bên trong giật mình, trong nháy mắt xoay người lại, nghiêm nghị quát, người nào núp trong bóng tối mưu đồ làm loạn, đi ra cho ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn năm ngón tay khẽ bổ, cách không đánh ra một trường. Quỷ dị yêu khí ở giữa không trung ngưng tụ, trong nháy mắt thế mà hóa thành một bức quỷ dị thái cực đồ án. Đồ bên trong lưu chuyển cũng không phải là đen trắng song ngư, mà là một được một cái hai đầu giữ tợn con rết. Không được. Tô Duệ sắc mặt biến hóa. Nàng huyễn trận còn chưa triệt để hoàn thành, không nghĩ tới Nam Cung lưới đao lại đột nhiên nổi lên, cái kia quỷ dị thái cực đồ rõ ràng là chạy mình chỗ ẩn thân mà đến. Còn thật là coi khinh chuyện này đạo sĩ, không nghĩ tới thần trí của hắn nhạy cảm như thế, thế mà có thể nhìn thấu ta ẩn nặc thuật. Việc đã đến nước này, chỉ có thể sớm động thủ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Duệ không do dự nữa. Hừ. Hoa ảnh chập chờn chỗ, từng tiếng lạnh hừ nhẹ vang lên. Tô Duệ thân hình như yên hà tản mạn khắp nơi. Trong nháy mắt xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, nàng ngón tay nhỏ nhắn điểm nhanh, đỉnh đầu hồ tâm kính vụ vụ rung động, mặt kính phấn hà tuôn ra, ngưng tụ thành một con sinh động như thật to lớn hồ trảo, hung hăng chụp vào cái kia quỷ dị con giết thái cực đồ. Oeng! Từ khí phấn hà mãnh liệt va chạm, độc sắt cùng huyễn quang điên cùng xé rách. Không gian bị hai cỗ lực lượng đè ép ra giống mạng nhện vết rách, cuồng bạo khí lưu cuốn lên đầy trời kim sắc cánh hoa, lại trong nháy mắt bị xoắn thành một miệng. Tô Duệ đến cùng còn chưa khỏi hẳn, bị một kích này đánh lui mấy trượng. Nhưng trong mắt nàng hàn mang càng tăng lên, không chần chờ chút nào, hai tay pháp quyết gấp bóp. Ngàn cước mê tâm lên, nhất thanh lệ quát, vang vọng biển hoa. Lúc trước lặng yên bày ra vô số điểm sáng bảy màu đống nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang. Phương biên trăm trượng dây lắc biển hoa phảng phất sống lại, vô số dài nhỏ quan xoắn kim sắc cánh hoa điên cuồng chập chờn, một cỗ điên đảo mê ly hỗn loạn khí tức cấp tốc tràn ngập. Oanh! Lấy Nam Cung lưới đao chô tế đàn làm trung tâm, phương biên ngàn trượng không gian trong nháy mắt bặm mẻo. Quang ảnh vỡ vụn gây dựng lại, vô số khó phân thật giả Tô Duệ thân ảnh trống rỗng hiện hiện, mỗi một cái đều cầm trong tay hồ tâm kính, bắn ra chí mạng thất thải hào quang, từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải không góc chết đánh phía tế đàn. Trừ cái đó ra, còn có tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh giống như thủy triều hiện lên, có núi thây biển máu, có kiều diễm tiên cảnh, có tâm ma huy tượng, có đại đạo thiên âm. Vô số vạn mẹo quang ảnh cùng rối loạn thanh âm đan vào một chỗ, điên cuồng đánh thẳng vào Nam Cung lưới đao tâm thần. Ngàn cướp mê tâm. Tô Duệ. Nam Cung lưới đao tại nhập huyễn trước một cái chớp mắt thấy rõ đối thủ của mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này hồ nữ vì sao lại ra tay với mình, nhưng cái này huyễn trận rõ ràng làm mưu đồ đã lâu, như không cẩn thận ứng đối, hậu quả khó mà lường được. Hừ. Chỉ là huyết thuật, cũng nghi ngờ ta đạo tâm. Nam Cung lưới đao dâu tóc kích trường, gầm thét như sấm. Đỉnh đầu hắn tử khí bốc hơi, kia chín đầu tử văn như cùng sống vật núp đích, rất nhanh lại mở ra trong đó năm đạo, lộ ra năm con quái nhãn. năm đạo quỷ quệt u quang từ yêu trong mắt bắn ra mà ra, như là vô hình lưỡi dao, hung hăng đâm vào quanh mình bốc lên huyễn cảnh. Cửu Vũ thần mục, mở. Xoẹt. Hư ảo núi thây biển máu, hiểu diễm tiên cảnh như nước sôi dội tuyết, tại năm đạo u quang bắn phá hạ từng khúc vỡ vụn. Tầng tầng lớp lớp tô duệ thân ảnh càng là liên tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời phiêu tán phấn hồng điểm sáng. Liền ngay cả kiếp như thủy triều vọt tới tâm ma huyễn tượng, đại đạo thiên âm, cũng tại chạm đến u quang trong nháy mắt tựa như bọt biển tiêu tan. Trong nháy mắt, ngàn cấp mê tâm trận cấu trúc khổng lồ huyễn cảnh, lại bị cái này nằm con yêu mắt ngạnh sinh sinh xé mở số đạo cự đại lỗ hổng. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Nam cung lưới đao sắc mặt dữ tợn, yêu khí thôi động đến gấp hơn, nam đạo u quang như là nằm trôi cự phủ, điên cuồng cày qua vặn bẹo không gian, muốn đem toàn bộ huyễn trận triệt để vỡ nát. Thử, ngươi cũng quá coi thường chúng ta hồ tộc huyễn thuật. Tô Duệ cười lạnh một tiếng, miệng thơm khẽ nhếch, phun ra một đoàn màu hồng hào quang, trong nháy mắt không vào trận bên trong. Sắp phá nát ngàn cấp mê tâm trận lại lần nữa ngưng tụ. Nam cung lưới đao trước mắt huyễn tượng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng phát ra kỳ quái, tế đàn sụp đổ, phù lục tự hủy, thậm chí ngay cả hắn tự thân yêu thân thể đều tại từng khúc tăng dã. Tô Duệ, ngươi cái này bà điên! Nam cung lưới đao giận mắng nhất thanh, xoay tay phải lại, từ trong tay áo trượt ra một cây phất trần, bị hắn cầm trong tay, nhìn trời bung lên. Xoát! Phất trần 3.000 tơ bạc tăng vọt, hóa thành đầy trời sao. Mỗi một cây tơ bạc cuối cùng đều ngưng ra một viên tử khí lưu chuyển yêu dị phù văn lẫn nhau cấu kết, trong nháy mắt tại Nam cung lưới đao đỉnh đầu bày ra một trường che khuất bầu trời tử quang phù lưới. Lưới này một thành, chung quanh huyễn cảnh lập tức tiêu tán không ít, để một bộ phận chân thực cảnh tượng hiện lộ ra. Nhưng còn không đợi Nam cung lưới đao ổn định cục diện, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một cỗ làm cho người kinh hãi kinh khủng sát ý. Chương 2455, Tử Lôi thần uy chương 2455, Tử Lôi thần uy còn có cao thủ. Cảm nhận được đến từ sau lưng kinh khủng sát ý, Nam cung lưới đao phần gáy lông tóc dựng đứng. Hắn không lo được thu lấy tế đàn trên không phụ lục, lúc này xoay người lại, phất trần huy động liên tục. Xoát. Phất trần 3000 tơ bạc của vũ, tử khí phủ lưới tầng tầng lớp lớp. Tại Nam cung lưới đao trước người ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ cái giới. Gần như đồng thời, hai đạo kiếm quang xé rách hư không, tại viễn cảnh bên trong đột ngột xuất hiện, một trái một phải, ngang nhiên chạm đến. Bên trái là một đạo xương bạch kiếm quang, hàn ý u tùm, những nơi đi qua băng tinh lan tràn, phía bên phải là một đạo tinh thần kiếm quang thần hoa lưu chuyển, lôi cuốn lấy bơ nát vẩy ra tinh mảnh. Giang giác. Hai đạo kiếm quang đồng thời chạm tại Nam cung lưới đao tử khí kết giới bên trên, như là thần binh liệt thạch, tùy tiện liền xé mở hai đầu lỗ hổng. Ngay sau đó, kiếm khí tung hành. Nam cung lưới đao kia không thể phá vỡ tử khí phủ lưới ứng thanh vỡ nát. Tơ bạc đứt từng khúc, phù quang chôn bụi. A, Nam cung lưới đao sắc mặt biến hóa, còn không đợi hắn kịp phản ứng, kia xương bạch kiếm khí lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý, tinh thần kiếm chỉ riêng kéo lấy sáng chói tinh ấn, thừa cơ bội rồng, trực chỉ hắn mặt. Ở đâu ra kiếm tu? Trong điện quang hỏa thạch, Nam cung lưới đao tâm niệm vừa động, tay phải ngón giữa và ngón trỏ bỗng nhiên nô ra, trước người khép lại, đốt ngón tay phát ra tím đen yêu quang, mang theo một cỗ vận mẹo gần sóng, thế mà vô cùng tình chuẩn kẹp lấy chạm mặt tới hai đạo kiếm quang. Cái này kẹp lấy huyền diệu vô cùng, chính là Nam cung lưới đao càn khôn chỉ. Kia hai cây ngón tay thon dài phảng phất không thể phá vỡ thần sơn, xương khí tại đầu ngón tay hắn ngưng kết lại nổ tung, tinh tiết phi tiên lại khó tiến mảy may. Mắt thấy mình vững vàng kẹp lấy đối thủ bản mệnh kiếm hoàn, Nam cung lưới đao ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai cũng chỉ có chút thực lực ấy a. Hắn vừa định cười lạnh một tiếng, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một đạo chói mắt từ điện. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, một đạo tử sắc kiếm quang từ hư không kẽ nước bên trong lao nhanh mà ra, từ điện như long xà của vũ, những nơi đi qua không gian cháy đen, mang theo đốt núi nấu biển uy thế, lao thẳng tới bộ ngực hắn. Nam cung lưới đao sắc mặt đổi biến. Một kiếm này uy thế viễn siêu lúc trước, đến bây giờ hắn mới hiểu được, vừa rồi kia hai kiếm nhưng thật ra là đánh nghi minh, một kiếm này mới thật sự là sát chiêu. Giỏi tính toán. Nam cung lưới đao thân là yêu thánh, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thể nội pháp lực thúc dục, đem địch quang, lăng thiên hai viên kiếm hoàn định hướng không trung, đồng thời song trưởng như âm dương ngư xoay tròn. Yêu khí lôi cuốn lấy tế đàn lưu lại hai khói trắng đen điên cuồng hội tụ. Chỉ một cái mắt, đỉnh đầu hắn liền xuất hiện một bức to lớn âm dương bắt quái đồ. Màu đen mây mù yêu quái cùng màu trắng đạo vận tại quẻ tượng bên trong đầu đuôi tướng ngậm, hình thành lưu chuyển không thôi thái cực bình chướng. Tám đầu yêu văn từ Nam cung lưới đao mi tâm chạy ra, như vật sống quấn quanh ở bát quái đồ càn, khôn, chấn, tốn trở phương vị, tương đạo nhà huyền ảo cùng yêu lực hung thần cưỡng ép dung hợp. Thiết yêu bát quái, đi. Nam cung lưới đao phất trần vung lên, bát quái đồ bên trên cách vị đột nhiên nổ tung tím đen lôi hỏa, đổi vị lại tràn ra băng hàn yêu khí, cương nhu nhị khí hình thành vòng xoáy, càng đem không gian xé rách ra hình mạng nhện gợn sóng. Sau một khắc, bát quái đồ đằng không mà lên, đón tử lôi kiếm quang bay đi. Nam cung lưới đao trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Hắn tự tin một chiêu này thiên yêu bắt quái đã có thể hóa đi cương mạnh chi lực, lại có thể rào sát âm nhu mạnh, có thể xưng cùng cảnh giới bên trong phòng ngự mạnh nhất, liền xem như cựu trọng phủ cái khác yêu thánh cũng vô pháp công phá. Ầm ầm, giữa không trung truyền đến cuồng bạo lôi âm, kiếm quang chưa đến, trước có gai xương lôi uy áp đến tế đàn cột đá dạn nước, tím đen điện mang trên thân kiếm bệnh thành diệt thế lôi văn, những nơi đi qua, liền ngay cả tế đàn bên trên âm dương cổ phủ đều run nhẹ nhẹ, không gian tức thì bị điện mang bị phá, lộ ra vô số cháy đen vết rách. Sau một khắc, tử lôi kiếm quang chạm tại thiên yêu bắt quái đồ bên trên. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt, nguyên bản đầu đôi tướng ngậm, lưu chuyển không thôi âm dương con giết quỷ dị dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, chính là nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Oanh! Tử lôi kiếm quang quán xuyên thiên yêu bắt quái đồ đem màu đen mây mù yêu quái oanh ra lớn chừng miệng chén lỗ thủng, màu trắng đạo vận càng là như gặp thiên địch, trong nháy mắt cuộn mình thành mảnh điểm sáng nhỏ. Không có khả năng. Nam Cung Lưới Đao sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên yêu bắt quái đồ thế mà ngăn không được đối thủ một đạo kiếm quang, chỉ một nháy mắt liền bị xuyên thủng. Mắt thấy một kiếm này lao vụt tới, Nam Cung nở mở giờ đầu kịch chấn, nào dám lại cứng rắn lay, đột nhiên phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết. Tia tinh huyết trên không trung hóa thành một đạo màu u lam đột quang, lôi cuốn lấy thân thể của hắn hướng về sau nhanh chóng tối lui, đúng là muốn nhờ tinh huyết chi lực tránh thoát kiếm quang bao phủ. Nhưng mà, tia tử lôi kiếm hoàn vẽ ra trên không trung xảo trá quy tích, tốc độ đột ngột tăng mấy lần, như giỏi trong xương truy hướng Nam Cung Lưới Đao. Xoẹt. Điện mang xé rách hư không, tử lôi kiếm hoàn xẹt qua Nam Cung Lưới Đao cánh tay trái. A! Nhất thanh kêu đau, Nam Cung Lưới Đao cánh tay trái sóng vai mà đứt, máu tươi hòa với yêu khí phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ bên rìa tế đàn duyên kim sắc cánh hoa. Nhưng Nam Cung Lưới Đao lại là không ngừng, mượn cỗ này lực phản chấn, đột quang càng nhanh, trong nháy mắt lướt đi trăm trượng. Hắn sau khi rơi xuống đất, lập tức mạnh thôi pháp lực, chỗ đức yêu khí tuôn ra, xương cốt đôm nốt rung động, một đầu mới cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trùng sinh mà ra. Chờ một chút, ngừng một chút. Nam Cung Lưới Đao liên tục khoát tay, sắc mặt kinh hoàng nói, hai vị đạo hữu, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta với các ngươi không oán không cửu, vì sao muốn dồn ép không tha? Cũng khó trách hắn thất thố như vậy, vốn là có thương tích trong người, không hiểu thấu bị hai người đánh lén, một người trong đó vẫn là mình mời tới Minh Hữu, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Tử lôi kiếm quang ở giữa không trung dừng lại. Sau một khắc, Lương Luân cùng Tô Duệ đồng thời hiện thân. Tô đạo hữu, ngươi có thể đi vào cái này bí cảnh, vẫn là may mắn mà có lao đạo ta đi. Chúng ta không oán không cửu, vì sao hạ như vậy tử thủ? Nam Cung Lưới Đao không hiểu hỏi. Tô Duệ mỉm cười, Nam Cung đạo hữu làm gì xảo nôn lệnh sắc, ngươi kéo ta tiến đến không phải là vì cân bằng cựu trọng phủ nội bộ thực lực sao? Một khi các ngươi đạt được cơ duyên, sẽ còn cho phép ta người ngoài này nhúng chạm. Bất kể nói thế nào, lão đạo ngươi có ân, tổng không có làm chuyện có lỗi với ngươi a. Nam Cung Lưới Đao tiếp tục nói. Cái kia ngược lại là, Tô Duệ gật gật đầu, nếu như chỉ có một mình ta, cũng sẽ không như thế sớm cùng ngươi trở mặt. Nhưng bây giờ vấn đề là, ta vị này đồng bạn nghĩ lấy tính mạng ngươi, thiếp thân hết thảy theo hắn, chỉ có thể xuống tay với ngươi. Nam Cung Lưới Đao nghe xong, song mi khóa chặt, ánh mắt nhìn về phía một bên khác nam tử. Vị đạo hữu này, ngươi dùng thuật dịch dung, mặc dù không nhìn thấy diện mục thật của ngươi, nhưng lão đạo vững tin, đời này chưa hề đắc tội qua giống như ngươi kiếm tu cao thủ, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Lương Luân khép cười một tiếng, từ hoa ảnh bên trong bước ra, từ lôi kiếm hoàn treo ở đầu vai, mũi kiếm khẽ run, lại chưa lập tức động thủ. Ánh mắt của hắn tại Nam Cung Lưới Đao trên thân quét qua, cười nói, khá lắm cửu u thần mục. Nam Cung đạo hữu lấy yêu thân tu huyền môn đồng thuật, âm dương giá tiếp, ngược lại cũng có hứng thú. Nam Cung Lưới Đao gặp hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không khỏi lông mày cau lại. Người này đến cùng muốn làm cái gì? Trong lòng của hắn nghi hoặc, cũng không dám có mảy may bất mãn. Bởi vì thế cục bây giờ đối với hắn cực kỳ bất lợi, lấy một địch hai không nói, mình còn có tổn thương mang theo, vô luận Tô Duệ vẫn là trước mắt cái này kiếm tu, đều là khó giải quyết tồn tại. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Nam Cung Lưới Đao tằng hắng một cái, cười bồi nói, đạo hữu quá khen rồi, nghe qua nhân tộc kiếm tu chi thuật sắc bén vô song, hôm nay gặp mặt quả là thế. Đạo hữu tập được đại thần thông, chỉ sợ tại Thiên Huyền Đại Lục khó gặp đối thủ, so sánh dưới, bần đạo điểm ấy đạo hạnh tầm thường, quả thực là không có ý nghĩa. Hắn dừng một chút, gặp Lương Luân thần sắc chưa biến, lại cười khổ nói, bí cảnh bên trong cơ duyên khắp nơi trên đất, bần đạo không dám độc chiếm. Như đạo hữu cùng Tô đạo hữu để mắt, những thứ kia chi bằng lấy đi, bần đạo cái này liền cáo từ, tuyệt không ở thêm một lát, mong rằng đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Lương Luân gặp hắn đem thái độ thả như thế thấp, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, Nam Cung Lưới Đao giấu ở ống tay áo tay trái, nhỏ không thể thấy bỗng lúc đích. Một sợi cực kỳ nhạt yêu khí thuận tay áo vốn lượn mà xuống, lặng yên không một tiếng động không có vào dưới chân đất đen. Kia yêu khí bên trong bọc lấy một kia như có như không âm dương chi khí, chính thuận mặt đất hướng hắn cùng Tô Duệ phương hướng khắp tới. Ngược lại là cùng ác điểm báo thủ đoạn không có sai biệt. Lương Luân trong lòng cười lạnh, trong nháy mắt hiểu rõ, nghĩ tại ta trên thân hai người lưu cái ám ký chờ phía bên mình người tập hợp đủ lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Trong lòng của hắn cùng sáng như gương, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, ha ha cười nói, Nam Cung đạo hữu ngược lại là thức thời. Kỳ thật, ta đối cái này âm dương phụ lục cảm thấy rất hứng thú, nhìn đạo hữu thu lấy phụ lục thủ pháp, dường như dung hợp đạo gia cùng yêu tu pháp môn có thể hay không cáo chi một hai. Nam Cung Lưới Đao nghe vậy, ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai cũng là coi trọng cái này tấm thần phụ, cũng không phải là cùng ta có thủ, chuyện này thì lại dễ xử lý. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên, đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, đùa này cần lấy âm dương điều hóa chi pháp dẫn dắt. Yêu lực cùng đạo vận cần như thái cực song ngư cuốn ngay cả, gấp không được. Hắn một bên mập mờ giải thích, một bên bí mật quan sát, chỉ mong có thể nhờ vào đó kéo dài, tìm cơ hội thoát thân. Nhưng hắn không biết là, Lương Nôn ý đồ căn bản không phải tế đàn bên trên phụ lục. Giờ này khắc này, Lương Nôn chính lợi dụng khế ước lạc ấn, cùng Hùng Nguyệt Nhi thể nội lật tiểu Tùng bí mật truyền âm. "Tiểu Tùng, Hùng Nguyệt Nhi được phong ngũ giác lục thức, bởi vậy nghe không được ta cũng không gặp được ta, ngươi có thể hay không cùng nàng đối thoại?" "Mặt thối quái, ngươi cuối cùng đến rồi." Lật tiểu Tùng đầu tiên là hừ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, "Không được." Tiểu Nguyệt Nhi triệt để đã mất đi cảm giác, liền ngay cả ta cũng không có cách nào cùng nàng câu thông. Lương Luân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục truyền âm nói, lấy thủ đoạn của ngươi, hẳn là có thể cưỡng ép phong bế Hùng Nguyệt Nhi thể nội tất cả kinh mạch cùng khiếu huyệt ta. Nô, hẳn là có thể chứ. Lật Tiểu Tùng thanh âm nghe cũng không xác định, thử nhìn một chút. Lương Luân trầm giọng nói, ngươi là chó tổ thi pháp giấu ở Hùng Nguyệt Nhi thể nội Nam Cung Lưới Đao không phát hiện được ngươi tồn tại, đây là ngươi duy nhất ưu thế. Đợi lát nữa hành động thời điểm phải nhanh, chỉ cần vì ta tranh thủ ba hơi thời gian là được rồi. Minh Bạch. Lật Tiểu Tùng đáp lại nói. Giờ này khắc này, Nam Cung Lưới Đao đã đem thu lấy phù lục bí thuật đơn giản giảng thuật một lần. Hắn đem vất trần khoác lên cổ tay, ha ha cười nói, đạo hữu, đây cũng là bần đạo thu lấy thần phù bí pháp, ngươi chỉ cần làm từng bước liền có thể đạt được ước muốn. Lương Luân nghe xong, gật đầu mỉm cười, quả nhiên là huyền diệu chi thuật, thủ giáo. Nam Cung Lưới Đao đánh cái chắp tay, lại nói, thủ thuật đã xong, nếu như không có chuyện gì khác, kia bần đạo liền xin cáo từ trước rồi. Chấm đã. Lương Luân tiếu dung ấm áp, khoát tay nói, còn có một chuyện nghĩ mời đạo hữu tương trợ. Nam Cung Lưới Đao lông mày cau lại, cũng không dám có mảy may bất mãn, lúc này cười nói, không biết còn có chuyện gì, ta muốn mượn đường bạn bè đầu dùng một lát. Lời còn chưa dứt, sát ý đã hiện. Đạo thủ quát khẽ một tiếng, hắn cùng Tô Duệ đồng thời bạo khởi, Tử Lôi kiếm hoàn hóa thành một đạo xé rách hư không điện long, mang theo hủy diệt hết thể uy thế, đâm thẳng Nam Cung Lưới Đao mi tâm. Tô Duệ đỉnh đầu hồ tâm kính hào quang bạt trượng, vô số phấn hồng hồ ảnh rít lên lấy đập ra, đem Nam Cung Lưới Đao tất cả đường lui đều phong kín. Ngươi nói không giữ lời. Nam Cung Lưới Đao con ngươi đột nhiên co lại, vừa kinh vừa sợ. Hắn bạn không nghĩ tới, đối phương thỉnh giáo bí thuật là giả, kéo dài thời gian, tê liệt mình mới là thật. Cái này trở mặt so lật sách còn nhanh, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Tiếng mắng chửi bên trong, tay phải phất trần dồn dập, 3000 tơ bạc như vật sống quấn về phấn hồng hồ ảnh, đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết như điện, đem hơn phân nửa yêu lực đều hội tụ trước người, ngưng tụ ra một tôn to lớn pháp tướng. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, một tôn trăm trượng đến cao đạo nhân hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia pháp tướng thân mang tử văn đạo bảo, khuôn mặt lại dữ tợn như yêu, chín cái đầu đặt song song cần cổ, hoặc sinh con giết hầm răng, hoặc che xanh đen lân giáp, hoặc khảm vũ tử dựng thẳng đồng, chính là chín thủ thiên ngô cùng đạo gia pháp tướng quỷ quyệt dung hợp. Thiên ngô hóa đạo, vạn pháp quy tông. Nam Cung Lưới Đao gầm thét như sấm, chín thủ đồng thời há miệng. Tay trái phun tím đen xương độc, chạm vào không gian tăng dã, bên trong thủ nôn xích hồng tàng hỏa, những nơi đi qua biển hoa đốt thành đất khô cằn, bên phải tiết sâm bạch hàn khí, trong nháy mắt ngưng kết trăm trượng băng lăng. Chín đầu tê phát, âm dương nhị khí trong công kích xen lẫn, lại hình thành một đạo bao hàm độc, lửa, lạnh chờ các loại thần thông pháp thuật dòng lũ. Cố này dòng lũ đối diện xông về từ trên trời giáng xuống Tử Lôi kiếm hoàn. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lôi đình nổ tung, ngàn vạn kiếm khí tung hoành. Kia một vệt chớp tím kiếm mang như rồng mấy đôi, bổ ra lôi hỏa, đụng nát băng lăng, lại trực tiếp xuyên thấu pháp thuật dòng lũ, lao thẳng tới đạo nhân pháp tướng tim. Làm sao có thể? Nam Cung Lưới Đao la thất thanh. Hắn không nghĩ đến người này kiếm hoàn thế mà cường hoành đến loại tình trạng này, ngay cả mình Thiên Ngô pháp tướng cũng không thể ngăn cản. Mắt thấy cái kia đạo tử lôi kiếm mang chạy nhanh đến, Nam Cung Lưới Đao không dám có nửa điểm lòng cầu gặp may, lúc này cắn chốt lưỡi, đem một miệng lớn tinh huyết phun tại đạo nhân kia pháp tướng bên trên. Trong nháy mắt, Tử Văn đạo bào nổ tung chói mắt huyết quang. Pháp tướng khí tức tăng gọn, chín thủ đồng thời phát ra đinh thai nhức góc gào thét, thân thể đống nhiên thẳng bằng, hai tay như kìm sắt đống nhiên hướng về phía trước khép lại. Ầm. Pháp tướng song trưởng gắt gao kẹp lấy Tử Lôi kiếm hoàn. Trên thân kiếm nổ tung tự điện như phong ba vô bờ, đem pháp tướng ngón tay từng khúc chém vỡ. Pháp tướng không biết đau đớn, chín đạo cái cổ nổi gân xanh như con rết chiếm cứ, lực lượng toàn thân không ngừng tràn vào song trưởng, đoạn chỉ cấp tốc phục sinh, liên tục không ngừng kéo chặt lấy kiếm hoàn. Song phương rằng có giữa không trung. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, không khỏi âm thầm gật đầu. Hấp thu ác điểm báo toàn bộ lôi nguyên về sau, cái này Tử Lôi kiếm uy lực đã đạt đến trình độ khủng bố. Chỉ dựa vào một kiếm này, hắn liền có thể làm cho Nam Cung Lưới Đao hiến tế tự thân tinh huyết. Mặc dù trong này cũng có Tô Duệ hỗ trợ nhân tố, nhưng hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển, nếu như một đối một đơn đấu, hắn tự tin có thể toàn diện áp chế Nam Cung Lưới Đao. Chương 2456, Thiên Mô chín mệnh chương 2456, Thiên Mô chín mệnh Lương Luân kiếm hoàn cùng Nam Cung Lưới Đao pháp tướng ở giữa không trùng kịch liệt tranh đấu, chỉ gặp từ điện của vũ, pháp tướng gào thét, yêu khí cùng kiếm khí điên cuồng đối xông, chấn động đến tế đàn ông tác hưởng. Kim sắc cánh hoa như mưa to rì rào rơi xuống. Giang có bất quá mấy tức, Tử Lôi kiếm hoàn bên trên lôi đỉnh kiếm khí đã xem pháp tướng song trưởng bổ đến máu thịt bé bét, nhưng kia pháp tướng đoạn trưởng tái sinh, vẫn như cũ chết khóa kiếm hoàn. Nam Cung Lưới Đao đau khổ trèo trống, sắc mặt trắng bệch, chán nổi gân xanh lên. Hiển nhiên, duy trì pháp tướng cũng ngăn cản Tử Lôi kiếm hoàn tiêu hao rất lớn vô cùng. Kia chín thủ pháp tướng gào thét liên tục, yêu khí điên cuồng tán loạn, đã môn huyền diệu chi khí biến mất dần, thay vào đó là yêu tộc hung lệ. Lương Luân mắt sắc hơi trầm xuống, thừa dịp khe hở này, thức hải bên trong khế ước lạc ấn run rẩy. Hướng Lật Tiểu Tùng truyền âm quát, đạo thủ sớm chờ. Lật Tiểu Tùng thanh âm mang theo vài phần mẹ cứng. Tế đàn hậu phương, tròn hai thiếu nữ Hùng Nguyệt Nhi vẫn khoanh chân bất động, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng trong cơ thể nàng, Lật Tiểu Tùng yêu lực đột nhiên xuất hiện, hướng nàng kinh mạch toàn thân cùng các nơi khiếu huyệt quét sạch mà đi. Trong chốc lát, vô số nhỏ xíu hỏa hồng lưu quang thuận Hùng Nguyệt Nhi kinh mạch lưu chuyển, như xiềng xích trong nháy mắt khóa kín tất cả khiếu huyệt, liền ngay cả đan điền khí hải đều bị một tầng hỏa diễm bừng sáng gắt gao phong bế. A! Ngay tại trong tranh đấu Nam Cung Lưới Đao biến sắc, thần thức gấp quét. Chỉ gặp Hùng Nguyệt Nhi quanh thân khí huyết ngưng trệ, kinh mạch như lúc, khiếu huyệt giống như lấp, đúng là bị người lấy bí pháp phong kín. Nguy rồi. Trong lòng hắn lột bột một vang. Cái này Hùng yêu là hắn vật chứa kinh mạch bị phong, vậy liền không phát huy được tác dụng, tại cái này khắp nơi đều tràn ngập huyền linh nguyên sát bí cảnh bên trong, hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên, ý niệm trong lòng vừa mới động, trung quanh huyền linh nguyên sát đã như nghe được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Suy. Nguyên sát xuyên thấu hộ thể yêu khí, trong nháy mắt chui vào hắn thất khiếu bách hải. Nam Cung lưới đao thể nội thánh khí như gặp phải kiến vệ, tư tư tan rã, kịch liệt đau nhức thuận kinh mạch bay thẳng thức hải. Ai da? Hắn khí huyết cuồn cuộn, thiên mô pháp tướng ứng thanh dao động, song trưởng giúp đỡ tử điện kiếm hoàn đống nhiên tránh thoát, hóa thành một đạo phích lịch kinh lôi, hướng đỉnh đầu hắn chém vụt mà tới. Nam Cung lưới đao lo sợ té mật, nào dám tiếp? Sống chết trước mắt, hắn đống nhiên thôi động thiên mô tộc bản mệnh bí thuật, thiên mô đột ảnh, nhất thanh quát chói tai, hắn thân thể đống nhiên hóa thành chín đạo bóng tím, như mũi tên rời cung hướng chín cái phương hướng bay đi. Cái này bí thuật lấy tinh huyết làm dẫn, có thể trong nháy mắt xé rách không gian. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách khóa chặt chân thân. Nhưng hắn vừa mới khởi hành, Lương Nôn trong mắt hàn mang đã hiện. Sớm đoán được ngươi sẽ trốn. Lương Nôn trong mắt tinh mang lưu chuyển, hai tay kiếm quyết gấp bóp, lơ lửng giữa không trung lăng thiên, định quang song kiếm đồng thời bù bù. Cong. Hai tiếng kiếm minh cơ hồ trùng điệp. Lăng thiên kiếm hóa thành trăm trượng băng long, hàn khí chỗ qua, không gian ngưng kết thành kính, chín đạo bóng tím quý tích trong nháy mắt bị băng phong định hình. Định quang kiếm bắn ra ước vạn tinh mảnh, như màn trời sụp đổ, ở giữa không trung hoạch xuất ra một cái tinh quang kiếm vòng, chính là Lương Nôn tự sáng tạo kiếm chiêu, tính hồ chẳng sao. Chỉ một thoáng, một cái sáng loang kiếm vòng đem ngoài cùng bên trái nhất bóng tím bao phủ ở bên trong. Theo Lương Nôn trong tay pháp quyết vừa bấm, tinh quang kiếm vòng đỗng nhiên nắm chặt, ước vạn tinh mảnh như cương châm toàn đâm, cái kia đạo bóng tím mặt ngoài gợn sóng không gian trong nháy mắt vỡ nát. Phúc. Nam Cung lưới đao lảo đảo hiện thân, đầu vai vết máu vỡ toang, chí đạo tử văn tại mi tâm nhảy lên kịch liệt, sắc mặt tái xanh. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn, thanh âm bởi vì kinh sợ mà phát run. Ta lấy thiên ngô độn ảnh che đậy thiên cơ, ngươi như thế nào nhận biết chân thân? Còn có kia hùng yêu. Lời còn chưa dứt, hắn thần thức đã giống như thủy triều tuôn hướng xa xa Hùng Nguyệt Nhi, đảo qua nàng quanh thân kinh mạch khiếu huyệt. Nhưng tầng kia phong mạch khóa khiếu hỏa diễm bừng sáng, mà ngay cả một tia khí tức cũng không tiết ra ngoài, phản phất bẩm sinh. Không có khả năng. Nam Cung lưới đao trong lòng kinh nghi không chừng, ta thần thức bao trùm phía dưới, đừng nói động thủ phong ấn, chính là một con phi trùng tới gần nàng ba thước, ta đều có thể phát giác. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Hắn nghĩ phá ra đầu cũng nghĩ không thông, đối phương đến tột cùng là làm sao làm tay chân, ngay cả mình cửu lũ thần mục đều không thể xem thấu. Nhưng Lương Nôn như thế nào lại trả lời vấn đề của hắn? Chỉ gặp Lương Nôn chậm rãi tiến lên, từ lôi kiếm hoàn treo ở đầu ngón tay, điện mang đôm đốt rung động, thủ đoạn không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay ngươi đi không được. Tô Duệ cười khẽ lắc đầu, hồ tâm kính phấn hà lưu chuyển, đem Nam Cung lưới đao quanh thân đường lùi phong kín. Chờ một chút. Nam Cung lưới đao vội la lên, thu lấy phù lục chi pháp ta đã dốc túi tương thụ, làm gì còn muốn dồn ép không tha. Tất cả mọi người đã thành tiểu thánh vị, thánh cảnh bất tử đạo lý các ngươi hẳn là minh bạch, hôm nay như hạ tử thủ, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ngày khác nhất định nghèo hết tất cả biện pháp trả thù hai vị, bao quát hai vị tộc nhân. A. Lương Nôn cười lạnh nhất thanh, không nhúc nhích chút nào. Trong tay hắn kiếm quyết lại bóp. Xoát. Định quang kiếm hóa thành sáng chói tinh hà, Lăng Thiên kiếm bọc lấy cực hàn băng tinh, hai đạo kiếm quang một trái một phải, như cắt giống như rạo, chém thẳng vào Nam Cung lưới đao quanh thân yếu hại. Nam Cung lưới đao con người đột nhiên co lại, yêu lực tuôn ra, bên ngoài thân trong nháy mắt chụp lên một tầng xanh đen lân giáp khe hở ở giữa chảy ra tím đen xương độc, đúng là muốn lấy bản mệnh phòng ngự đối cứng song kiếm. Ken, ken, hai tiếng giòn vang, tinh mảnh bắn tung tóe, băng lăng nổ tung. Song kiếm chạm tại lân giáp bên trên, mặc dù đổ ra số đạo liên ngân, lại bị gắt gao kẹp lại. Nam Cung lưới đao đang muốn phát lực chấn khai song kiếm, sau lưng chợt có dị động, chỉ gặp mấy đạo thải sắc sợi tơ phá không mà đến, nhỏ như sợi tóc, cứng gọi dị thường, chính là Tô Duệ bản mệnh thần thông dệt mệnh tuyến. Những sợi tơ này trong nháy mắt tiểu xuyên thấu Nam Cung lưới đao ngoại tầng phòng ngự, như linh xà quấn lên cổ tay của hắn mắt cả chân, sau đó đông nhiên nắm chặt. Ừm. Nam Cung lưới đao thân hình chỉ trệ, pháp lực giống bị tắt. Liền giữa sát na này khe hở, giữa không trung một đạo tử lôi kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Nam Cung lưới đao sắc mặt đại biến. Hai người này pháp thuật phối hợp chi ăn ý, thời cơ nắm chi xảo diệu, đơn giản giống như là sớm diễn luyện qua. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lôi đình như rồng, xé rách xương động, đánh xuyên lân giáp, mang theo đốt núi nấu biển chi thế, vào đầu chém xuống. Liều mạng. Mắt thấy một kiếm này bá đạo như vậy, Nam Cung lưới đao trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, tim huyết nhục đột nhiên nổ tung, một đạo nhỏ bé bóng tím từ trong trái tim chui ra. Sau một khắc, tử lôi kiếm quang rơi xuống, chạm tại Nam Cung lưới đao trên thân thể, xanh đen lân giáp cùng huyết nhục hòa với yêu khí vẩy ra, thân thể bị kiếm khí đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, Lương Ngôn trên mặt cũng không có sắc thái vui mừng, hắn lông mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo bắn ra bóng tím. Xoẹt, bóng tím trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lướt đi bên ngoài hơn 10 trượng. Yêu khí quần quật ở giữa, thân thể mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, đã lởm chởm xương cốt chống lên hình dáng, vậy tím giống như thủy triều bao trùm, đầu lâu tại cần của một lần nữa mọc ra, chỉ là sắc mặt so lúc trước tái nhợt mấy phần, khí tức cũng phủ phiếm không ít. Thiên Ngô lộ sát thuật. Tô Duệ mắt sắc trầm xuống, cười lạnh nói, bỏ qua vạn năm yêu thân, Nam Cung đạo hữu ngược lại là bỏ được. Hừ, lưu đến nguyên thần tại, lo gì không yêu thân. Tô Duệ, cái nhục ngày hôm nay, ta Nam Cung lưới đao nhớ kỹ. Lời còn chưa dứt, Nam Cung lưới đao quanh thân yêu khí đột nhiên co lại, hóa thành một đạo tử hồng, hướng phía biển hoa chỗ sâu tật vọt mà đi. Nguyên thần trạng thái dưới tốc độ bay, lại so toàn thịnh lúc nhanh ba thành. Chạy đâu? Tô Duệ trong mắt hàn mang lóe lên, ngón tay ngọc gấp điểm. Hồ tâm kính đột nhiên treo giữa không trung, mặt kính phấn hà tăng vọt, hóa thành một đạo hình khuyên màn sáng, như móc ngược lưu ly bát, đem Nam Cung lưới đao tử hồng gắt gao bao ở trong đó. Khốn! Theo nàng hét lên một tiếng, màn sáng nổi lên hiện vô số hồ tộc phù văn lưu chuyển ở giữa, màn sáng co vào như tường sát. Từ hồng đâm vào trên vách, kích thích đầy trời hỏa hoa, lại khó vượt qua lôi chỉ nửa bước. Cậu nam nữ, các ngươi đôi cậu nam nữ này. Nam cung lưới đao nguyên thần biến thành tử hồng kịch liệt rung động, nghiêm nghị gào thét, Tô Duệ, ta mang ngươi tiến bí cảnh, không có bạc đãi qua ngươi nửa phần. Kiếm này tu càng là chưa từng gặp mặt, ta với các ngươi không oán không cừu, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Hèn hạ vô sỉ. Thừa dịp ta thu lấy phù lục lúc đánh lén, có gì tài ba? Thanh âm của hắn bởi vì khó thở mà run rẩy, nguyên thần biến thành tử hồng đều nổi lên bất ổn gợn sóng, nơi nào còn có nửa điểm yêu thánh phong độ. Mặt đối với người này chất vấn, Lương Luân ánh mắt không có nửa điểm dao động, càng không nhiều hơn lời nói, tay phải cong ngón đúng ra. Một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Đạo kiếm khí này vô thanh vô tức, thoạt nhìn không có nửa điểm khí thế. Nam cung lưới đao trông thấy, không có có mơ tưởng, trở tay đánh ra một đạo pháp quyết, yêu khí tuôn trào ra, tại sau lưng ngưng tụ ra một đen một trắng hai con nô công. Cái này hai con nô công đầu đuôi tướng ngậm, âm dương chuyển hóa, sinh sôi không ngừng. Xoát, hỗn độn kiếm khí đâm vào trong đó, kia nguyên bản lưu chuyển không thôi hai khói trắng đen lại như băng tuyết tăng dã, tầng tầng tăng dã, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn tạp yêu khí, lại không nửa phần huyền ảo có thể nói. Không, Nam cung lưới đao nguyên thần bị chấn. Hắn không nghĩ tới mình âm dương đạo thuật thế mà bị dễ dàng như thế phá giải. Kỳ thật cái này cũng là chuyện đương nhiên, hắn lấy yêu khí tu đạo, sở học hỗn tạp không thuần, đối phó những người khác có thể, nhưng hỗn độn kiếm khí chính là loại này thần thông khắc tinh. Mặc cho ngươi loại loạn, một khi phản bản quy nguyên, liền lại không huyền cơ có thể nói. Nam cung lưới đao bỏ qua tự thân thiên phú, mạnh tu đạo nhà bí pháp, một khi bị phá đạo thuật, tự thân yêu lực tại đồng bậc bên trong ngược lại là hạng chót tồn tại. Quả nhiên, mất âm dương đạo thuật, màn sáng bên trong tử hồng trong nháy mắt ảm đạm đi. Không chờ hắn hoàn hồn, tử lôi kiếm hoàn đã hóa thành một vệt chớp tím cùng long. Trên thân kiếm nổi lên trầm thấp thiên âm, hình như có ngàn vạn lôi đỉnh đang thét đảo. Ầm ầm, từ lôi thiên âm kiếm chạm tại tử hồng phía trên, nguyên thần ngoại tầng hộ thể yêu khí vỡ vụn thành từng mảnh. Nam cung lưới đao tiếng gào thét đột nhiên thê lương. Cùng lúc đó, Lương Nôn tay áo bên trong bay ra một gốc cao ba thước cổ thụ. Cái này cổ thụ đón gió liền dài, thấm thoát nhưng cao trăm trượng, lá cây xanh ngắt tươi tát, bộ rễ ung tùm như cầu lòng, chính là pháp bảo của hắn Tam Sinh Cây. Chấn! Lương Nôn quát khẽ một tiếng, Tam Sinh Cây từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp tại Nam cung lưới đao đỉnh đầu. Ngắn phút chốc, hắn đem hỗn độn kiếm khí, Tử Lôi kiếm hoàn cùng Tam Sinh bảo thụ đồng thời thôi động, không có nửa điểm lưu thủ, phải nhất kích tất sát. Ầm ầm, Tam Sinh cây sợi dễ như xích sắt quấn lên từ hồng, Thúy Diệp rủ xuống ước vạn đạo thanh quang. Không, Nam cung lưới đao nguyên thần tại cái này cổ thụ chấn áp xuống điên cuồng bặm mẹo, cần cổ nổi gân xanh như con rết của vũ. Lương Luân cũng không ngừng tay, tâm niệm vừa động, Tử Lôi kiếm hoàn tại thanh quang trong lưới tung hoành tới lui, hỗn hợp có vô thượng lôi nguyên kiếm khí lao nhanh gào thét, đem Nam cung lưới đao nguyên thần cùng chân linh từng khúc chém vỡ. Cuối cùng, Nam cung lưới đao khí tức hoàn toàn biến mất. Lương Luân cùng Tô Duệ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, căng cứng khí tức hơi chậm. Đầy trời bay xuống kim sắc cánh hoa tỏa ra hồ tâm kính còn sót lại phấn hà, thế đàn quanh mình một mảnh hỗn độn, chỉ có kia lơ lửng cổ phù vẫn như cũ tản ra tối nghĩa âm dương đạo ẩn. Cuối cùng giải quyết, Tô Duệ phủi nhẹ tay áo bên trên cánh hoa, nhẹ giọng nói, cái này yêu đạo xảo trá, nếu không phải Linh đạo hưu bố cục chu đáo chặt chẽ, sợ là không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Lương Luân gật đầu, ánh mắt đảo qua tế đàn, hắn tu hành hỗn tạp, vốn là có sơ hở, ta thần thông vừa vặn khắc chế hắn, ngược lại là bất đi một phen tay chân. Đang nói, hắn khẽ mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn giữa không trung một điểm sương mù xám. Nhưng ở nơi đó, đã không tiêu tán cũng không nhẹ nhàng di chuyển, lộ ra quỷ dị. Ừm. Lương Nôn lông mày cao lại, đưa tay con ngón đúng ra, một đạo cô động kiếm khí phá không mà đi. Xuy, kiếm khí chạm tại sương mù sáng bên trên, lại không kích thích nửa phần vận sóng. Kia sương mù sáng đông nhiên bay lên không, như vật sống lan lột, trong chốc lát căng phồng lên đến, yêu phong gào thét bên trong, lại hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng 9 đầu con rết. Ha ha ha. Kia 9 đầu con rết ở giữa một viên giữ tợn đầu lâu cất tiếng cười to, âm thanh chấn biển hoa, rõ ràng chính là Nam cung lưới đao. Các ngươi hai cái này tiện nhân, há không nghe thiên mô chính mệnh, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Lương Luân sắc mặt đống nhiên trầm xuống, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia khổng lồ con giết yêu thân thể bên trên chín quả đầu lâu bên trong có ba viên đã là vỡ vụn không chịu nổi, chỉ còn lại máu thịt be bét đoạn cái cổ, thịt nao túi tại yêu thân thể bên trên lộ ra phá lệ trướng mắt đáng sợ. Nguyên lai mới chém hắn ba cái mạng. Lương Luân hai mắt nhắm lại, hắn âm thầm nghiêm nghị, thanh cảnh cường giả đều có thủ đoạn, cái này Nam cung lưới đao đạo hạnh tại cửu trọng trong phủ không tính đỉnh tiêm, nhưng bảo mệnh bản sự lại là nhất lưu. Đừng nói, cái thằng này thật đúng là khó giết. Lương Nôn lông mày cao lại, xa xa nhìn Tô Duệ một chút, bí mật truyền âm nói, Tô tiên tử, việc đã đến nước này, chỉ có đem hắn hoàn toàn chém giết, chúng ta mới có thể rời đi nơi đây. Tô Duệ gật đầu, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, chúng ta hiện tại không có đường lui. Hai người ý kiến nhất trí. Liền nghe Lương Nôn cười lạnh một tiếng, thiên mô chín mệnh đúng không? Hôm nay liền đem ngươi chín đầu mệnh đều chém. Hắn mắt sắc bánh liệt, không đợi Nam cung lưới đao cuồng tiếu kết thúc, dùng tay cách không một chỉ. Tam Sinh cây trong nháy mắt thanh quang tăng gọn, sợi rễ như nộ long giơ bớt, lần nữa hướng chín đầu con rết chấn áp tới. Nhưng lại tại cổ thụ sắp rơi xuống trong nháy mắt, nơi xa trong biển hoa, đột nhiên vang lên nhất thanh kinh thiên quát lớn, dựng thẳng, tử, ngươi, dám. Tiếng nói còn tại bên hai, một đạo bá đạo vô song xích hồng đao cương đã xé rách hư không, chém vụt mà đến. Đao kia cương bất quá dài chừng một trượng, lại lôi cuốn lấy băng sơn nứt biển khí thế, ven đường kim sắc cánh hoa đều hóa thành một biển, không gian bị tẩy ra cháy đen quy tích, lao thẳng tới Lương Luân. Lương Luân biến sắc, không kịp nghĩ kỹ, tâm niệm cấp chuyển. Tử Lôi kiếm hoàn vù vù tăng gọn, ngàn vạn điện xà của vũ, hóa thành một đạo cô động tử hồng đón lấy đao cương. Ầm ầm, lôi quang điện mang cùng xích hồng đao cương giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, như là hai đầu thái cổ hung thú điên cuồng tàn xé. Cùng bạo pháp lực dư ba hiện lên hình khuyên hướng bốn phía quyết tán, tế đàn cột đá rạn nứt, quanh mình biển hoa bị vén bay mấy trượng, lộ ra phía dưới đen nhánh bùn đất. Khí lãng bại không, Lương Luân thân hình hơi rung, hướng về sau liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại đất đen bên trên bước ra thật sâu cái hố nhỏ. Tử lôi kiếm hoàn bay ngược mà quay về, lơ lửng tại trước người hắn, thân kiếm tử điện lượn lờ, rung động ầm ầm không thôi. Đối diện, kia xích hồng đao cương cũng ầm vang tán loạn, hỗn loạn phong bạo bên trong, một đạo khôi ngô như núi thân ảnh đạp trên vỡ vụ gợn sóng không gian, ầm vang rơi xuống đất. Chương 2457, đường núi chương 2457, đường núi người tới khôi ngô cao lớn, thân thể uyển như sơn nhạc đúc thành, trên vai khiêng một thanh so với người còn rất dài sắc bén đại đao. Chính là cựu trọng phủ chín đại yêu thánh một trong Trạm Nhạc Hầu. Người này cùng Lương Nôn liều mạng một chiêu, bất phân thắng bại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, kỳ quái. Cái thằng này kiếm quang bên trong, tại sao lại có ác điểm báo lão quỷ lôi nguyên? Vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh một thanh âm thản nhiên nói, đại đạo 3000 sông đổ về một biển, người này đã lấy lôi đình đúc kiếm, chắc hẳn thành thánh thời điểm cũng lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc bản nguyên, cùng ác điểm báo có dị khúc đồng công chi diệu, cũng không kỳ quái. Thanh âm này vô cùng kỳ dị, phản phất có người giấu ở u ám chỗ sâu, xuyên thấu qua một điểm khe hở nhẹ giọng nói nhỏ. Nói chuyện đồng thời, một cố khó nói lên lời băng lãnh tĩnh mịch chi ý, như là vô hình thủy triều, lặng yên lan tràn ra. Lương Luân sắc mặt ngưng lại, định thần nhìn lại. Chỉ gặp dây lát hoa dưới, một đoàn bóng ma như mực nước nhỏ vào thanh thủy, chậm rãi choán mở, cuối cùng ngưng làm thực thể, hóa thành người ngoại hình. Người này dáng người thấp bé, màu đen trường bào lên đất, đảo qua đất đen lúc lặng yên không một tiếng động, phản phất cùng mặt đất bóng ma hòa hợp một chỗ. Quỷ dị nhất chính là hắn mũ trùm, vốn nên là đầu lâu địa phương giống tuyết, chỉ có một trương vải xám lơ lửng ở giữa. Mặt vải thô ráp biên giới mài mòn, chính giữa dùng đỏ sẫm chất lỏng vẽ lấy một đạo quỷ dị phù văn. Trạm Nhạc Hầu, Vĩnh Tịch chi chủ. Nam cung lưới đao kia phương lại có hai người đồng thời đổ tới. Lương Luân hai mắt nhắm lại, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Một bên khác, Nam cung lưới đao thấy rõ ràng người tới, lập tức kinh hỉ như điên, lớn tiếng kêu lên, tới đúng lúc. Mau mau cứu ta. Hai cái này đồ hèn hạ ám toán tại ta, đã hủy ta ba mệnh. Lại chậm một bước, ta liền muốn vẫn ở nơi này. Được rồi, đừng giống lên. Vĩnh Tịch chi chủ thanh âm lãnh đạm, tay phải khẽ nâng. Chỉ gặp kia ống tay áo trống trơn, không thấy năm ngón tay, chỉ có một sợi xương mù xám như vật sống bay ra, ở giữa không trung đánh cái xoáy, đột nhiên tản ra. Suy suy vài tiếng nhẹ vang lên, mấy chục cái màu xám đen phủ văn trống rông hiện hiện, vờn quanh tại Nam cung lưới đao quanh thân. Những phủ văn này tương tự vạn bẹo xương khô, lại như ngưng kết vết máu, lẫn nhau ở giữa khí tức tương liên, hợp thành một cái cường đại phòng ngự kết giới, đem Nam cung lưới đao bao phủ ở bên trong. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, đầu ngón tay tử lôi kiếm hoàn khẽ kêu rung động. Vĩnh Tịch chi chủ thuật pháp quỷ dị, Trảm Nhạc Hầu đao thế cứng mãnh, tăng thêm Nam cung lưới đao tàn linh chưa diệt. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc tính toán, hai đối hai, ta mặc dù không sợ, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Tại cái này bí cảnh bên trong cùng người ăn thua đủ đúng là không công ngoan, dù sao ta mục đích cũng đã tới, không bằng đi đầu rút đi. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Duệ, ánh mắt đưa qua một tia quyết ý. Tô Duệ ngầm hiểu, hồ tâm kính phấn hà ngưng lại, lặng yên xúc thế. Nam cung lưới đao, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lương Luân cất giọng nói, đợi ta tìm được núi lửa cơ duyên, lại lấy ngươi còn lại 6 mệnh. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên còn ngón đúng ra. Tử lôi kiếm hoàn hóa thành một đạo sáng chói điện long, mang theo lôi đỉnh chi uy lao thẳng tới Vĩnh Tịch chi chủ kết giới. Kiếm hoàn chưa tới, quanh mình không gian đã bị điện mang xé rách, đôn đốt rung động. Hừ, Trảm Nhạc Hầu lạnh hừ một tiếng, trường đao chém ngang, xích hồng đao cương lần nữa tăng gọn. Ngay tại đao cương cùng điện long sắp va chạm sát na, Lương Luân đột nhiên thân hình thoát một cái, cùng Tô Duệ đồng thời hướng về sau nhanh chóng tối lui. Tô Duệ đầu ngón tay tung bay, ngàn cấp mê tâm trận còn sót lại điểm sáng bỗng nhiên một phát, hóa thành đầy trời kim vấn, che đậy ánh mắt. Lương Luân thì thừa cơ đánh ra một đạo pháp quyết, đem Hùng Nguyệt Nhi thu tới bên cạnh. Hai người đồng thời thôi động đột quang, kề sát đất phi hành, tốc độ cực nhanh, hướng núi lửa phương hướng mau chóng đuổi theo. Muốn đi? Trảm Nhạc Hầu giận quát một tiếng, làm bộ muốn chạm. Hắn trở tay cầm đao, cự nhận bù bù rung động, tản mát ra vô biên lệ khí, xích hồng đao mang cơ hồ muốn đem hư không bổ ra. Lại vào lúc này, Vĩnh Tịch chi chủ đỗng nhiên mở miệng, không cần. Cái kia không đầu mũ trùm chuyển hướng Trảm Nhạc Hầu, vải sáng bên trên phủ văn có chút lấp lóe, cái này bí cảnh khắp nơi quỷ dị, huyền linh nguyên sắc tràn ngập, tùy tiện truy kích biến số quá nhiều. Trảm Nhạc Hầu cau mày, tay cầm đao nổi gân xanh, chẳng lẽ liền thả mặc cho bọn hắn chạy? Gấp cái gì? Vĩnh Tịch chi chủ chậm rãi nói, hai người kia có thể làm cho Nam cung lưới đao vận dụng lỗ sát thuật, thực lực không thể khinh thường. Ta hai người tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng đem bọn hắn chém giết. Một khi còn đấu, như bị huyền kỳ công nhóm người kia nhặt được tiện nghi, được không bù mất. Hắn dừng một chút, vải sám phủ văn sáng tối chập chờn, Lý Kế còn tại trên đường chạy tới chờ hắn đến ta bốn người hợp lực, lại tìm bọn họ tính sổ sách không mượn. Trảm Nhạc Hầu nghe vậy, sắc mặt trải qua biến hóa, cuối cùng trung điệp hừ một tiếng, đem trường đao khiêng về trên vai, đao mang thu liễm. Một bên khác, Nam cung lưới đao nhìn thấy Lương Nôn cùng Tô Duệ rời đi, lập tức lớn tiếng kêu lên, lão phu nhục thân đã hủy, Vĩnh Tịch chi chủ, nhanh, mau giúp ta. Biết đừng lại hô to gọi nhỏ. Vĩnh Tịch chi chủ thanh âm bên trong mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hắn ống tay háo hất lên, càng nhiều xương mù xám như mực nước hắt lấy, bao lấy Nam cung lưới đao nguyên thần. Những cái kia vờn quanh xương khô phủ văn đột nhiên nổ tung, hóa thành tinh mịn tơ máu tiến vào xám trong xương mù. Xương mù xám quần quật lấy ngưng tụ, trước thành xương cốt hình dáng, lại quả huyết đủ. Trong nháy mắt, một cái cực giống Nam Cung lưới đao nam tử xuất hiện giữa không trung. Mặc dù dung mạo giống nhau đến bảy phần, nhưng vừa thành hình làn da hiện ra xanh đen, giống phụ tầng thi ban, chỗ cổ ba đạo vết đứt tình lình đang nhìn, mặc dù cũng đã hợp, lại vặn lấy quỷ dị nếp vốn, năm ngón tay trái dài ngắn không đủ, đầu ngón tay còn dính lấy chưa cởi phù ngấn. Tốt. Vĩnh Tịch chi chủ thu hồi xương mù xám, ngữ khí bình thản. Nam Cung lưới đao hoạt động cái cổ, khớp xương phát ra ken két tiếng vang kỳ quái, cánh tay trái mang lên giữa không trung lại có chút run rẩy. Hắn nhíu mày mắt nhìn mình tay, lại thử cất bước, bàn chân lúc rơi xuống đất lại cũng có chút lảo đảo. Đây là thứ quỷ gì? Động một cái đều tốn sức, còn không bằng ta nguyên thần trạng thái lưu loát. Nam Cung lưới đao ghét bỏ nói. Vĩnh Tịch chi chủ kia không đầu mũ trùm hơi rung nhẹ, thanh âm lãnh đạm không mang theo mảy may tình cảm. Trong lúc đội ba lấy phủ văn bao lấy tàn linh, lại lấy bí thuật bệnh nhục thân, sao có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ? Trước đem liền dùng ai chờ chuyến này kết thúc về sau, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi tái tạo thành khu. Nam Cung lưới đao nghe xong, mặc dù vẫn như cũ ghét bỏ, nhưng cũng biết không có cái khác biện pháp tốt hơn. Hắn mới thi triển lộ sát thuật lúc, đã xem khổ tu nhiều năm thánh khu triệt để bỏ qua. Tuy nói bằng hắn tu vi có thể trong một ý niệm tái sinh máu thịt, nhưng như vậy có được nhục thân, uy lực đã kém xa trước. Dưới mắt bộ này từ Vĩnh Tịch chi chủ lấy bí thuật tu bổ thể xác, cho dù nhìn xem khó chịu, lại so với hắn từ ngưng nhục thân mạnh lên không ít, mặc dù vẫn không kịp toàn thịnh lúc thánh khu, cũng đã có bảy thành uy lực. Thôi, dù sao cũng tốt hơn không có. Nam Cung lưới đao nhẹ nhàng thở dài. Ngươi vật chứa không có, tạm thời cùng ta dùng chung một cái đi. Vĩnh Tịch chi chủ đem sau lưng thải y nữ tử đẩy ra. Nam Cung lưới đao gật gật đầu, lúc này thi pháp, cùng nữ tử kia thành lập liên hệ. Vĩnh Tịch chi chủ lại nói, Lý Kế đến bây giờ còn không biết thân, có khả năng đi một con đường khác. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng chạy tới núi lửa, đừng khiến người khác nhanh chân đến trước. Đi. Hai người khác đều không do dự, gần như đồng thời đem pháp quyết vừa bấm, thôi động đột quang, kề sát đất phi nhanh, hướng núi lửa phương hướng tiến đến. Cùng một thời gian, Lương Luân ôm theo Hùng Nguyệt Nhi, cùng Tô Duệ sóng vai phi nhanh. Kim sắc biển hoa tại hai người bên cạnh thân phi tốc rút lui, Tô Duệ thỉnh thoảng quay đầu, hồ tâm kính phấn hà hơi dạng, tra xét rõ ràng sau lưng động tĩnh. Bọn hắn không cùng tới. Tô Duệ trầm giọng nói. Lương Luân gật gật đầu. Bí cảnh tình thế rắc rối phức tạp, hắn không muốn cùng Trạm Nhạc Hầu bọn người ăn thua đủ, bởi vậy không có lựa chọn khoảng cách ngắn nhất lộ tuyến, mà là hướng núi lửa phía tây tiến lên. Trước ngừng một chút, Lương Luân nói, chậm dần tốc độ, rơi đến một mảnh hoa ảnh thưa thất chỗ. Hắn đem Hùng Nguyệt Nhi đặt ngang tại địa, bấm tay khoác lên nàng cổ tay ở giữa, thần thức như tơ, thăm dò vào thể nội. Mới nhập tức hơn, liền cảm giác một cỗ âm hàn yêu lực chiếm cứ đan điền, tương tự con giết, chân đốt khấu chặt mạch bích, tiềm phục tại nơi đó không lúc đích. Quả nhiên lưu lại cấm chế. Lương Luân mắt sắc lạnh lùng, đầu ngón tay pháp lực phun ra nuốt vào, lôi cuốn lấy một đạo kiếm mang, thuận kinh mạch tìm kiếm. Kia con giết cấm chế hình như có linh trí, đột nhiên ngóc đầu lên, giác hút phun ra chỉ đen, muốn cuốn phệ ngoại lai chi lực. Lương Luân lạnh hừ một tiếng, thần thức thôi động kiếm mang, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đâm vào con giết bảy tấc. Ra. Trong tiếng quát khẽ, kiếm mang lấp lóe, đem con giết đâm xuyên, dọc theo kinh mạch tuần hướng đầu ngón tay. Hùng Nguyệt Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, ngón trỏ tay phải chỗ đầu ngón tay lại chui ra một đầu dài gần tấc hắc nô, chân đốt mang máu. Vừa mới thò đầu ra, liền bị Lương Luân thả ra chân hỏa đốt đến cuộn thành một đoàn, phát ra tư tư tiêu vang. Lương Luân cong ngón đúng ra, lại là một đạo kiếm khí bay lượn mà qua, đem cái này con giết chém làm một mịt. Tô Duệ ở bên thấy rõ ràng, cau mày nói, cái này yêu đạo ngược lại là âm tàn, lại lấy bản mệnh yêu nguyên luyện chế thành cấm, như trễ trừ bỏ, chỉ muốn rời khỏi bên cạnh hắn vượt qua một khắc đồng hồ, đứa nhỏ này liền sẽ bị thực tận linh trí, biến thành cái xác không hồn. Lương Luân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết tâm. Thú này, sớm tôi tất báo. Bàn tay hắn chống đỡ tại Hùng Nguyệt Nhi hậu tâm, đem một cỗ tinh thuần linh lực độ nhập thể nội, chữa trị trong cơ thể nàng thương thế đồng thời, cũng vì nàng khơi thông bị phong kinh mạch. Sau một lát, Hùng Nguyệt Nhi chậm rãi tỉnh lại. Đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt chính là một trương xa lạ khuôn mặt, khí tức cũng hoàn toàn xa lạ. Nhưng Hùng Nguyệt Nhi lại cảm thấy một cỗ vô cùng quen thuộc cảm giác thân thiết. Nàng cơ hồ trước tiên liền nhận ra được. Sư phụ. Hùng Nguyệt Nhi nước mắt đầm đìa, thốt ra. Cũng khó trách nàng không cần nghĩ ngợi, lấy tu vi của nàng đối mặt thánh cảnh uy áp, có thể làm được tâm cảnh không băng đã là kỳ tích. Tại kinh lịch một loạt chuyện này về sau, đột nhiên tỉnh lại nhìn gặp người thân cận nhất của mình, khó tránh khỏi cảm xúc kích động. Lương Luân lông mày cau lại, nhưng cũng không nói thêm gì. Bên cạnh, Tô Duệ nở nụ cười xinh đẹp, nguyên lai đây là ngươi đồ đệ à, trách không được ngươi muốn tìm Nam Cung lưới đao phiền phức. Tô Tiểu Hồ lại là nháy nháy mắt, ánh mắt tại Hùng Nguyệt Nhi cùng Lương Luân thân bên trên qua lại liếc nhìn, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, lại có chút kích động. Loan thoáng, nàng tựa hồ đoán được cái gì. Lương Luân nhưng không có nhiều lời, chỉ đưa tay sờ sờ Hùng Nguyệt Nhi cái trán, nói khẽ, khá hơn chút nào không? Ừm. Hùng Nguyệt Nhi trọng trọng gật đầu, ta không sao. Ta cho ngài mất thể diện. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đã làm rất khá, tiếp xuống liền theo ta đi. Lương Luân mỉm cười, ống tay áo vung khẽ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Hùng Nguyệt Nhi từ dưới đất nâng lên. Hùng Nguyệt Nhi khéo léo đứng sau lưng hắn. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta còn tiếp tục đi đường đi. Lương Luân đối Tô Duệ nói. Được. Bốn người không chần chờ, lần nữa xuất phát, hướng trong biển hoa tiến lên. Biển hoa vô biên, yên tĩnh như vực sâu. Ước chừng một nén nhang về sau, phía trước biển hoa thưa dần, đất đen cuối cùng đột nhiên hở ra một đạo đỏ hồng sân ảnh. Núi này cao lớn vô cùng, trọn vẹn ngàn dặm phương biên, ngọn núi đỏ sậm, phản phất động lại ước vạn năm dung nham cùng vết máu. Chân núi nghiêng nghiêng phủ lên một đầu đường núi, toàn thân trắng mướt, ngọc cũng không phải ngọc, từ chân núi bốn lượn hướng lên, cuối cùng không có vào lăn lộn biển mây. Thật nặng huyền linh nguyên sát. Tô Duệ đôi mi thanh tú nhíu chặt, Hồ Tâm kính phấn hà khẽ run, núi lửa này quanh mình nguyên sắt nồng độ, so nơi khác cao không chỉ gấp 10 lần, mặc dù có vật chứa sợ cũng sống không qua nửa canh giờ. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi thánh khí, lên núi đạo bên cạnh đất trống tìm kiếm. Vừa mới qua giới, kia thánh khí tựa như gặp sôi dầu, trong nháy mắt vặn vẹo tiêu tán, giữa không trung dâng lên một sợi khói bụi. Nhưng lại nhìn kia màu trắng đường núi, lại sạch sẽ. Nguyên sắt như tị xà hạt, đến rìa đường liền tự hành tán loạn, phản phất bị một đạo vô hình bình chướng cản trở. Kỳ quái, Lương Nôn chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay sờ nhẹ đường núi vách đá, chỉ cảm thấy xúc cảm ôn nhuận, lại có một dòng nước ấm tuôn ra nhập thể nội, đem trong lòng u ám quét sạch sành sanh. Lại nhìn kia đường núi vách đá, phía trên thế mà khắc đầy cổ lão đạo gia phù văn, bút họa cổ phác, giống như nòng nọc tới lui, lại như tinh quý lưu chuyển, ẩn ẩn có màu xanh vầng sáng tại phù văn ở giữa du tẩu. Những phù văn này, Lương Nôn hai mắt ngưng lại. Dù hắn từng tại Đạo Minh ba đại động thiên học pháp, lại cũng không biết những phù văn này lai lịch, chỉ mơ hồ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đang suy nghĩ ở giữa, Tô Duệ cũng chậm chậm tiến lên, đi tới Lương Nôn bên cạnh. Nàng nhìn qua đường núi biên giới, huyền linh nguyên sắt giống như thủy triều vọt tới vô hình bình chướng, từ từ tăng dã, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Núi này đạo có thể ngạnh sinh sinh ngăn trở nguyên sắt. Kiến tạo núi này đạo đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lương Nôn nghe xong, hai mắt nhắm lại, đưa tay chậm rãi thu hồi. Hết thảy đáp án. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ sợ đều giấu ở núi này đỉnh núi. Tô Duệ thụ hắn lây nhiễm, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía kia thần bí phiêu miệu tầng mây, sau một lúc lâu thấp giọng nói, đỉnh núi đỉnh có bất phàm chi vận, chúng ta lại đi lên tìm tòi hư thực. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần chờ mong. Lương Nôn khẽ bước cằm, đi thôi. Hai người nhìn nhau, không cần phải nhiều lời nữa, sóng vai đạp vào trắng muốt đường núi. Trên đường núi ấm áp hòa thuận vui vẻ, huyền linh nguyên sát tại rìa đường tán loạn thành khói, lại không nửa phần uy hiếp. Đến nơi này, đã không cần vật chứa chống cự nguyên sát, Tô Duệ đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo phấn quang bao lấy Tô Tiểu Hồ, sau đó không có vào bên hông ngọc bội trạng không gian pháp bảo bên trong. Lương Nôn cũng không muốn Hùng Nguyệt Nhi ở lại bên ngoài, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đưa nàng thu nhập Thái Hư Hổ Lô bên trong. Hai người bước chân tăng tốc, dọc theo bốn lượt đường núi hướng lên. Hai bên đỏ nham như máu, chợt có vài quặng không biết tên kỳ hoa tại khe đá bên trong nở rộ, cánh hoa mang lửa, chạm vào hơi bỏng. Đi tới nửa đường, quanh mình dần dần lên mây mù, một mảnh trắng xóa, mắt chỗ cùng không đủ hơn một trượng. Hai người đều đề cao cảnh giác, vai sóng vai, đem hộ thể linh quang nối thành một mảnh, cẩn thận xem xét quanh mình hết thảy động tĩnh. Cứ như vậy lại đi một khắc đồng hồ tả hữu, mây mù tan hết, trước mắt rộng mở trong sáng. Chương 2458, huyện các chương 2458, huyện các chỉ gặp đỉnh núi đúng là một mảnh vương vức bãi đất cao, gạch xanh lông mày ngói liên miên bất tuyệt, mái cong đấu cùng ẩn hiện kim quang, một mảnh cung điện hùng vĩ bầy đột ngột hiện ra ở trước mặt hai người. Dãy cung điện bên ngoài vòng cao khoảng một trượng màu xanh tường đây, tường thân che kín cùng đường núi đồng nguyên cổ lão phù văn, thanh quang lưu chuyển, đem trọn tòa cung điện hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Tường vây chính giữa có một cái màu son đại môn, cao chừng 10 trượng, vòng đồng đầu thú dữ tợn, trên đầu cửa sách ba cái cổ truyện chữ lớn, bút lực cứng cáp, hình như có long xà quay quanh ở giữa. Chính là Tìm đạo cung. Nhìn thấy ba chữ này, Lương Nôn trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng cái kia suy đoán, tựa hồ tại một chút xíu bị nghiệm chứng. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh liền đi tới trước sân môn. Đáp án liền tại bên trong. Lương Nôn nhìn thoáng qua Tô Duệ, cái sau khẽ gật đầu, hai người cùng nhau đưa tay đặt tại màu son trên cửa chính. Lòng bàn tay chạm đến vòng đồng sắt na, trên đầu cửa cổ truyện bỗng nhiên sáng lên, tường vây phủ văn như sống tới y mắng lưu chuyển, một đạo nhu hòa nhưng không để kháng cự thanh quang từ trong khe cửa tuôn ra. Trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Không được. Tô Duệ kinh hô chưa rơi, không gian đã nổi lên gợn sóng, thanh quang đột nhiên phân hóa, như hai đạo ánh sáng sông đem hai người cuốn về phía phương hướng khác nhau. Lương Nôn đồng dạng trong lòng giật mình. Cái này dị biến tới quá đột ngột. Ngay cả hắn đều không nghĩ tới cái này, nhìn như phổ thông đại môn thế mà cũng có huyền cơ. Căn bản không có nửa điểm thời gian phản ứng, chỉ gặp thanh quang lóe lên, thân ảnh của hai người đã biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, Lương Nôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai tiếng gió rít gào. Một cỗ mãnh liệt hỗn loạn cảm giác từ bốn phương tám hướng ập tới. Dù hắn thần thức vững chắc, lại cũng có chút đầu váng mắt hoa. Chốc lát sau, tạp nhạc thanh âm dần dần đi xa, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Lương Nôn lại mở mắt lúc, phát hiện mình đã thân ở một tòa u ám trong cung điện. Trong điện không cửa sổ, vẻn vẹn vách đá khe hở xông vào mấy sợi ánh sáng nhạt, miễn cưỡng soi sáng ra trong điện của đá, cán dường như huyền hắc cầu ngọc, che kín tinh mịn vết dạng, mặt đất thì phủ lên màu nâu xanh gạch đá, trong khe hở tích lấy không biết lắng đọng bao nhiêu năm bụi bặm. Ừm. Lương Nôn vừa định vận chuyển pháp lực, lại phát hiện toàn thân giống như là bị vô hình gông xiềng trói lại, đừng nói ngự kiếm, ngay cả đưa tay đều phí sức. Một cỗ nặng nề như núi uy áp từ mái vòm đè xuống, làm cho hắn không thể không khoanh chân ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, bên trái đằng trước chuyển đến nhất thanh xì khẽ. Lương Nôn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong bóng tối sớm ngồi một người. Người kia thân hình nhỏ gầy, áo bào xám phụ thân, trên mặt che kín nếp nhăn, duy chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người, chính xoay tít đánh giá hắn, khóe miệng ngậm lấy mấy phần nghiền ngẫm. Lại tới một cái. Người kia thanh âm lanh lảnh, giống móng tay thổi qua mặt đá, xem ra cái chỗ chết tiệt này là chuyên môn bắt người. Lương Nôn trong lòng khẽ động. Người này lúc trước hắn tại bí cảnh lối vào gặp qua, chính là cựu trọng phủ chín đại yêu thánh một trong, trộm đạo chuột Lý Kế. Lý Kế hiển nhiên không biết hắn, trên dưới liếc mấy cái, gặp Lương Nôn bị uy áp chấn đến không thể động đậy, liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt lại, phản phất đối quanh mình hết thảy đều thờ ơ. Lương Nôn đang suy nghĩ ở giữa, đỉnh điện đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Hắn lập tức ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia ánh sáng nhạt cũng không phải là phàm hỏa, mà là một điểm yếu ớt dây tóc lại ngưng tụ không tan kỳ dị bằng sáng, tại mái vòm vết rách bên trong mở mịt lưu chuyển. Nhìn kỹ phía dưới, dường như một viên hạt sen lớn nhỏ ngọc châu, châu bên trong có đạo vận tự sinh, ẩn ẩn có thể thấy được vô số phù văn chìm nổi, phảng phất cất giấu thiên địa chí lý. Lương Ngôn trong lòng kinh nghi, nhanh chóng hồi ức mình trước đó nhìn qua những cái kia đạo gia điện tịch, chợt nhớ tới một vật, mà lấy hắn trầm ổn cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Này khí tức, chẳng lẽ là đạo chủng? Lương Ngôn trong lòng giật mình, trong đầu hiện ra tại Huyền Linh Động Thiên Tàng Kinh các bên trong nhìn thấy văn hiến ghi chép, truyền nói đạo gia thánh nhân ngộ đạo ngàn vạn năm, tại tự thân đại đạo bản nguyên bên trong ngưng kết đạo chủng, một viên đạo chủng chính là một môn thông thiên thần thông, có được nhưng dòm đại đạo chí lý, giá trị viễn siêu bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Căn cứ cái kia đạo dấu ghi chép, cho dù là đạo gia thánh nhân cũng cần hao phí vô số thời gian mới có thể ngưng kết một viên đạo chủng, phàm là có đạo chủng tại thân người, không khỏi là thủ đoạn thông thiên, có thể dung chuyển càn khôn hạng người. Nhưng nơi này là yêu tộc cảnh nội. Lương Luân hô hấp hơi chậm lại, lông mày cau lại. Yêu tộc cảnh nội, tại sao lại có vô chủ đạo chủng? Vô danh bí cảnh, quỷ dị linh tuyết, thần bí cung điện. Năm đó nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính tâm tự quần quật ở giữa, đối diện Lý Kế cũng mở hai mắt ra. Kia nhỏ gầy lão giả nguyên bản híp lại con ngươi giờ phút này sáng như hàn tinh, gắt gao nhìn chằm chằm mái vòm thanh quang, khô gầy ngón tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, trong cổ thậm chí tràn ra nhất thanh cực nhẹ nuốt âm thanh. Lương Luân không xác định hắn có hay không nhận ra đạo chủng, nhưng lấy hắn trộm đạo chuột tầm mắt, tất nhiên biết được đây là bảo vật hiếm có, chỉ sợ sớm đã thèm nhỏ nước dãi. Thanh quang tiệm thịnh, đạo chủng treo ở mái vòm, như dạ minh châu tùng xuống thanh huy. Lương Luân cùng Lý Kế đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy trên mặt đất xám xanh gạch đá tại đạo chủng ánh sáng nhạt bên trong hiện lộ ra bí ẩn mạch lạc, hai màu trắng đen như mặc như ngọc, lấy tâm điện làm chủ, cuốn lượn lưu chuyển, lại xuất hiện một bức tự nhiên mà thành thái cực đồ. Mà hai người bọn họ, vừa lúc phân ngồi tại thái cực đồ âm dương ngư lõm trong máng. Lương Luân thân ở dương cá vị, quanh mình hình như có ấm áp gợn sóng, Lý Kế thì tại âm ngư vị, bên cạnh thân ý lạnh từng tia thấm vào. Hai người lẫn nhau, không cần nhiều lời, đều đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh. Nhưng vào lúc này, mái vòm thanh quang đột biến, đạo chủng bừng sáng chợt phát sinh quỷ quệ gợn sóng, như mực nhỏ vào tinh thủy, trong nháy mắt tràn qua cả tòa cung điện. Lương Ngôn chỉ cảm thấy lông mày bắt đầu lo lắng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên bặm mẻo. Huyễn cảnh, hắn lông mày cau lại, cơ hồ là bản năng phản ứng nhìn về phía đối diện Lý Kế. Tại nhập huyễn trước một cái chớp mắt, hắn thoáng nhìn âm ngư vị bên trên Lý Kế đã hai mắt mê ly, ngón tay khô gầy vô ý thức cào cái đá, trong cổ phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, hiển nhiên cũng sắp rơi vào huyễn cảnh. Thì ra là thế. Lương Ngôn trong lòng hiểu rõ, bất thình lình huyễn cảnh, nhất định là nơi đây chủ nhân bày khảo nghiệm. Chỉ có khám phá hư ảo, thủ trụ bản tâm người, mới có tư cách nhúng chàm viên kia đạo chủng. Sau một khắc, thanh quang như thủy triều tràn qua thức hải, Lương Ngôn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức đống nhiên mơ hồ. Lại mở mắt lúc, hắn đã đứng ở một mảnh kiếm trùng phía trên. Ước bạn kiếm gãy cắm ở xích hồng đại địa, mỗi thanh kiếm bên trên đều cuốn lấy nồng đậm lệ khí. Nơi xa, một cái cùng hắn dung mạo giống nhau hư ảnh đứng chắc tay, đầu ngón tay ngưng một sợi tử lôi kiếm quang, chính là hắn kiếm ý của mình biến thành. Quang kiếm nhập đạo, nhưng dòm đường tắt. Hư ảnh chậm rãi quay người, thanh âm cùng hắn không khác nhau chút nào, lấy ngươi lôi nguyên mạnh, như bỏ kiếm đạo, tan âm dương nhị khí, ba ngày liền có thể ngưng đạo trùng. Quang kiếm. Lương Ngôn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt đường cong, kiếm đạo tức ta đạo, bỏ kiếm như bỏ tâm, dù có đường tắt, cũng không phải ta đổ. Hư ảnh lông mày cau lại, quanh thân khí thế đột nhiên mãnh liệt, chớp mê bất ngộ. 3000 đại đạo đều có thể thành thánh, cần gì khốn tại một kiếm? Huống chi, kiếm tu truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, tiền đồ vô vọng, căn bản đi không đến điểm cuối cùng. Lương Luân nghe xong, ánh mắt không có nửa điểm dao động, cười lạnh nói, thì tính sao? Ta từ đạp vào kiếm tu con đường, một đường lẻ loi độc hành, mặc dù ngàn khó vạn ngăn cũng chưa từng nghĩ tới khác trèo đường tắt. Nếu như con đường này không có tương lai, vậy ta liền khai sáng một cái tương lai. Kia hư ảnh giận quá thành cười, từ lôi tại đầu ngón tay nổ tung, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì tốt, liền để ngươi kiến thức kiếm đạo bên ngoài lực lượng. Lời còn chưa dứt, hắn song trưởng tung bay, tử lôi đột ngột phân hai khói trắng đen, hóa thành hai đoàn xoay tròn vòng ánh sáng. Hắc luân ngưng hàn vụ, như mực nước hắt vây hư không, những nơi đi qua sinh xuất ra đạo đạo băng nước, bạch vòng khỏa liệt diễm, giống như kim lưu trào lên, chạm vào không gian bốc hơi lên nóng rực khí lãng. Hai vòng đầu đôi tướng ngậm, hình thành xoay tròn thái cực trận, mang theo nghiền ép hết thể vì thế che lại tới. Lương Luân kiếm chỉ gấp điểm, sáu mai kiếm hoàn đồng thời tế ra. Kiếm quang đụng vào thái cực trận, lại bị hai khói trắng đen gắt gao bao lấy. Trên thân kiếm đích lôi mang lại bị một chút xíu thôn vệ. Hắc luân hàn vụ thuận kiếm tích bò đến, cóng đến hắn đốt ngón tay trở nên cứng, mạch vòng sóng nhiệt cháy đến hắn mặt nói nói. Cách khác quyết cấp biến, vĩnh dạ vô cương phá tà cùng không núi tuyết tam đại kiếm chiêu đồng thời sử xuất, ý đồ bổ ra trận nhãn. Nhưng kia thái cực trận lại như vận sống có vào, đem kiếm quang xoắn đến liên tiếp tán loạn. Lương Ngôn bị âm dương chi lực đẩy liên tiếp lui về phía sau, hai chân lâm vào xích hồng đại địa nửa thước, sáu mai kiếm hoàn ở trong trận rung động không ngừng, dường như muốn bị sinh sinh đập vụn. Hư ảnh đứng ở ngoài trận, cười lạnh nói, kiếm đạo nhốt ngươi đến tận đây, còn chưa tỉnh ngộ. Lương Luân cổ họng ngọt ngọt, huyết châu thuận khỏe môi lăn xuống, nhỏ tại xích hồng đại địa, trong nháy mắt bị bốc hơi thành khói trắng. Sáu mai kiếm hoàn tại âm dương trong trận kịch liệt rung động, trên thân kiếm lôi văn ảm đạm như nến tàn, phản phất sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Nhưng hắn hai mắt lại sáng đến kinh người, không có nửa điểm khuất phục chi ý, ngươi nói kiếm đạo vây nhốt ta. Lương Luân cười nhẹ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, sai. Vây cuốn ta xưa nay không là kiếm đạo, mà là cái này mênh mông thiên đạo. Kiếm đạo chính là thăm dò tự thân chi đạo, vì thiên đạo chỗ không dùng, cái này ngàn khó vạn ngăn, chính là tìm đạo phải qua đường. Nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay hắn không còn bấm niệm pháp quyết, ngược lại chậm rãi buông ra mặc cho 6 mai kiếm hoàn ở trong trận chìm nổi. Trong thức hải, ngàn vạn kiếm ảnh bỗng nhiên yên lặng. Những cái kia từng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm chiêu, lôi nguyên, thần thông, tất cả đều giống như thủy triều thối lui, chỉ còn lại một điểm bản nguyên nhất linh quang. Lương Luân tại thái cực trong trận chậm rãi đứng dậy. Thanh âm hắn khàn khàn, lại mang theo kim thạch thanh âm, sắc mặt kiên định nói, đối với kiếm tu mà nói, hết thảy pháp thuật đều là ngoại đạo, không thể bỏ gốc lấy ngọn, vì kính hoa sở mê. Cho nên, ngươi lui ra đi. Nói xong, tay phải phất ống tay áo một cái. 6 viên kiếm hoàn đồng thời bắn ra sáng chói kiếm quang. Không có kinh thiên động địa va chạm, kia nhìn như vô kiên bất tồi hai khói trắng đen, lại như miếng băng mỏng gặp nắng gắt, y mắng tăng dã. Hắc luân hàn vụ bị kiếm quang xé ra, lộ ra bên trong trống rông hàn sát, bạch vòng sóng nhiệt bị kiếm phong quyền tán, hiện ra máu hư viêm khí. Hư ảnh kinh hãi, nghĩ lại thôi pháp quyết, lại phát hiện quanh thân âm dương nhị khí lại không nghe sai khiến, ngược lại thuận kiếm quang cuốn ngược mà quay về, cuốn lên hắn thân thể của mình. Không có khả năng. Như thế nào? Phúc. Kiếm quang thấu thể mà qua. Hư ảnh tại thanh quang bên trong từng khúc tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Ngay sau đó, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiếm trùng chia 5 xẻ 7, phản phất mặt kính vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé khối vụn. Lương Luân tại những này phá thành mảnh nhỏ không gian mảnh vỡ bên trong xuyên thẳng qua, trung quanh quang ảnh vặn mèo, một cỗ sức mạnh huyền diệu đâm vào thần thức, để đầu hắn đau muốn nước. Cũng không biết trải qua bao lâu, hỗn loạn không gian lần nữa ngưng hình. Lương Luân chỉ cảm thấy thức hải một trận co rút đau đớn, lại mở mắt lúc, đã đứng ở một chỗ đình viện quen thuộc. Đá xanh làm nền, hàng rào trúc vần quanh, đúng là hắn ngày xưa thụ đồ chi địa. Nhưng sau một khắc, bình tĩnh bị huyết sắc xé rách. Hùng Nguyệt Nhi non nớt thân thể đổ vào cánh cửa một bên, ngực cắm một nửa kiếm gãy, huyết hoa ở tại nàng trợn lên trong con ngươi, Lật Tiểu Tùng cản trước người, yêu đan vỡ vụn trầm đục bên trong, lông sủ thân thể hóa thành cháy đen một đoàn, lao kim thân ảnh giàn mua lảo đảo lùi lại, ngón tay hướng phương xa, ánh mắt hoảng sợ, cuối cùng vô lực cắm ngã vào trong vũng máu. Sư phụ, lạnh cùng sinh máu me khắp người, kiếm khí phản vệ làm vỡ nát kinh mạch của hắn, hắn lại vẫn giơ kiếm muốn hộ, cuối cùng tại nhất thanh không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận vỡ nát thành huyết vụ. Lý Mực Bạch cùng Lý Hy Nhiên lưng tựa lưng ngăn địch, thanh sam nhuốm máu như mai, cuối cùng một đạo kiếm quang chém ra lúc, hai người đồng thời kiệt lực ngã xuống. Bạch Thanh Nhược váy trắng nhuốm máu, còn như nến tàn trong gió. Nàng cuối cùng nhìn về phía Lương Nôn ánh mắt, không có hận, chỉ có một tia tàn không ra tiếc hận. Từng cái thân ảnh ở trước mắt ngã xuống, tử trạng thảm liệt, trước khi lâm trùng ánh mắt đều giống như im ắng chất vấn. Lương Nôn muốn rách cả mí mắt, trong cổ ngai ngái quần quật, đưa tay lại cái gì cũng bắt không được. Cái chết của bọn hắn, đều cùng mình truy đuổi kiếm đạo cực hạn thoát không ra liên quan, hữu gia tìm tới cửa, dính líu tất cả thân cận người. Mùi máu tươi tràn ngập xoắn mũi, đình viện dần dần phai màu. Hắc vụ bên trong, một đạo áo tím thân ảnh chậm rãi đi ra. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Nàng mặt mày vũ mị vẫn như cũ, chỉ là cặp kia từng ngậm lấy rào hoạt cùng nóng bỏng con ngươi, giờ phút này lại đựng đầy tan không ra ưu hoán, giống bị long đong hấp diệu thạch, nhìn qua Lương Luân lúc, hình như có nước mắt ảnh lấp lóe. Vô tâm. Lương Luân tâm thần bị chấn, tiết hầu căng lên, cơ hồ là gào thét lên tiếng. Hắn lảo đảo nhào tới trước, muốn tóm lấy kia xóa hư ảnh, đầu ngón tay lại chỉ mặc qua một mảnh không khí lạnh như băng. Vô Tâm không hề động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, khóe môi câu lên một vòng nụ cười khổ sở. Lương Luân. Thanh âm của nàng rất nhẹ, như gió phất qua tàn hạ, năm đó tại Nam Cực Tiên Châu, ngươi nói muốn đi Đông Vận Linh Châu, tìm kiếm kiếm đạo chỗ càng cao hơn. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua đầy đất thi hài yếu ớt nỉ non, như khi đó, ngươi không đi đâu. Nếu ngươi chịu buông xuống đối kiếm đạo chấp nhất, theo giúp ta hồi ma tộc, cùng ta dắt tay báo thủ, che chở tộc nhân trùng kiến vương triều. Nàng đưa tay, giống như nghĩ đụng vào gương mặt của hắn, lại ở giữa không trung dừng lại. Ta có phải hay không? Sẽ không phải chết rồi. Những cái kia tộc nhân, những cái kia chờ đợi, có phải hay không liền sẽ không trở thành một nước? Tà Dương xuyên thấu qua hàng rào trúc, ở trên người nàng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thân ảnh của nàng dần dần trở nên trong suốt, giống sắp bị gió thổi tán sương mù. Kết cục sẽ không sẽ khác nhau. Cuối cùng ba chữ tan rã nhập Tà Dương, hóa thành đầy trời huyết sắc. Lương Luân trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ, tim giống như là bị cự truy đập trúng, buồn bực đau nhức khó nhịn. Câu kia sẽ không sẽ khác nhau như ma chú tại trong thức hải của hắn quanh quẩn. Đúng vậy à, nếu như ta không có một vị truy tìm kiếm đạo đỉnh phong, mà là lựa chọn cùng nàng dắt tay đồng tiến, kết cục sẽ không sẽ khác nhau. Chương 2459, khảo nghiệm. Chương 2459, khảo nghiệm. Đây là Lương Luân lần thứ nhất tại huyễn cảnh bên trong chất vấn chính mình. Những cái kia đều là hắn nhất quý trọng người, dù là bằng tâm trí của hắn, cũng sinh ra một tia dao động. Móng tay bóp nhập lòng bàn tay, huyết châu thấm đá rơi gạch, cùng trên đất vết máu hỏa làm một thể. Lương Luân trong cổ ôi ôi rung động, trước mắt Vô Tâm thân ảnh càng thêm mơ hồ, câu kia sẽ không sẽ khác nhau giống có gai dây leo, cuốn lấy hắn thức hải đau nhức. Hắn nghĩ gào thét, muốn thừa nhận là ta sai rồi, ý thức lại tại cái này vô tận hối hận bên trong càng trầm càng sâu, phản phất muốn rơi vào vực sâu không đáy. Nhưng vào lúc này, sâu trong thức hải, Tam Hoa thần hạch đột nhiên rung động. Thiên cơ các bí thuật tại lúc này tự phát vận chuyển. Kim, thanh, tử cánh hoa ba màu đột nhiên nở rộ, ước vạn đạo hào quang sông phá vẻ lo lắng, như ba vầng mặt trời chói chang treo tại trong thức hải. Cùng lúc đó, tám bộ diễn nguyên lặng yên phát động, Phật môn linh lực thuận kinh mạch lưu chuyển, mang đến một cỗ mát lạnh như suối lực lượng, trong nháy mắt tách ra hơn phân nửa hỗn độn. Lương Luân toàn thân chấn động, trong mắt tinh hồng rút đi một chút. Không đúng. Hắn mãnh nhìn về phía Vô Tâm, cặp con mắt kia bên trong u uẩn mặc dù đồng, chỗ sâu lại cất giấu một tia cực kỳ nhạt không thuộc về nàng giàu hoạt, giống loài chuột tan bụng lúc lấp lóe. Lương Luân đống nhiên đóng mắt, lại mở ra lúc, đáy mắt tinh hồng đã cởi đến sạch sẽ. Mới bị cảm xúc lôi cuốn, chưa từng lưu ý, giờ phút này ổn định lại tâm thần, quanh mình quỷ dị liền giống như thủy triều tràn vào thức hải, bên chân vết máu vốn nên thuận đá xanh khe hở hướng xuống thấm, giờ phút này lại giống vật sống trở về bò, trên mặt tảng đá xoay ra quái dị đường vòng cung, vô tâm tay áo biên giới hiện ra nhỏ vụ bạch quang, theo động tác của nàng dị dạo rơi xuống. Đây không phải ký ức sai lầm, là huyễn cảnh bản thân đang run. Mình huyễn cảnh bị người xoắn cải. Lương Luân ánh mắt đảo qua góc đình viện, nơi đó hàng rào trúc chính lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hư hóa, lộ ra đằng sau một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn bên trong mơ hồ có lanh lảnh tiếng sột soạt âm thanh, giống có đồ vật gì đang điên cuồng đảo đất. Là lý kế. Ý niệm mới vừa nhuốm, thái cực đồ âm dương giao giới địa phương đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Lương Luân rõ ràng xem gặp, phía bên mình vết máu đảo lưu đến một nửa, đột nhiên bị một cô bóng xám đâm đến tán loạn, kia bóng xám co lại thành một đoàn, mỏ nhọn mảnh trảo, rõ ràng là chuột hình. Thì ra là thế. Lương Luân trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Thái cực âm dương ngư vốn là tương sinh chung sức, hắn cùng Lý Kê phân ngồi lưỡng cực, dẫn đến hai người bộ phận huyễn cảnh sinh ra trùng điệp. Cái này trộm đạo chuột thần thức cực kỳ nhạy cảm, thế mà lời đầu tiên mình một bước đã nhận ra hào cảnh trùng điệp chỗ. Bởi vậy quả quyết ra tay, xuyên tạc mình huyễn cảnh, cưỡng ép gia tăng độ khó. Nghĩ nhiễu ta đạo tâm. Lương Luân cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay huyết châu ngưng mà không rơi, đáy mắt cuối cùng một tia mê mang bị sắc bén thay thế. Như năm đó ở Nam Cực Tiên Châu dừng bước, theo vô tâm đi ma tộc, bằng ta lúc đó tu vi, bảo vệ được hay. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm không lớn, lại chấn động đến quanh mình huyễn cảnh hơi rung nhẹ, vũ tộc loạn trong giặc ngoài, vô tâm cửu gia cường đại cỡ nào. Như tùy tiện đi ma tộc, bất quá là cùng lên con đường chết thôi. Kiếm đạo không phải công xiềng, là cầu thang. Lương Luân đưa tay, thư nắm thành quyền, sáu mai kiếm hoàn tại thức hải nặng phun phong mang, kiếm ý như rồng rú đầu. Chỉ có đạp nát hết thể trở ngại, đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong, mới có tư cách trưởng khống vận mệnh của mình, mới có năng lực sửa hai người chúng ta kết cục. Ta lựa chọn đạo, không có sai. Vừa dứt lời, Lương Luân đầu ngón tay huyết châu đống nhiên băng liệt, hóa thành điểm điểm tinh hồng kiếm mang, tại thức hải nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sáu mai kiếm hoàn đồng thời rung động, kiếm ý như nộ long ngút trời, trong nháy mắt xé rách đỉnh viện ảo cảnh vẻ lo lắng. Lương Luân ý thức bay về thanh tỉnh, trong mắt tinh mang lóe lên. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lý Kế, ngươi loạn ta đạo tâm, ta cũng làm cho ngươi nếm thử trong đó tư vị. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đưa tay, một sợi kim quang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, vô thanh vô tức tiềm nhập huyễn cảnh giao giới gợn sóng chỗ. Sau một khắc, hắn liền thấy trộm đạo chuột huyễn cảnh. Người này chính vị tại một gian chất đầy bảo vật trong mật thất, nhưng gặp gạch vàng trái đất, ngọc bích treo đỉnh, vô số thiên tài địa bảo tản ra óng ánh sáng bóng. Lý Kế hiện nguyên hình, chính ghé vào trong mật thất, tham lam gặm nuốt lấy từng tờ một chạy xuôi kim quang đạo môn sách cổ. Mỗi gặm ăn một tờ, hắn khí tức trên thân liền cường thịnh một phần, áo bào xám phồng lên, trong mắt lóe ra gần như điên cuồng vui sướng. Ta, đều là ta. Lý Kế âm thanh cười nhẹ. Ha ha, nguyên lai chính ngươi cũng lâm vào huyễn cảnh, là khi tiến vào tầng thứ hai huyễn cảnh trước đó đối ta động tay chân a. Lương Luân trong lòng cười lạnh, tay phải con ngón đúng ra, một đạo như có như không kiếm ý từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Chính là Nho Minh Tâm Kiếm chi thuật. Hắn năm đó một kiếm hóa hai linh, để phân thân lộc huyền cơ trà trộn vào dấu kiếm thư viện, mặc dù chủ công chính là tuệ kiếm nhưng nhiều năm mưa dầm thấm đất, đối tâm kiếm chi thuật cũng có hiểu biết. Phân thân sở học trả lại bản thể về sau, lấy Lương Luân kiếm đạo tạo nghệ, đẩy ngược tâm kiếm cũng không khó. Mặc dù còn không đạt được đỉnh tiêm cấp độ, nhưng dùng để quấy nhiều Lý Kế lại là dư xài. Quả nhiên, ngay tại trộm đạo chuột đắm chìm ở trước mắt bảo vật lúc, trong tay hắn kim trang sách cổ đột nhiên nổ tung, hóa thành nước vạn bén nhọn phù văn mảnh vỡ. Những phù văn này ở giữa không trung khẽ run lên, trong nháy mắt hóa thành vô số vạn mèo mặt người. Có dâu phát kích trương lão đạo tại giận dữ mắng mỏ, có thanh lãnh như tiên nữ tu tại nguyền rủa, có toàn thân đẫm máu tráng hán đang thét đạo. Vô số bị hắn đánh cắp lối đi nhỏ đồ, cướp đoạt qua cơ duyên tu sĩ gương mặt, lít nha lít nhít hiện hiện, phát ra y mắng rít lên, mang theo ngập trời oán độc cùng hận ý, giống như thủy triều hướng hắn đánh tới. Lan đi, các ngươi đám rác rưởi này, các ngươi đại đạo vốn là nên thuộc sở hữu của ta. Lý Kế vừa kinh vừa sợ, rít lên lấy vung chảo xé rách, yêu khí tuôn ra. Nhưng những cái kia bán linh gương mặt vô cùng vô tận, gặm nuốt hắn hộ thể yêu quang, xé rách huyết nhục của hắn, oán độc nguyền rủa như giỏi trong xương chui vào thức hải của hắn. Tại sao có thể như vậy? Đau khổ kịch liệt để Lý Kế dần dần lâm vào điên cuồng. Hắn chạy trối chết, tại từ đoán linh gương mặt tạo thành trong gió lốc lăn lộn kêu rên, khí tức kịch liệt suy sụp. Giả, đều là giả. Lý Kế điên cuồng cào, đã thấy bốn chu bảo vật tận thành xương khô, trong mật thất tuôn ra hắc triều, triều bên trong vô số oan hồn đưa tay bắt hắn, tất cả đều là bị hắn đánh cắp đạo quả hại chết tu sĩ. A, Lý Kế hai mắt xích hồng, tại viễn cảnh bên trong phi nước đại, móng nhọn xé nát hư không, lại trốn không thoát vô biên đoán độc. Nhưng bất quá ba hơi, hắn mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo dựng thẳng đồng, ánh sáng xám lóe lên, chính là bản mệnh thần thông phá vọng mắt chuột. Cái này mắt chuột bắn ra vạn đạo hào quang, không khác biệt bao trùm toàn bộ mật thất, rất nhanh liền tại bóng ma nơi hẻo lánh bên trong phát hiện dị thường. Là ngươi? Lý Kế gào thét, thức hải chấn động. Cái kia đạo phá vọng mắt chuột bắn ra ánh sáng xám đột nhiên tăng vọt, lại thuận huyễn cảnh giao giới gợn sóng đi ngược dòng nước, như là một đạo vô hình gai nhọn, hung hăng đâm về Lương Luân thần thức. Ừm. Lương Luân trong lòng run lên, chỉ cảm thấy thức hải truyền đến như kim đâm đâm nói, xâm nhập Lý Kế hào cảnh kia sợi kiếm ý trong nháy mắt bị đánh tan. Sau một khắc, thần trí của hắn bị bức về mình huyễn cảnh. Trong đình viện, chết đi đám người đột nhiên mở mắt, chống rông hốc mắt chảy xuống máu đen, cùng nhau đưa tay chụp vào Lương Luân. Vì sao không cứu chúng ta? Bọn hắn kêu rên chất vấn. Vô Tâm hư ảnh cũng đông nhiên và mèo, hóa thành ngàn vạn răng nanh, cắn về phía thức hải của hắn. Lương Luân tâm thần run lên, lại không lùi mà tiến tới, tâm kiếm lại thúc, cùng Lý Kế phá vọng mắt chuột tại âm dương chỗ giao giới ngang nhiên chạm vào nhau. Huyễn cảnh giao giới gợn sóng kịch liệt cuộn cuộn, mắt chuột yêu quan cùng tầm kiếm chi thuật kịch liệt chém giết, khi thì hóa thành chuột hình hắc vụ tan xé, khi thì ngưng tụ thành lăng lệ kiếm ảnh phát chạm, toàn bộ thái cực đồ đều tại rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Lý Kế tại mình huyễn cảnh bên trong điên cuồng gào thét, mượn phá vọng mắt chuột chi lực, đem đánh cắp vô số hôn tạp đạo vận ngưng tụ thành một cây màu xám đen trộm đạo châm lần nữa đâm về Lương Nôn thức hải. Dám nhiễu ta con đường, ta liền trộm ngươi thần thức căn cơ. Chuột yêu sắc mặt quyết tâm. Lương Nôn hừ lạnh, lấy tám bộ diễn nguyên chi lực bảo vệ thức hải, đồng thời dẫn động tâm kiếm kiếm ý, hóa thành một sợi vô hình tơ mỏng, thuận trộm đạo châm quý tích đâm ngược trở về. Phúc. Hai cỗ lực vô hình tại gợn sóng bên trong nổ tung, hai bên huyễn cảnh đều bị tác động đến, lập tức xuất hiện vô số vết rách, như pha lê vỡ vụn thành từng mảnh. Đinh viện, mật thất, thi thể, bảo vật, tất cả cảnh tượng trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một mảnh hỗn độn. Lương Nôn cùng Lý Kế đồng thời rơi vào càng sâu tầng huyễn cảnh, bốn phía là bóng tối vô tận, thức hải kịch liệt đau nhức về sau trống rỗng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lương Nôn chậm rãi mở mắt. Hắn thức hải không mang, trước kia chuyện xưa đều như sương tán. Trước mặt là một đầu thật dài bậc thang bạch ngọc. Ngửa đầu nhìn lại, dài dai xuyên thẳng vân tiêu, trên bậc mỗi một khối ngọc thạch đều khắc lấy vết kiếm, hoặc sâu hoặc cạn, giống như tại kể ra vô tận tuyết nguyệt. Giai đỉnh mây mù lượn lờ, có một thân ảnh đứng. Người kia thân hình gầy gò, thanh sam tắm đến trắng bệnh, đứng chắc tay, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một thanh cổ phát trường kiếm treo ở bên hông, kiếm tuệ theo gió núi nhẹ lay động, lại không mang theo nửa phần khói lửa. Kiếm của ngươi bên trong có cái bóng của ta, lên đây đi. Thanh lãnh thanh âm từ đám mây rơi xuống, giống vụn băng đập vào ngọc khánh bên trên, mỗi một chữ đều lộ ra tuyên cổ cô tịch. Lương Nôn trong lòng hơi động, phát hiện tay của mình bên trong thế mà cầm một thanh kiếm gì. Đầu ngón tay truyền đến quen thuộc hơi lạnh, lại nhớ không nổi trôi kiếm này lai lịch. Tiền bối là. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát. Cầu thang đỉnh, bóng người không động, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Ngươi học qua ta đủ vận, liền nên xưng ta nhất thanh tiên sinh. Lương Nôn sau khi nghe xong, trong lòng kịch chấn. Thật chẳng lẽ là hắn? Ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp giai đỉnh thân ảnh kia dị thường gầy gò, góc áo theo gió lắc nhẹ, bên hông cổ kiếm tuy không phong mang, lại lộ ra chặt đứt thời không cô tịch. Tiên sinh. Lương Nôn nghiêm sắc mặt. Đi lên. Đạo thanh âm của người vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Lương Nôn nắm chặt trong tay kiếm gì, cất bước đạp vào bậc thềm ngọc. Ban đầu mấy bước còn nhẹ lỏng, bậc thềm ngọc hơi lạnh, vết kiếm bên trong hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Nhưng càng lên cao đi, dưới chân lực càng càng lớn, phản phất mỗi một khối ngọc dai đều sinh vô hình hấp lực, rát mắt cá chân hắn. Càng về sau, mỗi nhấc một bước đều cần dốc hết lực khí toàn thân, xương cốt kéo kẹt rung động, trên trán mồ hôi lạnh thấm tấu vào áo. Nhất tuyệt vọng là, dài dai phản phất không có cuối cùng, hắn đã đi hơn 9000 dai, ngẩng đầu nhìn lại, đạo nhân kia còn tại mây mù chỗ sâu, khoảng cách không chút nào giảm. Ngừng đi. Đạo thanh âm của người rơi xuống, Lương Nôn dưới chân chỉ trệ, càng lại cũng không bước ra nửa phần. Có biết vì sao đi không được? Đạo nhân chậm rãi quay người, mây mù khắp qua mặt mũi của hắn, chỉ lộ ra một đôi nhìn thấu tang thương đôi mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua trên bậc vết kiếm, những cái kia sâu cạn không đồng nhất vết khắc giống như tại nẹn nào. Con đường này, ta đi qua. Đạo nhân đầu ngón tay sờ nhẹ bên hông cổ kiếm, thân kiếm bù bù như khóc. Năm đó ta cầm kiếm mà đi, chém qua nhật nguyệt, phá qua tinh hà, coi là có thể dựa vào một kiếm vấn đỉnh đại đạo. Mây mù ở bên người hắn cuộn cuộn, trong thanh âm bọc lấy tan không ra hàn ý, có thể đi đến cuối cùng phương mới tỉnh ngộ, kiếm tu chi đạo vốn là tuyệt lộ. Đạo nhân dương mắt nhìn hướng Lương Nôn, trong mắt là vô tận cô đơn. Tin tưởng ngươi hẳn là từ kinh nghiệm của ta bên trong cảm nhận được, đây cũng là kiếm tu con đường chân tướng, nặng nghề, cô tuyệt, vĩnh vô chỉ cảnh, lại cuối cùng rồi sẽ đoạn tuyệt. Ta cuối cùng suốt đời cách kia đại đạo đỉnh phong chỉ kém một đường, lại chỉ có thể nhìn kiếm gì xét, nhìn xem mình tại thời gian bên trong mục nát, cuối cùng cô tịch mà chết. Trong tay ngươi kiếm gì, chính là ta kết cục. Nghe đến đó, Lương Nôn nắm chặt kiếm gì, đốt ngón tay trắng bệnh. Đạo kiếm kinh trước hai bộ khẩu quyết tại thất hải của quận, những cái kia kiếm chiêu quy tích, linh lực lưu chuyển, từng như sao quý chiếu sáng hắn con đường đi tới. Mình có thể có tu vi hiện tại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là từ đạo kiếm kinh đánh xuống cơ sở. Mặc dù cùng vị này tìm đạo người chưa từng gặp mặt, nhưng hắn một mực đem đối phương coi là ngọn đèn chỉ đường. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, vị kia lưu lại đạo kiếm kinh thần bí người khai sáng, nên đứng ở đám mây, kiếm chỉ thương không bộ dáng. Nhưng trước mắt này người, trong mắt cô đơn so mây mù còn đậm, lại nói kiếm tu là tuyệt lộ. Tuyệt lộ. Lương Nôn trong cổ căng lên, kiếm gì ý lạnh xông vào lòng bàn tay, tiên sinh đã biết là tuyệt lộ, vì sao còn muốn lưu lại đạo kiếm kinh? Tìm đạo nhân vọng lấy dưới thềm vết kiếm, thanh âm nhẹ như gió, có lẽ là không cam lòng. Mây mù khắp qua hắn thanh sam, nhưng cũng tiếc, về sau ta mới biết được, kiếm tu giả mỗi trèo lên một bước, liền cách vậy cuối cùng tịch diệt thêm gần một phần. Mũi kiếm chỉ, nhìn như vượt mọi chông gai, kỳ thực là đang đào đạo phần mộ của mình. Tiên nhân xương khô tận hóa dưới thềm bụi đất, người cũng không thể ngoại lệ đường này, không thông thiên, chỉ thông vũ minh. Kiếm tu là con đường chết. Lời nói này để Lương Nôn như bị sét đánh, ngây người tại trên cầu thang. Cho tới nay, hắn đều đem cái này chưa từng gặp mặt tìm đạo người coi là kiếm tu ngọn núi cao nhất, là hắn một đường truy tìm mục tiêu. Không nghĩ tới vào hôm nay, người này chính miệng tuyên án kiếm tu cái chết. Vì cái gì? Lương Nôn thì thào nói nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Vì cái gì là sai? Vì cái gì trước đó không có người nói cho ta? Tuyệt lộ, tử lộ, kiếm tu đến cùng là một đầu dạng gì con đường? Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Liên tiếp vấn đề tại Lương Nôn trong đầu hiện lên, để đầu hắn đau muốn nức, như muốn phát cuồng. Tâm hắn cảnh không ngừng biến hóa, nhất thời oán hận khó bình, nhất thời nóng nảy bất an, nhất thời lại lòng như cho nguội. Thức hải cuộn cuộn, đạo tâm lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Lương Nôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vô số chất vấn như gai nhọn đâm vào thần thức, cơ hồ muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Nhưng vào lúc này, thể nội bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng kiếm minh. Kia là hắn mở kiếm thế giới. Trong chốc lát, ước vạn kiếm ảnh cùng vang lên, sáng chói kiếm quang xông phá thức hải vẻ lo lắng, như một vầng mặt trời chói chang treo ở mi tâm. Mình truy đuổi kiếm đạo tất cả kinh lịch, một màn kia màn quá khứ, giờ phút này như đèn kéo quân không ngừng tránh về. Lương Nôn đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn mình vừa mới đi qua cầu thang. Mấy trăm năm nay đến, mình bước qua mỗi một bước, chém vỡ mỗi một đạo trở ngại, chưa từng là truy đuổi cái bóng người khác. Đạo kiếm kinh tuy là nền tảng, nhưng hắn mở kiếm thế giới, cô động hỗn độn kiếm tâm, sớm đã đi ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Tìm đạo người đi không đến điểm cuối cùng. Lương Nôn trong mắt tơ máu rút đi, giấy lên hừng hực liệt hỏa, vậy liền để ta tới mở một đầu mới đường.